Chương 1, Diệp Kiệt chương 1, Diệp Kiệt trời đông giá rét lạnh thấu xương, gió tuyết đầy trời. Một già một trẻ hai cái thân ảnh, tại trong đống tuyết lẫn nhau đỡ lấy cố hết sức tiến lên, tuyết lớn đắm chìm vào đầu gối của bọn hắn, từ áo bào bên trên nhỏ xuống máu tươi, tại trên mặt tuyết vẽ ra một đầu lờ mờ có thể thấy được dây đỏ. "Cha, kiên trì một chút nữa, chờ chúng ta đã đến Thanh Thạch trấn, nơi đó nhất định có đại phu có thể chữa trị trên thân người thương thế." Thiếu niên run giọng an ủi khí tức hơi yếu lão già ánh mắt tăng dã, khàn giọng biết hầu một trận lẩm bẩm, sớm đã bất lực phát ra bất kỳ thanh âm. Lột một trận âm phong cuốn qua, một vị người khoác hắc bào cao gầy bóng dáng hiện lên ở thiếu niên cùng lao già bên cạnh thân, cùng hai người sóng vai mà đi. Kỳ quái chính là hai người đều đúng cái kia đen kịt bóng dáng làm như không thấy, phối hợp đi đường. Mơ hồ không rõ thanh âm từ lao già trong cổ họng không ngừng truyền đến. Gặp lao già kìm nén khẩu khí không muốn nuốt xuống, hình như có lời gì muốn nói nhưng lại nói không nên lời, cao gầy bóng đen duỗi ra cành khô dài nhỏ cánh tay, tại lao già phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ. Vừa mới còn hơi thở mong manh lão già, trên mặt lập tức nổi lên hồng nhuận phơn phất rực rỡ, như hồi quang phản chiếu, lôi kéo thiếu niên nói: "Lân Nhi, đừng quản ta đã không được. Muội muội của ngươi cùng chúng ta đi rời ra, nhanh đi tìm nàng." Nói xong, lão già liền một đầu mới ngã xuống đất mặc cho thiếu niên như thế nào la lên, cũng không có nửa điểm khí tức truyền ra. Mặt mũi tràn đầy nước mắt thiếu niên, hướng phía ngã xuống lão già trùng điệp dập đầu lệ ba cái, phát ra tê tâm liệt phế gầm thét: "Hoành Sơn đạo tặc, ta tất sát ngươi, thay ta cha báo thù." Cao gầy bóng đen đứng lặng tại chỗ, thẳng đến thiếu niên lau khô nước mắt, cũng không quay đầu lại hướng lai lịch chạy đi về sau, rồi mới từ trong ngực móc ra một tờ tàn quyển, lại cúi người, đưa tay tại lao già cái chán vỗ vỗ. "Hồn quy lai hệ." Theo bóng đen nói nhỏ, như ở trong mộng mới tỉnh lao già trừng lớn hai mắt, đông nhiên từ dưới đất bò dậy. Lao già một tay che ở trong lòng, chỗ ngực vừa mới còn làm hắn đau đến không muốn sống vết thương chí mạng, bây giờ lại giống như kỳ tích triệt để khỏi hẳn, không có một tia cảm giác đau chuyển đến. Hắn ngẩng đầu nhìn cao gầy bóng đen, mặt mũi tràn đầy đều biết khó có thể tin: "Tiên nhân, là ngài đã cứu ta sao? Ta không phải là cái gì tiên nhân, chỉ là câu hồn dẫn phách cấp 2 quỷ sai. Ta gọi Diệp Kiệt, ngươi có thể gọi ta Quỷ Sai Kiệt." Cao gầy bóng đen nhàn nhạt mở miệng. Câu hồn dẫn phách, quỷ sai các loại từ ngữ nghe vào lao già trong tai, lập tức để đáy lòng của hắn nổi lên không ổn cảm giác, hắn túi đầu nhìn quanh, một màn trước mắt lại làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Một bộ bị gió tuyết bao trùm toàn thân, sớm đã cóng đến cứng ngắc thi hải, cứ như vậy an tĩnh nằm ở trong đống tuyết. Thi hải khuôn mặt, rõ ràng chính là hắn chính mình. Nói như vậy, ta đã. Lao già trong miệng thì thào. Diệp Kiệt đối với hắn phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại giơ lên trong tay cái kia giấy tàn quyển, cao giọng niệm tụng nói: "Hạ Tiên Thọ, mệnh số của ngươi đã hết, phía dưới là của ngươi bình sinh công tội. Khai hoàng 6 năm đông, sinh tại nhà cung khổ. Đại nghiệp 9 năm thu, trên đường gặp tên ăn mày, bố thí lương khô, đưa ra nhà tranh cung cấp nó giàn xếp 10 ngày, lấy được âm đức 50. Đại nghiệp 11 năm thu, vì trên sông phiêu tới sát chết trôi cực kỳ an táng, lấy được âm đức 30. Võ đức 6 năm xuân, thu dưỡng một đôi đứa trẻ bị vứt bỏ làm nghĩa tử nữ, đối nó coi như mình già, nuôi dưỡng nó trưởng thành, lấy được âm đức 200. Chính quán 3 năm đông, ven đường nhặt đến một túi bạc vụn, gió tuyết giá lạnh bên trong chờ 2 canh giờ, trả lại người mất, đông lạnh hỏng 2 cây ngón chân, lấy được âm đức 100. Chính quán 12 năm đông, thôn xóm bị tặc nhân tẩy sạch, thân chúng Hoành Sơn đạo tặc phá vỡ tâm ma trưởng, đào vong bên trong sức kiệt mà chết, thưởng thọ 51 tuổi. Cả đời đối nhân xử thế, thuận theo thiên đạo, giải giáp việc và thu mạch âm đức 70. Tiếp trước dư lưu lại âm đức 50. Tổng cộng 500 âm đức. Đọc xong, Diệp Kiệt thu hồi tàn quyển, lại từ trong ngực xuất ra một khối hắc thạch cùng một đoạn cánh khô. Kiếp này đã xong, hiện tại theo ta hồn nhập minh phủ, leo lên cầu đại hạ, đi vào giếng luân hồi, một lần nữa đầu thai, tiến hành xuống một lần chuyển sinh. Diệp Kiệt giơ lên hắc thạch, tại hai người dưới chân mặt đất gõ gõ, lại hướng về phía trước bước ra một bước này đúng là vượt qua không gian cùng sân hạ, xuyên qua ngàn dặm chi cự, đầy trời gió tuyết đống nhiên biến mất, một đạo chấn áp thiên địa màu tím nhạt bình trướng xuất hiện ở hai người trước mắt. Diệp Kiệt vung vẩy cành khô, theo cành khô cùng bình trướng chạm nhau, bình trướng liền phá vỡ một người lớn nhỏ mở miệng, hắn lại lần nữa lấy hắc thạch kích, hướng về phía trước một bước, không gian biến ảo thời khắc, lần này xuất hiện ở hai người trước mắt là một tòa đen kịt thành trì. Cao lớn minh tướng đứng ở thành lâu, như pho tượng lù lù bất động, trên đầu thành treo bạch cốt điêu khắc to lớn bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên khắc rõ hai cái quỷ khí âm trầm chữ lớn, Minh phủ. Xin hỏi quỷ tiên, nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Lão già như cũng không biết rõ ràng tình huống, liên thanh hỏi. Ta không phải quỷ tiên, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, khoảng cách trở thành quỷ tiên còn kém rất xa, nếu để cho cái khác quỷ sai ngay rồi, khó tránh khỏi sẽ cho người giễu cợt. Diệp Kiệt không sợ người khác làm phiền vì hắn giải thích, như ngươi thấy, nơi này là Minh phủ, tất cả người chết hồn phách cũng sẽ ở quỷ sai tiếp dẫn lần sau đến nơi đây, chuẩn bị tiến hành xuống một lần chuyển sinh. Âm đức chính là Minh phủ bên trong duy nhất lưu thông đồng tiền mạnh tệ. Tục ngữ nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nếu như ngươi âm đức đủ nhiều, ngươi có thể thúc đẩy quỷ sai làm bất cứ chuyện gì, ngươi có thể mua được hết thảy thế gian không có kỳ chân dị bảo. Nói xong, Diệp Kiệt nhìn lão già một chút, trên thân ngươi chỉ có 500 âm đức, còn chưa đủ một lần bắt phẩm chuyển sinh, chớ nói chi là thúc đẩy quỷ sai rồi, ta xem ngươi hơi chuẩn bị một chút, liền theo ta leo lên cầu Nại Hà đi. Lão già yết hầu nuốt một cái, leo lên cầu Nại Hà sau sẽ phát sinh cái gì? Leo lên cầu Nại Hà, uống vào canh mạch bà, ngươi liền có thể quên mất chuyện cũ trước kia, ngươi kiếp này tất cả ký ức, trải qua hết thảy yêu hận tình kỷ, đều sẽ ở dưới mạnh bà thang tan thành mây khói, linh hồn của ngươi đem rực rỡ hẳn lên, an tâm đầu thai chuyển thế. Diệp Kiệt chậm rãi nói. Như vậy sao được? Lão già lập tức gấp, ta còn không biết con gái của ta phải trang bình an, bọn họ là không trốn khỏi Hoành Sơn đạo tặc độc thủ, sao có thể quên mất kiếp này ký ức? Âm Dương Lưỡng Cách, của ngươi số tuổi thọ đã hết, như vậy nhớ nung chuyện nhân gian, chỉ sẽ làm chính mình tăng thêm phiền não. Diệp Kiệt chỉ là lắc đầu. Bình một tiếng, lão giả không để ý cái khác quỷ sai ánh mắt khác thường, cứ như vậy quỳ rạp xuống dưới chân Diệp Kiệt. Quỷ sai lão giả, ta không cầu gì khác, chỉ hy vọng có thể gặp lại con gái của ta một mặt. Thằng đến hồn nhập minh phủ, ta mới hiểu được cùng bọn hắn chung đụng đoạn thời gian kia, trong lòng ta đến tuột cùng đến cỡ nào chân quý. Ngươi không phải nói âm đức là minh phủ tiền tệ sao? Ta đem trên người âm đức đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thế để cho ta gặp lại con gái của ta một mặt. Diệp Kiệt không đành lòng nhìn hắn dạng này, thở dài một cái nói, quả thật có loại phương pháp có thể trợ giúp ngươi. Tại sau khi ngươi chết ngày thứ bảy, chính là ngươi cùng nhân thế liên hệ nhất là chặt chẽ thời khắc, ở đằng kia một ngày, ta có thể mang ngươi hoàn dương báo ngộng, thỏa mãn ngươi gặp lại nhìn nữ tâm nguyện, nhưng này nói ít cũng muốn tốn hao 500 âm đức. Nghe đề nghị này, lão già gật đầu như dạ tỏi. Diệp Kiệt lại lời nói nhất chuyện, cảnh cáo nói, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, muốn lại lần nữa đầu thai làm người, ngươi chí ít cần lưu lại 100 âm đức tiến hành cựu phẩm chuyển sinh. Nếu là đã tiêu hao hết toàn bộ âm đức, ngươi chỉ có thể làm loại kém chuyển sinh. Loại kém chuyển sinh sẽ như thế nào? Lão giả có chút bất an nói, loại kém chuyển sinh không cần tiêu hao âm đức, nhưng chắc chắn sẽ đầu thai thành xuất sinh, côn trùng một loại sinh vật cấp thấp. Coi như may mắn đầu thai trưởng thành, cũng nương theo có khó có thể dùng chữa trị hiếm thấy tật bệnh, hay là tiên thiên dị dạng, chỉ sợ sống không quá trưởng thành. Dừng một chút, Diệp Kiệt nói tiếp, Hạ Tiên Thọ, ngươi cả đời đi không ít việc thiện, lúc này mới để giành được 500 âm đức. Người bình thường ngươi lừa ta gạt, vì cực nhỏ lợi nhỏ lục đục với nhau, vì tư lợi cả một đời, cuối cùng bất quá chỉ có mấy chục âm đức, ngược lại không bằng đầu thai thành xuất sinh. Nếu là đầu thai thành một đầu màu vàng trâu, cần cụ chăm chỉ vì cày nông lao động cả đời, liền có thể để giành được 200 âm đức, coi như đầu thai thành một đầu lợn thịt, bị người giết nấu ăn, cung cấp người no bụng bữa ăn ngon, cũng có thể quang vinh lấy được 50 âm đức. Trên thân ngươi 500 âm đức, thế nhưng là 10 phần quý giá một bút tài phú, đủ để bảo đảm ngươi hạ năm đời đều đầu thai trưởng thành. Diệp Kiệt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nếu như ngươi muốn tìm kiếm ý kiến của ta, ta đề nghị ngươi đem những cái kia quý giá âm đức lưu lại. Dù là hiện tại không cần, làm ngươi đời sau hồn về minh phủ lúc, ngươi vẫn có thể dùng đến. Của ngươi ở kiếp trước, không phải cũng lưu lại 50 âm đức cho ngươi sao? Cần gì phải chấp nhất tại một thế này tình cảm đã hết thân duyên. Lão giả quỳ hoài không dậy, tiếng buồn bã khẩn cầu, "Quỷ sai lão giả, ta không hiểu ngươi nói những cái kia, ta duy nhất biết đến là ta rất muốn gặp lại con gái của ta một mặt. Van cầu ngài, mặc kệ phải bỏ ra bao lớn đại giới, dù là để cho ta hao hết âm đức đầu thai thành xuất sinh, chỉ cần có thể gặp mặt bọn họ một lần, ta cái gì đều nguyện ý minh bạch tâm nguyện của ông lão." Diệp Kiệt cũng không còn quên nhiều, ngược lại từ trong ngực lấy ra một khối đen kịt lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái kiệt chữ làm việc thiện sự tình, kết thiện duyên, đến thiện quả, đây là thiên địa chí lý. Có lẽ nhất thời việc thiện không cách nào vì ngươi mang đến hồi báo, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, bọn chúng sẽ thành ngươi tiến lên trên đường trợ lực. Đây là của ta quỷ sai lệnh, đã có nó, minh phủ bên trong yêu ma quỷ quái liền sẽ không làm khó ngươi. Sau 7 ngày, tới nơi đây gặp ta, ta liền dẫn ngươi hoàn dương báo ngộng, quay về nhân gian. Lão già đem lệnh bài nhận lấy, lại nghe Diệp Kiệt nhắc nhở, cái này 7 ngày, ngươi liền lưu ở trong minh phủ, chớ để cho những cái kia cô hồn dã quỷ lừa gạt đi trên người âm đức. Chương 2, đoạn mệnh tôn chương 2. Đoạn mệnh tôn dẫn đầu lão già ở trong minh phủ dàn xếp lại, liên tục cảnh cáo hắn đừng nghe tin cái khác du hồn hoa ngôn xảo ngữ về sau. Diệp Kiệt đang muốn rời đi, đột nhiên bị người gọi lại. Đây không phải Kiệt ca sao? Thật sự là đúng dịp, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một vị nhỏ nhắn xinh xắn linh lung nữ quỷ em bé bước đi như bay chạy tới. Nữ hoa ước chừng 3-4 tuổi bộ dáng, trong mắt thần thái sáng láng, phấn điêu ngọc chắc gương mặt xinh đẹp hồng quang đầy mặt, một đôi lún đồng tiền sớm đã ức chế không nổi đáy lòng ý cười. Diệp Kiệt nhận biết vị kia nữ hoa, đó là cùng hắn cùng là quỷ sai tôn. Bất quá Diệp Kiệt càng ưa thích bảo nàng một cái khác ngoại hiệu, Đoàn Mệnh Tôn. Đoàn Mệnh Tôn, ngươi cười vui vẻ như vậy, xem ra lần này thu hoạch không ít nha. Diệp Kiệt thuận miệng nói. Nữ hoa cười hắc hắc, đó là tự nhiên. Hoành Sơn đạo tặc tại kinh hà phía bắc trắng trợn cướp giật, phạm phải vô số sát nghiệt, bị hắn giết càng nhiều người, chúng ta đưa tới chuyển thế đầu thai du hồn thì càng nhiều. Trên cầu lại hà rất lâu đều không có náo nhiệt như vậy đi. Nữ hoa đưa tay, muốn vô Diệp Kiệt bả vai, nhưng bởi vì thần cao quá thấp nguyên nhân làm sao cũng đập không đến, gấp đến độ nàng vò đầu bứt tai. Thế. Diệp Kiệt đành phải thuận nữ hoa ý tứ nửa ngồi xuống tới. Rốt cuộc đập tới Diệp Kiệt bả vai, nữ hoa cười ha ha một tiếng, "Đi, Kiệt ca, ta mời ngươi đi uống rượu." Hai người kết bạn mà đi, bỏ túi tiểu xảo nữ hoa nện bước vui sướng nhịp bước tại phía trước dẫn đường, như khô tùng cao gầy quỷ sai Kiệt ở hậu phương chậm rãi đi theo, rất nhanh liền tới đến một tòa cao vút trong mây, tráng lệ tiểu lâu bên ngoài. Trong tiểu lâu anh yến thành đàn, vừa múa vừa hát, vãng lai thực khách không chỉ có cấp 3 đầu châu mặt ngựa, cấp 4 hắc bạch vô thượng, nếu là có thể leo lên cao tầng nhã gian, còn có thể thoáng nhìn cấp 5 phán quan bóng dáng. Mạnh Di tử hương, đây chính là minh phủ xa hoa nhất từ lâu, ngươi vẫn rất sẽ chọn địa phương. Nhìn qua đỉnh đầu kim quang long lánh bảng hiệu, Diệp Kiệt kinh ngạc nói. Mạnh Di tiểu hương ở bên trong, dù chỉ là một bình phổ thông vong hữu tiểu, nói ít cũng phải 100 âm đức, một trận xuống tới ít nhất cũng phải tiêu hết hơn ngàn âm đức, tới trong này uống rượu, đối với cấp 2 quỷ sai mà nói, không thể nghi ngờ là 10 phần xa xỉ hành vi. Tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, nữ hoa phí sức bỏ lên trên chỗ ngồi, huyền không chân nhỏ cách mặt đất một thước, Diệp Kiệt thì dùng dài nhỏ tay khô héo chỉ gõ gõ phát ra đàn hương bàn gỗ, mở miệng nói, Đoạn Mệnh Tôn, ngươi tên này vô sự không đăng tam bảo điện, mời ta tới này tiểu lầu sang trọng, sợ không phải gặp phải phiền phức gì. Phiền phức không có, chuyện tốt cũng có một cọc nữ oa nết miệng cười to, không nói gạt ngươi, ta cũng là dính Hoành Sơn đạo tặc ánh sáng, đem Hoành Sơn đạo tặc giết chết hơn 100 du hồn đưa vào giếng luân hồi về sau, trên người ta âm đức đã đột phá 100.000 đại quan, đủ để tiến hành một lần lục phẩm chuyển sinh. Đánh từ hôm nay, ta liền không làm vì sai, chủ nhập luân hồi đi. Nghe vậy, Diệp Kiệt ôm quyền chúc mừng, cẩn thận tính ra, khoảng cách ngươi hồn về Minh phủ cũng qua gần 10 năm thời gian. 10 năm này bên trong, nếu là ngươi bất an bất mặc, vất vả cần cù hoàn thành vị sai nhiệm vụ, không sai biệt lắm cũng có thể để giành được 100.000 âm đức. Lục phẩm chuyển sinh có thể giữ gốc đầu thai đến an khang nhân gia, ta liền ở đây sớm chúc mừng ngươi rồi. Nữ hoa cũng là ôm quyền đáp lễ, kia ca, mượn ngươi cắt luôn. Hắc hắc, lục phẩm chuyển sinh không chỉ có thể đầu thai đến an khang nhân gia, càng có thể tại sinh ra thời khắc, ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng thiên phú thần thông. Cũng không biết lần này chuyển sinh, ta sẽ thu hoạch được dạng gì thiên phú thần thông, thật hy vọng ta có thể vận khí bạo dạng, rút đến một cái nhất phẩm thiên phú. Diệp Kiệt nhịn không được cười lên, chuyển sinh nhưng rút đến thiên phú thần thông cùng chia cửu phẩm, tuy nói rút ra xác suất là ngẫu nhiên ấy, nhưng lục phẩm chuyển sinh muốn thu hoạch được nhất phẩm thiên phú, hy vọng thực sự xa vời, trực tiếp đầu thai đến tiên nhân nhà khả năng đều so rút đến nhất phẩm thiên phú tới lớn, vẫn là cầu nguyện rút đến 3-4 phẩm thiên phú thần thông bây giờ tới. Đừng nói nữa, nhớ tới ta ở kiếp trước tao ngộ, ta liền hận đến nghiến răng đấy. Nữ hoa bỗng nhiên nâng lên miệng, một mặt dáng vẻ khinh phục, ở kiếp trước, ta thật vất vả quất đến tam phẩm thiên phú băng cơ ngọc cốt còn đầu thai đã đến tu hành thế gia, kết quả lại tại 3 tuổi năm đó phụ mẫu mang theo dạo chơi ngoại thành lúc, để thanh mao sư tử quái bắt đi ăn. Nhớ tới ta đây liền giận. Đây chính là tam phẩm thiên phú à, dựa vào băng cơ ngọc cốt thiên phú gia trì, ta tối thiểu có thể tại nhân gian tu thành cấp 5, thậm chí tiến thêm một bước, đăng lâm tiên nhân cảnh giới. Nói xong lời cuối cùng, nữ hoa đứng thẳng mất mặt thở dài, bây giờ cái gì cũng bị mất, chỉ hy vọng ta lần sau chuyển sinh lúc có thể rút đến tốt điểm thiên phú, nếu là rút đến rác rưởi nhất cựu phẩm thiên phú, ta còn không bằng sớm tại 10 năm trước liền hoa 100 âm đức cựu phẩm chuyển sinh được rồi. Diệp Kiệt mỉm cười lắc đầu, có được tam phẩm thiên phú tồn tại, chỉ cần đạp vào con đường tu hành, đều trở thành một phương đại năng, giống Đoạn Mệnh Tôn dạng này 3 tuổi liền bị xử lý, chỉ có thể chạy tới khi làm, vị sai có thể nói gần như không tồn tại, đây cũng là nàng ngoại hiệu tồn tại. Diệp Kiệt đang muốn mở miệng trấn an vài câu, lại nghe bộ một tiếng, tiểu lâu thị nữ đem thực đơn đập vào hai người trước bàn. Muốn ăn thứ gì? Cá mập đăng, mắt tam giác bi quan chán đời thị nữ nhìn chằm chằm hai người, cơ hồ đem ăn xong xéo đi nhanh lên viết lên mặt, loại thái độ này có thể có khách hàng quen mới là lạ liệt. Hỏng, hôm nay như thế nào là qua tử trực ban? Đoàn Mệnh Tôn gãi đầu một cái, tại bên thai Diệp Kiệt nói nhỏ, Mạnh Di tiểu hương ở bên trong, hết thể có 7 vị thị nữ trưởng thay phiên trực ban, ta đoán chắc hôm nay là Lan tỷ trực ban mới tới, nhưng chưa từng nghĩ qua tử ở chỗ này. 7 vị thị nữ trưởng ở bên trong, là thuộc qua tử thái độ ác liệt nhất, hết lần này tới lần khác vẫn là thị nữ bên trong tu vi cao nhất cái vị kia, trường cấp 5 phong tiên cảnh. Hắc Bạch Vô Thường gặp nàng đều đến đường vòng, có thể nói chân tiên phía dưới không người có thể địch, đánh cái đầu ngón tay liền có thể để cho chúng ta dạng này cấp 2 quỷ sai tan thành mây khói. Diệp Kiệt nhịn không được đậu đen rau muốn nói, thực lực mạnh như vậy còn làm cái gì thị nữ, khi, làm, phán quan đi a, ta còn muốn nghe Lan tỷ đánh một khúc thì bà tống con đi, tại chuyển sinh trước lấy dấu hiệu tốt đầu, xem ra là không có cơ hội rồi. Đoàn Mệnh Tôn thở dài, cùng là tiểu hương thị nữ, Lan tỷ cảnh giới không có qua tử cao như vậy, nhưng nàng đối với mỗi vị thực khách đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, kiên nhận lắng nghe vãng lai quỷ hồn phiền não. Một tay tỷ bà huyền âm đủ để dẫn tới các thực khách cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Lan tỷ bị bệnh, các ngươi đến cùng ăn hay là không ăn? Gặp Đoàn Mệnh Tôn dám lấy chính mình cùng Lan tỷ so sánh, qua tử khoe miệng kéo một phát, dùng tròng trắng mắt chừng mắt hai người. Cho ta xem một chút. Nữ hoa cầm qua thực đơn lật xem, bát phẩm vong ưu tiểu cho ta đến 2 ấm, lại đến cái ma rủ cơm. Đúng, ta ghét nhất sư tử quái rồi, ta muốn ăn thịt viên kho tàu. Điểm xong đồ ăn, đợi cho qua tử rời đi, Diệp Kiệt tiếp tục đàm luận lên đề tài mới vừa rồi. Đoàn Mệnh Tôn, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi đời trước ngắn như vậy mệnh, chính là bởi vì ngươi dòng họ quá mức hung lệ nguyên nhân. Nữ hoa không hiểu, chỉ giáo cho. Mấy trăm năm trước, từng có một vị họ Tôn đại năng xâm nhập Minh phủ, một người một gậy quét ngang thập điện Diêm La, chấn sát Minh ngục đại đế, xuyên tạc sinh tử bộ, trêu đến tam giới không được an bình. Hắn tiện tay ở trên sinh tử bộ vẽ phát thảo, cũng liền mệt mỏi trên đời tất cả cùng hắn cùng họ người, họ Tôn từ đó nhận thiên mệnh chèn ép, họ Tôn người cũng được nó liên lụy, hơn phân nửa mệnh số không dài. Diệp Tiệt chỉ điểm. Ta đã biết, ngươi nói, nhất định là cái kia Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Nữ hoa trừng mắt nhìn nói. Diệp Kiệt gật đầu, đã biết được việc này, ngươi có từng oán trách vị kia đại năng? Nếu không phải hắn ở trên sinh tử bộ vẽ phát thảo, cũng không trở thành liên lụy họ Tôn người đến tận đây. Nữ hoa nghe xong cười ha ha, cũng không từng oán trách, Tôn gia thật vất vả ra một vị tung hoành tam giới thông thiên đại năng, ta Đoàn Mệnh Tôn đương nhiên muốn dính dính hắn ánh sáng. Diệp Kiệt cũng không còn nói, lại nghe nữ hoa chuyển đề tài nói, Kiệt ca, năm đó may mắn mà có ngươi thay ta cầm tới 3 cái đề cử lệnh, ta mới có thể thuận lợi lên làm quỷ sai, muốn từ cái khác quỷ sai trong tay cầm tới đề cử lệnh, ít nhất cũng phải làm trâu làm ngựa 10 năm, 3 cái chính là 30 năm. Không công phí thời gian tuế nguyện. Nghe những người khác nói, ngươi chỉ ít làm một giáp quỷ sai, thế nào, có hay không tích lũy đủ ngũ phẩm chuyển sinh cần thiết 1 triệu âm đức? Gặp nữ hoa một mặt hiếu kỳ, Diệp Kiệt cười khổ khoát tay, ta bây giờ để giành được âm đức, chỉ sợ còn chưa đủ 10.000. Làm sao lại như vậy? Nữ hoa che miệng kinh hô, hoặc như là nhớ ra cái gì đó, bất đắc dĩ lườm Diệp Kiệt, ta hiểu được, ngươi còn tại làm những cái kia làm ăn lô bốn. Qua tử đem rượu cầm tới, Diệp Kiệt không nói. Đoàn Mệnh Tôn cho Diệp Kiệt rót một chén, lại rót cho mình một ly, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, lúc này mới lên tiếng. Tại ta biết quỷ sai ở bên trong, cái khác quỷ sai đều là nghĩ đến biện pháp cắt xén yêu cầu du hồn trên người âm đức, chỉ có ngươi sẽ lấy lại âm đức làm ăn lô bốn, trợ giúp du hồn tại luân hồi trước hoàn thành khi còn sống nguyện vọng. Nữ hoa vạch lên đầu ngón tay nói, ta đã nghe được ngươi mới vừa rồi cùng lao già linh hồn nói chuyện, sau 7 ngày, ngươi muốn dẫn hắn hoàn dương báo ngộng đúng không? Liên để ta tới cấp cho ngươi tính toán, ngươi cần sử dụng xúc địa thành thốn na di thạch 4 lần, sử dụng 1 lần cần 20 ngũ âm đức, 4 lần cũng chính là 100 âm đức. Xuyên qua minh phủ đại trận thanh minh chi 2 lần, chung cần 200 âm đức. Dẫn hắn nhập mộng hoàng truyền thủy một chiếc, cần 300 âm đức. Duy trì linh hồn hắn trong vắt, để tránh biến thành ác quỷ hộ linh phù một đạo, cũng cần 300 âm đức. Ngươi một đường tận tâm tận lực bảo vệ hắn chu toàn, thu 100 âm đức làm thủ lao không quá phận a. Cộng lại đều 1000 âm đức rồi, hắn lấy ra được 1000 âm đức sao? Gặp nữ hoa 10 ngón mở ra, hắn không thể ngay cả ngón chân đều dùng tới. Lúc này mới tính ra kết quả cuối cùng, Diệp Kiệt cười cười, có một chút ngươi tính sai rồi, hắn một cặp nhi nữ, ta khả năng cần 2 ngọn hoàng tuyển thủy. Nữ hoa bất đắc dĩ nhìn xem hắn, có thể xuất ra 1000 âm đức phàm nhân, đều là 10 dặm 8 thôn quê có chút danh tiếng thiện nhân, hồn phách của bọn hắn sớm đã bị đầu trâu mặt ngựa như thế cấp 3 quỷ sai dự định, cái nào đến phiên chúng ta những này cấp 2 quỷ sai. Ngươi quả nhiên tại làm ăn lỗ bốn. Không thể nói như thế. Diệp Kiệt khẽ lắc đầu, có lẽ đối với cái khác quỷ sai mà nói, mang du hồn hoàn dương báo ngộ chỉ là một chuyện làm ăn. Nhưng đối với những cái kia sắp trùng nhập luân hồi linh hồn mà nói, cái kia lại là bọn hắn nhìn thấy trước kia thân nhân hy vọng cuối cùng, làm sao có thể dùng âm đức nhiều ít để cân nhắc. Nữ hoa đem cánh tay đặt ở trên bàn gỗ, dùng nhỏ gầy bàn tay chống lên tròn vo gương mặt, ai? Kiệt ca, ta xem ngươi chính là quá thiện lương. Cậu nữ có nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, những cái kia du hồn rơi xuống bây giờ hạ tràng, đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, ai bảo bọn hắn khi còn sống không tu thiện quả, sau khi chết âm đức không đủ đâu. Quỷ sai nhưng không cách nào dựa vào làm việc thiện thu hoạch được âm đức, trợ giúp bọn hắn chỉ là tình cảm, không giúp bọn hắn mới là bổn phận. Ngươi không có cách nào trợ giúp minh phủ bên trong tất cả du hồn, có đôi khi thuận theo tự nhiên, làm như không thấy, ngược lại đối với mình càng tốt hơn. Đối mặt nữ hoa nhắc nhở, Diệp Kiệt chỉ là thoải mái cười một tiếng, có lẽ ngươi nói đúng, ta không cách nào trợ giúp trên đời tất cả cô hồn giã quỷ, nhưng khi cần trợ giúp người tìm tới ta lúc, ta liền nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nữ hoa nhìn chăm chú Diệp Kiệt, nửa ngày không nói chuyện, đột nhiên hì hì cười một tiếng, hướng Diệp Kiệt nâng chén nói những này làm gì? Đến, Kiệt ca, ta mời ngươi một chén. Diệp Kiệt nâng chén, cùng nàng cộng ẩm. Đem chén rượu đem thả xuống lúc, đã thấy thị nữ qua tử chẳng biết lúc nào đi vào trước bàn, đang dùng một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm hai người, một tay nhấc lấy thùng mùi thơm nước mũi cơm chiên, một tay bưng sáng rực nhấp nháy sáng khay bạc, trên khay bạc được lấy cực đại một cái đốt chí kim vàng tô nộn, mùi thịt chảy mỡ yêu thú đầu. Các ngươi điểm thi hương ma dụ cơm chiên cùng thịt viên kho tàu, đồ ăn đã đủ. Qua tử nói, hai người một bữa ăn ngon, cho bẹn bỏ ra 1900 âm đức, không sai biệt lắm là cấp 2 quỷ sai 2 tháng thu nhập. Cơm nước no nê về sau, nữ hoa vô bụng đánh cái nấc, đừng nhìn mạnh di tiểu hương quý là quý, nếu là có thể ngừng lại tại đây dùng cơm, ta sớm muộn có thể đột phá cấp 2 trúc phách cảnh, bước vào cấp 3 châu ngựa cảnh phương diện, đến lúc đó ta cũng có thể trở thành đầu châu mặt ngựa như thế cấp 3 quỷ sai. Diệp Kiệt đồng dạng gọi ra một ngụm trọc khí, theo chân quý nguyên liệu nấu ăn vào trong bụng, hắn ẩn ẩn cảm giác được làm phức tạp chính mình 30 năm lâu bình cảnh buông lỏng rồi, đột phá tầng này bình cảnh, hắn liền có thể tấn thăng làm cấp 2 trúc phách cảnh trung kỳ. Một đường đưa tiễn, cùng đoàn mệnh tôn cùng nhau đi tới cầu lại hà một bên, cho dù 10 phần không bỏ, cũng đã đến nói tạm biệt thời khắc. Xin từ biệt đi, Diệp Kiệt. Đúng. Ta gần nhất phát hiện cái thật tốt người kế tục, chuẩn bị để nó tiếp nhận ta trở thành quỷ sai, người kia mấy ngày nữa liền sẽ tới tìm ngươi. Dưới cầu, nữ hoa cắn môi ngấn nước mắt, cùng Diệp Kiệt lưu luyến chia tay, đừng quên đem ngươi quỷ sai lệnh cho ta, tốt xấu có 1000 âm đức đâu. Gặp nữ hoa sắp leo lên cầu đại hạ, còn tại nhớ thương quỷ sai lệnh sự tình, Diệp Kiệt nhịn không được nâng lên cánh khô dài nhỏ cánh tay, vỗ vỗ nữ hoa đầu. Nữ hoa nhón chân lên, tại Diệp Kiệt nơi lòng bàn tay cọ sát, lại tiếp nhận một viên khắc lấy kiệt chữ đen kịt lệnh bài, liền lênh lợi trên mặt đất cầu. Trên cầu bao phủ màu đỏ tím huyền sương mù mờ mịt, tựa như năm màu rực rỡ một cảnh, lại như hỏa vân đốt trời giáng chiều. Xuyên thấu qua tầng tầng sương mù dày đặc, mơ hồ có thể gặp một vị lao hầu cổng lưng, đứng ở cầu trung ương, lặng chờ vãng sinh hồn linh đến. Thẳng đến đoàn mệnh tôn bóng dáng hoàn toàn biến mất tại trong sương mù dày đặc, trong lực Diệp Kiệt bỗng nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt. Hắn tự tay vào lòng, móc ra một chương tàn trang. Bút tích bay múa, bút tẩu long xà, một chuỗi mới tinh văn tự trống rỗng hiện lên ở tàn trang phía trên. Sinh tử bộ ký sổ, chính quán 12 năm đông, nắm giữ quỷ sai kiệt lệnh bài linh hồn thuận lợi tiến hành lục phẩm chuyển sinh. Cấp 2 quỷ sai thu lấy 1% dẫn đường phí. Quỷ sai kiệt thu được 1000 âm đức. Băng lãnh văn tự bên cạnh, lấy đỏ tươi chu sa, vẽ lấy nữ hoa khỏe mắt rừng, lại đầy cõi lòng kỳ vọng nét mặt tươi cười. Một lần nữa đem tàn trang thu vào trong lòng, Diệp Kiệt nóng nhìn cầu lại hà sương mù dày đặc bao phủ một chỗ khác, thật lâu không nói gì. Chương 3, Hạ Tiên Thọ chương 3, Hạ Tiên Thọ đảo mắt, liền đến Hạ Tiên Thọ hoàn dương ngày. Ý thì theo ước định, Diệp Kiệt sớm liền tới đến dưới cổng thành chờ, nhưng mà một canh giờ trôi qua, cũng không thấy Hạ Tiên Thọ bóng dáng. Từ bỏ hoàn dương, chuyển sinh đi. Vẫn là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Kiệt sờ tay vào ngực, móc ra tàn trang, một phen xem, lại không thấy đến bất kỳ liên quan tới lao giả tin tức. Xem ra là đã xảy ra chuyện. Diệp Kiệt thu hồi tàn trang, lại từ trong ngực móc ra một khối phong cách cổ xưa màu mực lệnh bài trên có khắc một cái mơ hồ không rõ kết chữ, mặt ngoài tràn ngập phong hóa qua đi vết loang vừa sừng cũng bị mài bóng loáng mượt mà. May mắn ta sớm cho hắn một khối quỷ sai tử lệnh, có thể mượn mẫu lệnh, phát hiện chỗ vị trí của hắn, nếu không minh phủ lớn như vậy, thật đúng là không biết muốn lên cái nào tìm hắn. nắm chặt mẫu lệnh một phen dò xét, Diệp Kiệt chân mày cao lại, hắn xuất ra Na Di thạch, hướng về mặt đất đánh hai lần, liền vượt qua không gian Na Di mà đi. Gió lạnh rít đảo, oan hồn gào thét. Tại cao ngất Hắc Sơn đỉnh, Diệp Kiệt gặp được đứng ở bên vách núi lao giả hồn phách. Hạ Tiên Thọ, ta không phải để ngươi ở cửa thành chỗ chờ ta sao? Ngươi làm sao tản bộ đến cái này phệ hồn viên tới? Phía dưới đó chấn áp đều là khi còn sống làm đủ trò xấu ác nhân hồn phách, quả thật nơi chẳng lành, cũng không phải ngươi cái kia tới địa phương. Diệp Kiệt mở miệng nói, quỷ sai lão gia. Vừa mới còn đứng ở bên vách núi, trên mặt tràn đầy khô cạn nước mắt lão giả, giờ phút này giống như là nhìn thấy cứu tinh, bận bịu chạy đến bên cạnh Diệp Kiệt, quỷ sai lão gia, ngài nhưng nhất định phải vì ta làm chủ a. Diệp Kiệt nhướng mày, đã xảy ra chuyện gì? Lão giả vội vàng đem sự tình nói ra, nói đến mười phần hổ thẹn. Vài ngày trước, ta gặp một vị mặc làm cái yếm đứa con trai, hắn tại nghe qua ta tao ngộ về sau, biểu thị hắn có biện pháp không cần chờ đợi 7 ngày kỳ hạn, lập tức mang ta hoàng dương, hơn nữa còn chỉ cần 400 âm đức. Ta thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà tin vào hắn đề nghị, không ngờ rằng hắn thu âm đức về sau, liền lĩnh ta đã đến Liêu không có người ở giã ngoại hoang vu, dùng tảng đá gõ gõ liền biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại ta một người không biết đi con đường nào. Diệp Kiệt bị hắn chọc tức cười, 400 âm đức liền muốn hoàng dương. Ta đối với ngươi khuyên bảo, ngươi làm một chút cũng không nghe lọt tai. Lão giả hối hận đan sen, ta thấy nam kia em bé chất phát trung thực, ai có thể nghĩ hải tử cũng sẽ gạt người. Minh phủ hồn phách bộ dáng sẽ duy trì tại tuổi thọ tận một khắc này, vô luận qua một số năm cũng sẽ không thay đổi. Diệp Kiệt lắc đầu, ngươi cảm thấy hắn là tiểu hài, hắn tuổi thật khả năng so ngươi đều lớn. Tại Diệp Kiệt răn dậy phía dưới, lão giả gấp đến độ đều muốn khóc lên, ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao? Bây giờ ngươi chỉ còn 100 âm đức, hoàn dương là không thể nào, bất quá vừa vặn đủ cựu phẩm chuyển sinh, ta xem ngươi vẫn là theo ta đi cầu lại Hà đi, tranh thủ kiếp sau đem con mắt đánh bóng điểm. Lão giả như bị sấm sét giữa trời quang lâm vào ngốc trệ, sau một lúc lâu, đứng ở bên vách núi gào khóc, ta Hạ Tiên Thọ cả đời phúc mỏng, không nghĩ tới sau khi chết còn bị gian nhân chỗ lừa gạt, ngay cả gặp nhi nữ một lần cuối cũng làm không được, ta xem ta cũng chớ cần lại vào cái kia đồ bỏ luân hồi, từ nơi này trên vách đá nhảy đi xuống hồn phi phách tán xong hết mọi chuyện. Lão giả đang muốn sải bước lao xuống vách núi, đã thấy một cây cành khô dài nhỏ cánh tay ngăn hắn xuống dưới, Diệp Kiệt ngăn ở trước mặt hắn. Thôi. Diệp Kiệt hít một tiếng, cậu ngữ có nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Cậu ngữ lại nói, chúng sinh đều là khổ. Ta liền giúp ngươi lần này, ngươi hãy theo ta tới. Lão giả sững sờ, quỷ sai lão gia, chúng ta đi đây. Đi đâu? Hoàn Dương. Diệp Kiệt cất cao giọng nói, băng tiên tuyết địa bên trong, một vị tuổi trẻ thiếu nữ quỳ trên mặt đất, nước mắt tại trên mặt nàng ngưng kết thành xương. Trước người của nàng lặng lặng yên nằm một vị thiếu niên áo vỡ vụn không chịu nổi, máu me đầm địa trưởng ấn in dấu tiến vào lồng ngực của hắn, đem hắn tâm mạch triệt để chấn vỡ, đã mất nửa điểm khí tức truyền ra. Kaka, mau tỉnh lại, không muốn chết đi, đừng bỏ lại ta một người. Thiếu nữ một mình rơi lệ, không ngừng lấy tay xô đẩy lấy thiếu niên thân thể, trả lời nàng chỉ có gào thét gió lạnh. Ta lần nhi, ngươi lại cũng gặp Hoành Sơn đạo tặc thủ. Thiếu nữ sau lưng bị gió tuyết che giấu khe núi chỗ, bay về nhân gian lão già hồn phách phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu gọi. Lão già bên cạnh, Diệp Kiệt chỉ là yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy. Quỷ sai lão già, ta bây giờ có thể đi gặp nữ nhi của ta sao? Lão già cực kỳ bi thương tỉnh cầu nói. Nàng xem không thấy ngươi, nhục nhãn phàm thai, lại có thể nào nhìn thấy ly thể hồn phách? Diệp Kiệt chậm rãi mở miệng, đợi đến vào đêm thời khắc, ta tự sẽ dùng hoàng tuyển thủy dẫn ngươi nhập động, đến lúc đó có cái gì lời muốn nói, lại nói với nàng đi. Hai người chờ đợi thời khắc, đột nhiên nổi lên một trận âm phong, chỉ thấy phương xa không gian nổi lên một trận gợn sóng, một vị áo trắng mặt trắng, tóc hai bù xù cao lớn quỷ ảnh xúc địa thành thốn, Na Di mà đến. Diệp Kiệt chủ động tiến lên, ôm quyền đón lấy, quỷ sai mai. Quỷ sai Kiệt. Sắc mặt trắng bệnh, bờ môi tím xanh nữ nhân hơi sững sờ, rất nhanh liền đem tình huống nhưng tại tâm, không nghĩ tới có thể ở trong này gặp ngươi. Ngươi đây là đang dẫn người hoàn dương. Đúng là như thế. Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, xem ra ngươi nhiệm vụ lần này mục tiêu là vị lao giả này nhi tử hôn thách. Tốt như vậy, ngươi đem nhiệm vụ nhường cho ta, ngày khác minh phủ gặp nhau, ta mời ngươi đi Mạnh Di tiểu hương ăn cơm. Này, này làm sao có ý tốt đâu. Quỷ sai mai cười duyên một tiếng, phất tay cáo tử, ta không phải dậy, ta rời đi ha. Quỷ sai mai sau khi rời đi, Diệp Kiệt nâng chán thở dài, lần này muốn cầu cạnh nàng, xem ra về đến sau minh phủ tránh không được phải đại xuất huyết rồi. Ngay tại Diệp Kiệt cùng Quỷ sai mai nói chuyện với nhau thời khắc, lao già sớm đã kìm nén không được trong lòng đối nhi nữ tưởng niệm. Mắt thấy ngày nhớ đêm mong nhi nữ liền ở trước mắt, Hạ Tiên Thọ tại trong gió tuyết từng bước một đi hướng vị kia quỳ xuống đất nước nở, cô đơn trước bóng thiếu nữ. Không cần đứng ở chiếu sáng quá mạnh địa phương, chuyện đó đối với ngươi hồn phách không tốt. Ta không phải nói qua cho ngươi, nàng xem không đến. Nói được nửa câu, Diệp Kiệt đột nhiên giật mình. Theo lão giả tới gần, thiếu nữ bỗng nhiên lòng có cảm giác tựa đầu nâng lên, rõ ràng sáng long lanh trong đôi mắt chớp động lên trong suốt nước mắt, thậm chí khi làm Diệp Kiệt mở miệng lúc, thiếu nữ cũng là nghiêng đầu đến, thanh lệ đôi mắt không nháy mắt rơi vào trên thân Diệp Kiệt. Kỳ quái hay, quái thai. Ta là một giáp quỷ sai, còn chưa hề bị cấp một phàm nhân trông thấy, chẳng lẽ trên thân nàng có nhị phẩm thiên phú thần thông, tử cực ma đồng, hay là nhất phẩm thiên phú thần thông, hỏa nhãn kim tinh? Diệp Kiệt không hiểu, hắn tự tay vào lòng, móc ra một tờ tàn trang, liền để ta cho mượn sinh tử bộ lực lượng, điều tra thêm lai lịch của ngươi. Theo Diệp Kiệt tâm niệm vừa động, hào phóng không bị trói buộc mới tinh mục đích, lại một lần tại tàn trang phía trên hiện hiện. Sinh tử bộ ký sổ, chính quán 12 năm đông, quỷ sai Kiệt tốn hao 50 âm đức, thẩm tra cấp một luyện khí cảnh phàm nhân hạ vi chi thiên phú thần thông. Hạ Vi chuyển sinh lúc bổ sung thiên phú thần thông như sau: Âm Dương Chi Nhãn, Băng Cơ Ngọc Cốt, Kiếm Tâm Thông Minh, Lang Vân Trang Trí, Cô Tinh Nhập Mệnh, Gân Mạch Quán Thông, Bách Độc Bất Xâm, Gặp Dữ Hóa Lành, Dục Hỏa Trọng Sinh. Diệp Kiệt: Điều đó không có khả năng. 9 hạng thiên phú, nhất phẩm chuyển sinh. Liên tục xác nhận chính mình không có nhìn lầm về sau, Diệp Kiệt trừng lớn hai mắt, thần sắc hoảng sợ. Chương 4, Hạ Vi chương 4, Hạ Vi ngươi là cái quỷ gì quái? Có phải hay không là ngươi đem cha ta hồn phách cầu dẫn rồi? Hiện tại lại muốn tới câu hồn phách ca ca ta. Trong gió lạnh, thiếu nữ ngẩng lên đầu, âm thanh chất vấn cô tùng cao gậy quỷ sai kiệt. Một đôi bím tại sau đầu nàng tung bay, ngây thơ chưa thoát ngây ngô trên gương mặt xinh đẹp, lóe ra một vòng vùng đi không được kiên định. "Tiểu Vi, không thể không lễ." Lão giả vội vàng trách nói, "Quỷ sai Diệp Kiệt là của ta đại ân nhân, may mắn mà có hắn, ta mới có thể từ Minh phụ trở về gặp ngươi một lần cuối, ngươi cũng không thể đối với hắn như vậy nói chuyện." Nghe xong lão giả giảng thuật chuyện đã xảy ra, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hãy náy cúi đầu xuống, "Ân công, thật xin lỗi, là ta trách oan ngươi rồi." Diệp Kiệt nhìn chăm chú nàng, sau một hồi mới chậm rãi mở miệng, "Hạ tiên tọ, con gái của ngươi cũng không bình thường. Quỷ sai lao ra, chỉ giáo cho." Lao giả sững sờ, hỏi đội. Diệp Kiệt quan sát tỉ mỉ Hạ Vi một chút, "Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi nữ nhi chính là tiên nhân chuyển thế." "Cái gì?" Lao giả tại mừng rỡ sau khi, lại có chút khó có thể tin, "Quỷ sai lao ra, có phải hay không là người xem sai rồi? Nữ nhi của ta cái dạng gì ta còn không biết sao? Nàng chính là một phổ thông nhà nông nữ, làm sao lại cùng trên trời tiên nhân nhắc lên liên quan? Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi chuyển sinh phẩm cấp sao?" Diệp Kiệt lời nói nhất chuyển nói. Gặp lao giả gật đầu, Diệp Kiệt tiếp tục nói, "Cửu phẩm chuyển sinh, cần 100 ấm nước, tiếp sau đầu thai đến nhà cùng cổ. Bát phẩm chuyển sinh, cần 1000 ấm nước, đến phiêu bạc nhân gia. Thất phẩm chuyển sinh, cần 10000 ấm nước, đến khốn đốn nhân gia. Lục phẩm chuyển sinh, cần 100000 ấm nước, đến an khang nhân gia." Diệp Kiệt dừng một chút, từ lục phẩm chuyển sinh lên, liền có thể khi sinh ra thời khắc, ngoài định mức thu hoạch được thiên phú thần thông lực lượng gia thân. Lục phẩm chuyển sinh chỉ có thể thu hoạch được một hạng thiên phú thần thông, mà trong truyền thuyết nhất phẩm chuyển sinh thì có thể đồng thời thu hoạch được 9 hạng thiên phú thần thông. Trên thân con gái ngươi liền có 9 hạng nghìn vàng khó cầu thiên phú thần thông. Nói xong lời cuối cùng, liền ngay cả Diệp Kiệt cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ, nhất phẩm chuyển sinh. Vậy căn bản cũng không phải là vì phàm nhân, hay là vì quỷ sai chuẩn bị. Muốn tiến hành nhất phẩm chuyển sinh, vậy cần tiêu hao 10 tỷ âm đức. Phàm nhân muôn đời làm việc thiện, để giành được âm đức cũng không có chục tỷ số lẻ. Chỉ có trên trời chân tiên mới cầm được ra bực này âm đức. Nghe xong Diệp Kiệt nói, lão già hồn phách rốt cuộc khó mà ức chế vui sướng trong lòng, như cái hài tử tựa như khoa tay múa chân, quá tốt rồi, nữ nhi của ta là trên trời tiên nhân. Nàng rốt cuộc không cần giống như ta chịu khổ. Diệp Kiệt không muốn dội hắn nước lạnh, nhưng vẫn là chỉ ra chỗ sai nói, nói xác thực, là nàng đã từng thân là tiên nhân. Bây giờ nàng sớm đã ở trong luân hồi quên đi kiếp trước hết thể ký ức, ngoại trừ cái kia chín hạng thiên phú thần thông bên ngoài, cùng người thường cũng không có gì khác biệt. Nếu như nàng còn có chân tiên cảnh giới một phần vạn tu vi, như thế nào lại để Hoành Sơn đạo tặc tại đây khoe bay? Nghe vậy, trái tim của ông lão cũng chìm đến đáy cốc, vẻ mặt đưa làm nói, quỷ sai lão gia, nàng tiên nên làm cái gì? Cùng lão giả khác biệt chính là, Diệp Kiệt nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, phản phất trông thấy một loại nào đó hiếm thấy chất bảo, người bình thường rút đến một hạng tam phẩm thiên phú, đều đã xem như vận khí tới, có thể nhờ vào đó thiên phú tại tu hành giới tên nổi như cồn. Trên thân con gái ngươi 9 hạng thiên phú, không có một hạng thấp hơn tam phẩm, một khi nàng đạp vào con đường tu hành, đây còn không phải là lên như diều gặp gió, một bước lên trời. Đợi một thời gian, nàng chắc chắn danh dương tam giới, bây giờ nàng khiếm khuyết đấy, chỉ là một cái trợ nàng leo lên con đường tu hành thời cơ. Nói xong, Diệp Kiệt chậm rãi hướng về phía trước, tại Hạ Vi trước mặt chậm định. Hạ Vi tựa đầu nâng lên, liễm diễm sáng rỡ đôi mắt tựa như thấy được hy vọng. "Hạ Vi cô đương, ta muốn cùng ngươi kết một thiện duyên." Diệp Kiệt sờ tay vào ngực, móc ra hai quyển trang bìa đen kịt, tả dị chẳng lành điện tịch. Phàm nhân tu hành công pháp, từ cao tới thấp chia làm thiên, địa, nhân cấp 3, mỗi cái cấp bậc lại phân thượng, trung, hạ tam phẩm. Nơi này có hai quyển công pháp, trong đó một bản là nhân giai hạ phẩm công pháp, Phá Hồn Tiễn, có thể cho ngươi tụ tập linh hồn chi lực, hình thành trực kích địch nhân linh hồn mũi tên. Mà đổi thành một bản thì là nhân giai trung phẩm công pháp, Câu Hồn Sách, có thể cho ngươi lấy linh hồn chi lực kết thành dây thừng, trói buộc địch nhân hồn phách khiến cho không thể động đậy. Ta muốn truyền thụ cho ngươi trong đó một bản công pháp, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Câu Hồn Sách mặc dù phẩm giai cao hơn, tu luyện độ khó cũng cao hơn Phá Hồn Tiễn nhiều, tham thì thâm đạo lý ngươi hẳn là minh bạch, ngươi càng muốn học hơn cái nào một bản. Hạ Vi ngắm nhìn cái này hai quyển công pháp, ngây ngô trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần không chịu thua của cường, phồng lên miệng nói, "Ân công, ta hai quyển thậm chí nghĩ học." "Tiểu Vi, ngươi thế nào như vậy lòng tham không đáy? Quỷ sai lão gia chịu truyền thụ cho ngươi công pháp, đã là phúc khí của ngươi tới, ngươi vậy mà không biết tốt xấu, ấy nha. Thật sự là gấp rút chết ta rồi." Lão giả ở một bên gấp đến độ thẳng dậm chân. "Không sao." Diệp Kiệt nhàn nhạt khoát tay, "Cái này hai quyển đều là minh phủ hồn tu công pháp, người bình thường tu luyện chỉ sợ khó như lên trời, mấy chục năm không được tiến thêm cũng là thường cũng có sự tình. Khó được ngươi có như thế chí khí, ta liền đem cái này hai quyển công pháp cùng nhau truyền thụ cho ngươi, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem chính ngươi tạo hóa." Diệp Kiệt lật ra ghi chép Phá Hồn Tiễn điện tịch, dốc lòng vì Hạ Vi giảng giải trong đó chỗ nghi nan, đông tuyết bay xuống tại Hạ Vi thon dài lông mi bên trên, nàng lại ngay cả mắt cũng không nháy, cố gắng lĩnh ngộ pháp quyết bên trong huyền diệu. Một lúc lâu sau, Hạ Vi đứng dậy, nàng đem song trưởng gấp lại trước người, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài chậm rãi đẩy ra. đen kịt mũi tên tại lòng bàn tay của nàng chỗ giao hội ngưng tụ, lại theo nàng đẩy về trước đột nhiên bắn ra, vẽ ra trên không trung một đầu dài lớn lên hắc tuyến, mang theo mãnh liệt âm thanh xé gió, cuối cùng biến mất tại gió tuyết ở trong. Diệp Kiệt gật đầu tán thưởng, như vậy, của ngươi phá hồn tiễn đã đạt đến nhập môn giai đoạn. Hồn tu công pháp quả nhiên là ngoan độc quỷ quyệt, chuyên bị phá hủy địch nhân hồn phách mà sinh, cùng người luận bàn lúc, không cần thiết sử dụng như thế chiêu thức. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Kiệt khe khẽ thở dài, tưởng tượng lúc trước, ta vì tu tập cái này nhân giai hạ phẩm phá hồn tiễn, chọn bện bỏ ra thời gian 10 năm nhập môn, 20 năm tinh thông, 30 năm mới tiểu thành. Bây giờ ngươi một canh giờ tu tập, liền bù đắp được ta 10 năm khổ tu công lao, nên nói không hổ là chân tiên chuyển thế ạ. Hạ Vi che miệng kinh hô, dù là vừa mới đặt chân con đường tu hành, nàng cũng ý thức được trên người mình có khó lường thiên phú, tùy theo mà đến, lại là thật sâu tự trách. Tâm tư linh lung nàng, giống như là làm sai chuyện gì, cúi đầu xuống sau ngậm miệng bụng trộm nhìn Diệp Kiệt một cái ấn lý mà nói, mấy chục năm khổ tu, bị chính mình một canh giờ vượt qua, mặc cho ai đều sẽ vì thế tức giận bất bình a. Diệp Kiệt chỉ là thoải mái cười một tiếng, ta cũng không phải là ghét hiền ghen tài hạng người, tu luyện của mình tư chất vốn là thấp kém, lại thế nào dám cùng chân tiên chuyển thế đánh đồng. Hạ Vi cô đương, ta từ đáy lòng vì ngươi lấy được tiến triển mà cao hứng. Tiếp đó, ta đem truyền thụ cho ngươi câu hồn sách tu luyện pháp quyết. Diệp Kiệt lật ra một quyển khác điện tịch, đem ở trong tinh yếu chỗ em hai nói. Theo Diệp Kiệt giảng thuật, Hạ Vi rất nhanh liền vứt bỏ tạp niệm trong lòng, thụ tinh hội thần lĩnh ngộ pháp quyết bên trong ảo diệu. Tuyết rơi im ắng, thế gian hết thảy phảng phất đều đã cách xa nàng đi, duy nhất có thể truyền vào trong hai đấy, chỉ có Diệp Kiệt không nhanh không chậm giải thích nghi hoặc ngữ điệu. Trận này truyền đạo từ buổi trưa đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn đến nửa đêm. Thẳng đến Diệp Kiệt đem điện tịch khép lại một khắc này, Hạ Vi trong mắt tinh mang lộ ra, nàng phát ra một tiếng khét đều, buộc lên dây nhỏ sơn hắc tác bọc tại trong tay nàng bay múa xoay quanh, dẫn tới phụ cận âm phong đại tác. Như vậy, câu hồn sách ngươi cũng coi là nhập môn. Diệp Kiệt cảm khái nói, vì nhập môn cái này câu hồn sách, ta thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn 20 năm. Hạ Vi tán đi tác bộ, tại trước người Diệp Kiệt đứng vững. Thiếu nữ chưa nảy nở mảnh mai thân thể, cũng làm nàng nhìn qua sánh vai lớn bị sai thấp hơn không ít, dù là nàng kiếm chân nhỏ, thân cao vẫn là chỉ có thể đến Diệp Kiệt ngực. Ta có thể bảo ngươi sư phụ sao? Hạ Vi trừng mắt nhìn, đột nhiên hỏi. Diệp Kiệt cười ha ha một tiếng, trên thân ta hết thảy sẽ chỉ hai loại công pháp, bây giờ ngươi đã toàn bộ học. Ngươi là chân tiên chuyển thế, lấy thiên tư của ngươi, chỉ sợ không cần mấy tháng, cảnh giới liền có thể siêu việt ta một giáp tu vi. Thần Châu đại địa sao mà bao la, so với ta có năng lực có khối người, ta chỉ là nho nhỏ cấp 2 quỷ sai, cũng không xứng làm sư phụ của ngươi. Hạ Vi cũng mặc kệ Diệp Kiệt nói cái gì, nàng quật cường quỷ gối trong đống tuyết, ánh mắt là như vậy chấp nhất, rất có một bộ Diệp Kiệt không đáp ứng sẽ không lên tư thế, mặc kệ tiểu Vi ngày sau tu hành đến loại cảnh giới nào, cũng sẽ không quên hôm nay truyền đạo tri ân. Tại trong lòng của tiểu Vi, Diệp Kiệt mãi mãi cũng là của ta sư phụ. Diệp Kiệt thực sự không lay chuyển được nàng, không nghĩ tới Hạ Vi tuổi không lớn lắm, tính tình lại bướng bỉnh phải cùng Châu đồng dạng, làm sao kéo đều kéo không trở lại, cuối cùng đành phải đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Tuyết đã ngừng, một vũng trăng sáng treo tinh hà, ánh trăng chiếu chiếu, tựa như thay Hạ Vi phủ thêm một tịch bạch ngọc dệt thành lụa mỏng. Gặp Diệp Kiệt rốt cuộc nhận hạ chính mình cái này đồ đệ, Hạ Vi lãnh được băng xương trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện hiện một vòng bung đi không được ý cười, nàng mở to ánh mắt như nước long lanh, cùng kính kêu lên, sư phụ. Diệp Kiệt gãi đầu một cái, lúc đầu chỉ là muốn cùng chân tiên chuyển thế kết một thiện duyên, không nghĩ tới quả thực là bị nó nhận làm sư phụ, nhiều hơn một cái tiện nghi đồ đệ, lập tức cũng không nhăn nhó, mà là tận lên sư phụ chức trách, thay Hạ Vi quy hoạch nói, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần tìm rừng sâu núi thẳm, ẩn cư tu hành cái mười mấy 20 năm, đợi ngươi rời núi thời khắc, chính là vô địch thiên hạ thời điểm, phóng nhãn nhân gian lại không địch thủ. Tới lúc đó, còn không phải biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Dừng một chút, Diệp Kiệt lại nói, không cần lo lắng công pháp vấn đề, ngươi đã gọi ta sư phụ, ta cũng sẽ không để ngươi nói không, trên thân ta còn có mấy ngàn âm nước, lại hướng cái khác quỷ sai cho một điểm, đụng đủ 10 ngàn, hẳn là có thể thay ngươi đổi vốn không tệ nhân giai trung phẩm công pháp. Hạ Vi sững sờ, cái đầu nhỏ không an phận lay động, mười mấy 20 năm. Vậy ta còn làm sao hướng Hoành Sơn đạo tặc báo ta phụ huynh mối thù? Diệp Kiệt quyết nhủ, Hoành Sơn đạo tặc khí vận đang nổi, hắn quật khởi đã thế không thể đỡ, tránh né mũi nhọn, giấu tài mới là chính xác. Hạ Vi thanh tú trong đôi mắt, đột nhiên dấy lên hừng hực lửa hận, nàng lưng hơi cong, âm thanh gầm nhẹ, chỉ có đem Hoành Sơn đạo tặc chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Diệp Kiệt khẽ khẽ thở dài, tu hành không phải chém chém giết giết, báo thù cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đợi ngươi trở lại chân tiên cảnh giới, ngươi sẽ phát hiện, cái gọi là Hoành Sơn đạo tặc, cũng bất quá chỉ là sóng lớn dưới đáy một hạt cát. Cái gọi là ác giả ác báo, Hoành Sơn đạo tặc giết người đầy đồng, căn bản muốn không cần ngươi đạo thủ, tự sẽ có chính nghĩa hiệp sĩ tới đối phó hắn, có thể ngày nào, ngươi liền có thể nghe được Hoành Sơn đạo tặc tin chết. Hạ Vi ngóc đầu lên, trong ngôn ngữ không hề nhượng bộ chút nào, nếu không thể chính tay đâm Hoành Sơn đạo tặc, coi như ta tu hành đã đến lại cao hơn cảnh giới thì có ích lợi gì? Ý ta đã quyết, sư phụ, ngươi chớ có khuyên nữa ta. Ngươi? Ai? Diệp Kiệt bất đắc dĩ, không nghĩ tới Hạ Vi bề ngoài mảnh mai, tính tình lại là như thế kiên cường quyết tuyệt, một khi quyết định sự tình gì, đó chính là ai nói cũng không nghe, một ý cô hành cũng muốn đạt thành mong muốn. Gặp không khuyên nổi nàng, Diệp Kiệt đành phải đổi giọng, ta từng xa xa thoáng nhìn Hoành Sơn đạo tặc một chút, tu vi của hắn nói ít cũng đạt tới cấp 3 lưu mã cảnh hậu kỳ, bằng vào nhục thân liền có thể bộc phát ra 10 châu 10 mã chi lực, ngươi mới vừa vặn đạp vào con đường tu hành, chỉ có cấp 1 luyện khí cảnh, công pháp cũng chỉ học được 2 loại, dù là có thiên phú thần thông gia trì, ngươi bây giờ cũng xa không là Hoành Sơn đạo tặc đối thủ. Hạ Vi như có điều suy nghĩ gật đầu, lại nghe Diệp Kiệt nói ra thật xấu hổ, vi sư tu vi cũng chỉ có quỷ đạo bên trong cấp 2 trúc phách cảnh sơ kỳ, khoảng cách cấp 3 như mã cảnh còn kém rất xa. Âm dương có khác, quỷ sai nếu là ác ý hại người, nhẹ thì trừ sạch tâm nước, phạt tam thế bị xúc, nặng thì bị đánh nhập phệ hồn nguyên, vĩnh viễn không bao giờ vào luân hồi, sợ là trong chiến đấu giúp không được cho ngươi cái gì, muốn báo thủ, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta muốn thế nào mới có thể tăng lên cảnh giới? Hạ Vi hỏi. Thổ nạp linh khí, an linh đan, nuốt an linh thú, cái này ba loại là chủ lưu nhất phương pháp tu hành. Diệp Kiệt nói, lấy ngươi hơn người thiên tư, dù là cái gì cũng không làm, chỉ cần dựa theo ta dạy cho ngươi thổ nạp pháp thổ nạp linh khí, liền có thể tại trong vòng mấy tháng tấn thăng cấp 2 trúc thể cảnh, không ra mấy năm tấn thăng cấp 3 như mã cảnh, tới lúc đó mới có cùng Hoành Sơn đạo tặc sức đánh một trận. Ta không chờ được lâu như vậy, còn có càng nhanh phương pháp sao? Hạ Vi truy vấn. An linh đan có thể khiến cảnh giới kéo lên, chỉ là loại kia phương pháp đối với ngươi mà nói 10 phần xa xôi. Ngươi cần tìm tới tên là luyện đan sư kỳ nhân dị sĩ, hứa lấy trọng kim vì thù lao, cũng xuất ra chân quý thiên tài địa bảo, mới có thể đổi lấy một viên tăng lên tu vi rất lớn, thậm chí đột phá bình cảnh linh đan. Dừng một chút, Diệp Kiệt lại nói, linh thú, lại xương yêu thú, chỉ là phun ra nuốt vào nhật tinh nguyệt hoa, đặt vào con đường tu hành mãnh thú, lục thể của bọn nó bên trong ẩn chứa linh lực nồng nặng, chỉ cần đem nấu nướng thành món ngon, ăn như gió cuốn về sau, cũng có thể tăng lên mức nhỏ tự thân tu vi. Cần thiết phải chú ý chính là, người ăn yêu thú cũng là ăn thịt người. Yêu thú hung hãn không sợ chết, giá tính khó thuần, đối phó thường thường so cùng giai tu sĩ càng thêm khó giải quyết. Diệp Kiệt nhìn về phương xa, thiên hạ cùng chia bốn vực. Lấy ngươi tiên nhân chuyển thế thiên tư, nếu là sinh ra ở tông môn san sát, mở rộng tiên môn Bắc Câu Lô Châu, lại bái nhập danh sư môn hạ, sợ là sẽ phải bị xem như bảo bối đến bồi dưỡng, linh đan rượu dược kỳ, làm đường đậu ăn, thiên giai công pháp tùy ý chọn lựa. Đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác sinh ra ở cái này vương triều lũng đoạn, tài nguyên thiếu thốn Nam Chiêm Bộ Châu, tất cả tài nguyên tu luyện đều cần ngươi chính mình đi một tay tranh thủ, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Hạ Vi đi vào bên người Diệp Kiệt, cùng sư phụ cùng tồn tại, đồ nhi không sợ. Diệp Kiệt nâng lên một cây tay khô héo chỉ hướng phương xa, ngươi lại hướng nam, vượt qua thanh thạch trấn, chính là kinh hà ngoại vi chôn xương bãi cát, hàng năm ngộ nhập trong đó chôn vùi tính mạng phạm nhân nhiều vô số kể, nơi đó chiếm cứ đại lượng sống dưới nước yêu thú, trong đó lại lấy cấp 1 tôn cùng cấp 2 đại áp làm chủ. Nếu là có thể bữa bữa ăn bọn chúng đến phụ trợ tu luyện, không ra mấy tháng, ngươi liền có thể tấn thăng cấp 3 như mã cảnh. Đồ nhi thụ giáo. Hạ Vi hướng Diệp Kiệt cung kính cúi đầu. Lúc sau đã không còn sớm, là thời điểm cùng ngươi cha và anh hồn phách tạm biệt, ta tốt dẫn bọn hắn trùng nhập luân hồi. Diệp Kiệt nhắc nhở. Chương 5, Hạ Lân hồn quy lai hề. Âm phong cuốn qua, nương theo lấy cao lớn quỷ sai nói nhỏ, nằm xuống đất thiếu niên từ dưới đất bò dậy, trợn to hai mắt dường như đã có mấy lời. Phụ thân, muội muội, các ngươi làm sao tại đây? Ta không phải đã chết rồi sao? Vẫn là nói các ngươi. Tỉnh lại thiếu niên tự lẩm bẩm, vô thần trong đôi mắt lộ ra mấy phần bị thương. Đúng rồi, ta nhìn tận mắt phụ thân tắt thở, bây giờ lại lần nữa cùng phụ thân gặp lại, nghĩ đến đều là đã không có ở đây nhân thế. Thiếu niên hàm răng cắn chặt, trợn mắt ngấn nước mắt, ta chết còn chưa tính, không nghĩ tới, liền ngay cả muội muội ngươi cũng không thể trốn qua tập nhân độc thủ. Lân Nhi, ngươi đang ở đây nói cái gì mê sảng? Hạ Tiên Thọ rốt cuộc nghe không vô, dùng sức lung lay bả vai của thiếu niên, muội muội của ngươi còn sống rất tốt đấy, không chỉ có như thế, quỷ sai đại nhân nói rồi, nàng thế nhưng là tiên nhân chuyển thế, đó là nàng đời trước đã tu luyện phúc phận, nàng rốt cuộc không cần chịu khổ. Thuận lời nói của ông lão, Hạ Lân cũng trông thấy cách đó không xa đứng yên cao lớn quỷ sai, vô ý thức dùng mình một cái. Diệp Kiệt thuận thế tiến lên, giơ lên trong tay một tờ tàn trang, cao giọng niệm tụng nói, Hạ Lân, mệnh số của ngươi đã hết, phía dưới là của ngươi bình sinh công tội. Võ Đức 6 năm xuân, sinh tại khốn đốn nhân gia, bởi vì bị vứt bỏ, đến người thu dưỡng. Chính quán 5 năm hạ, móc tổ chim, đạp nát 5 mai trứng chim, bỏ đi, chụp 20 âm nước. Chính quán 9 năm thu, cùng cha mạnh miệng, chụp 30 âm nước. Chính quán 12 năm đông, vì cha báo thủ, nộ sát 5 người, chụp 2.500 âm nước. Chính quán 12 năm đông, thân chúng Hoành Sơn đạo tặc phá vỡ tâm ma trưởng, đào vong trung khí kiệt mà chết, hưởng thọ 15 tuổi. Bình sinh đối nhân xử thế, thuận theo thiên đạo, giải rắc việc vật thu mạch âm nước 300. Tiếp trước dư lưu âm nước lẻ, tổng cộng vụ 2.250 âm nước. Tàn trang phía dưới còn có một đoạn đỏ tươi như máu bút tích, nhưng Diệp Kiệt không có đem niệm đi ra, trên đó viết, duyệt này tin tức người, nhanh đem ác hồn áp giải đến phệ hồn nguyên, được Ma La Điện thẩm phán. Hạ Lân tựa đầu có chút thấp, lắng nghe quỷ sai Kiệt đem hắn cuộc đời sự tích nói tới, thần sắc hờ hững. Đã đến sắp chia tay thời khắc, Hạ Vi tiến lên một bước, vỗ ngực nói, phụ thân, ca ca, các ngươi liền yên tâm đi theo sư phụ chuyển sinh đi thôi, Hạ Vi sẽ báo thủ cho các ngươi. Năm nào hôm nay, Hạ Vi chắc chắn dùng Hoành Sơn đạo tặc trên cổ đầu người, cảm thấy an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng. Lão giả đưa tay gật lệ, nghĩ đến đây có thể là nhìn thấy nhi nữ một lần cuối, nội tâm của hắn càng chua xót, lại nghe Diệp Kiệt nhắc nhở, Hạ Tiên Thọ, ngươi có thể thuận lợi chuyển sinh, nhưng con của ngươi Hạ Lân không được. Hắn bởi vì sát nghiệt quá nặng, đã bị Minh phủ nhận định là tội ác tày trời người, cần bị quỷ sai áp giải đến Phệ Hồn Uyên, tiếp nhận Ma La Điện thẩm phán mới được. Lão giả run giọng hỏi, vậy ta, con ta sẽ như thế nào? Diệp Kiệt lắc đầu, ngoại trừ Ma La Điện tu la chúng, không ai biết Phệ Hồn Uyên phía dưới đến tột cùng như thế nào. Ta chỉ biết, phàm là bị áp giải đến Phệ Hồn Uyên ác hồn, ta đều không còn có gặp qua. Nghe nói nơi đó có núi đao chảo dầu, rút lơi quét tâm, thạch ép thu ép, thiên đao vật quả, chuyên vị làm ác người hồn phách mà thiết lập. Tại sao có thể như vậy? Lão già đấm ngực dậm chân, vô cùng hối hận. Hạ Vi cũng có chút băn khoăn, ca ca là vì từ truy binh trong tay cứu ta, lúc này mới giết những cái kia ác đồ. Kiếp trước của ta hẳn là lưu lại rất nhiều âm đức a. Ta có thể phân âm đức cho ca ca sao? Chỉ cần hắn âm đức đủ rồi, có phải hay không cũng không cần tiến vệ hồn nguyên rồi. Diệp Kiệt lắc đầu, cái gọi là âm đức là chỉ sau khi chết mới có thể thông qua sinh tử bộ xác nhận di huệ. Coi như kiếp trước của ngươi chính là trên trời chân tiên, bây giờ ta cũng không nhìn thấy, càng không cách nào tăng giảm trên thân ngươi âm đức. Nói xong, Diệp Kiệt nhìn Hạ Lân, "Chú chi, coi như ngươi có thể đem âm đức cho hắn, thân thủ của hắn phạm vào sát nghiệt, cũng không phải âm đức nhiều ít có khả năng bù đắp. Đây là minh phủ quy củ, ta cũng không có thể ra sức." Cùng thần sắc bi thương đám người khác biệt, Hạ Lân cũng có vẻ mười phần thản nhiên, "Phụ thân, muội muội, không cần lo lắng cho ta, ta giết 5 cái ác tặc cũng sớm đã đủ bốn, bây giờ coi như để cho ta tại minh phủ được thiên đao vạn quả chi hình, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày." Hạ Vi lòng có cảm giác, đưa tay chuẩn bị vỗ vỗ Hạ Lân bả vai, tay lại trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua, tựa như xuyên qua một trận sương mù. Hạ Vi sững sờ, Diệp Kiệt đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, lại nghe Hạ Lân lại nói, ngược lại là ngươi, muội muội, ta từng xa xa nhìn thấy Hoành Sơn đạo tặc một trưởng đánh ngã một đầu mãnh hổ, ngươi thật có thể báo thù cho chúng ta sao? Không bằng như vậy quên mất quá khứ, mở ra một đoạn cuộc sống mới. Đối mặt Hạ Lân thuyết phục, Hạ Vi chỉ là lắc đầu, trong mắt đốt hừng hực lửa hận, thù này không báo, thế không là người. Lưu Luyến chia tay về sau, Hạ Vi một mình hướng nam bước đi, nghĩ đến từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại phụ thân huynh trưởng hai người, nước mắt sớm đã treo đầy khuôn mặt của nàng, nhưng nàng một lần cũng không có quay đầu, chỉ là giơ lên trắng thuần ngọc thủ, lấy mu bàn tay hướng đám người làm ra sau cùng cáo biệt. Nàng trong tay kia chính nắm chặt một viên đen kịt lệnh bài cổ xưa, lệnh bài mặt ngoài khắc lấy một cái kết chữ, chỉ cần nàng thôi động lệnh bài, bất luận Diệp Kiệt thân ở nơi nào đều có thể có cảm ứng. Lưu tại chỗ Diệp Kiệt đưa mắt nhìn Hạ Vi đi xa, cũng không biết chính mình bị tiện nghi đồ đệ đến tột cùng có thể tại cái này ảm đạm trên đời xông ra một đầu con đường ra sao. Một bên Hạ Tiên Thọ còn tại vì nhi tử tao ngộ điệp phàn nàn, con ta giết rõ ràng là ác tặc, hẳn là ban thưởng hắn, cho hắn gia tăng âm đức mới đúng, vì sao ngược lại chụp nhiều như vậy âm đức? Diệp Kiệt trầm rãi nói, như thế nào ác tặc? Làm bao nhiêu ác, chụp bao nhiêu âm đức mới đạt đến ác tặc tiêu chuẩn? Lại từ ai tới định đoạt? Giáp quốc cùng ất quốc giao chiến, giáp quốc người cảm thấy ất quốc người là ác tặc, ất quốc người cảm thấy giáp quốc người là ác tặc, bất quá là lập trường khác biệt thôi. Ngươi cho rằng Hoành Sơn đạo tặc nhóm người kia là ác tặc, có thể bọn hắn còn cho là các ngươi là ác tặc, bọn hắn ngược lại tại thay trời hành đạo. Lắc đầu, Diệp Kiệt tiếp tục nói, giết chính là giết, không có đối với cùng sai phân chia. Phạm phải sát nghiệt, liền muốn nhận minh phủ hình phạt. Hạ Tiên Thọ bị Diệp Kiệt nói sừng sốt một chút đấy, nửa ngày tìm không ra cái gì cãi lại lời nói, cuối cùng đành phải vẻ mặt cầu xin, thở dài nói, thôi, tốt xấu nữ nhi của ta bình yên vô sự, ta còn có thể cưỡng cầu cái gì? Quỷ sai đại nhân, đưa con ta đi phệ hồn nguyên đi. Diệp Kiệt xuất ra xúc địa thạch cùng thanh minh chi, đem bên cạnh hai người đều mang đến cạnh phệ hồn nguyên. Đi vào cao ngất hắc sơn đỉnh, âm phong quét sạch, mây đen đầy trời, oan hồn gầm thét, quỷ khóc sói gào. Diệp Kiệt dẫn Hạ Lân đến trước vách núi, cầm khối quỷ sai lệnh cho hắn, lại dương lên cái cằm nói, nhảy đi xuống đi, có U Minh Cương Phong bảo hộ, ngươi không có việc gì. Hạ Lân không nghi ngờ gì, sải bước liền lao xuống vách núi, thân hình biến mất tại tầng tầng minh vụ bao phủ phía dưới. Cùng lúc đó, trong ngực Diệp Kiệt cũng truyền tới chấn động kịch liệt. Hắn tự tay vào lòng, đem cái kia giấy tản trang móc ra, đã thấy bút tích bay múa, mới tinh văn tự bắt đầu ở tản trang phía trên hiện hiện. Sinh tử bộ ký sổ, chính quán 12 năm đông, nắm giữ quỷ sai kiệt lệnh bài linh hồn bị áp giải đến vệ hồn nguyên. Cấp 2 quỷ sai thu hoạch 10 ngợi khen phí. Quỷ sai kiệt thu được 220 năm âm đức. Đen kịt văn tự bên cạnh, lấy máu đỏ tươi dấu vết, vẽ lấy Hạ Lân nghe răng giận dữ, giống như ác quỷ giữ tợn khuôn mặt. Diệp Kiệt hít một tiếng, đem tàn trang thu vào trong lòng, lập tức lại lần nữa khởi hành, đem lão già mang đến cầu lại Hà bên cạnh. Dọc đường, quỷ sai vãng lai không ngừng. Có người mặc áo đỏ quỷ sai, tay cầm trải rộng gai ngược đen kịt trường tiên, giống đội ra súc tựa như đem một đoàn du hồn gặp phải cầu lại Hà, đối với du hồn cầu khẩn không chút nào cho để ý tới, ai nếu để cho âm thanh lớn, liền sẽ hung hăng chịu một roi. Có cái cao một trượng màu đỏ yêu quỷ, dùng đen kịt dây thường đem hơn 50 người trói thành một đoàn, lấy man lực kéo lấy đông đảo du hồn tiến lên. Càng có quỷ sai tế ra phi thuyền pháp bảo, giống hạ sủi cảo cả thuyền bởi ra ngoài người. Du hồn một khi bị quỷ sai gặp phải cầu, chính là rốt cuộc lui không trở lại đấy, vô số du hồn kêu khóc lui lại, nhưng mà lại có vô hình bình chướng, cắt đứt đường lui của bọn hắn, trên cầu chỉ cho phép hướng về phía trước, không cho phép hướng về sau mặc cho nó hô ra cuống họng, khóc đoạn khổ tâm, cũng là không thể làm gì. Mắt thấy đủ loại dị tượng, Hạ Tiên Thọ rốt cuộc sợ, thân hình cũng co lại ở phía sau Diệp Kiệt, thật lâu không dám dịch chuyển về phía trước động một bước. Đi vào cầu một bên, đem rất nhiều chuyện sinh du hồn thảm trạng nhìn ở trong mắt, Hạ Tiên Thọ nhịn không được bắt lấy Diệp Kiệt ống tay áo, cảm khái nói, "Quỷ sai đại nhân, ta rốt cuộc minh bạch, có thể gặp phải ngài, là kiện may mắn dường nào sự tình, nếu không phải gặp ngài, bây giờ giống xúc sinh bị gặp phải cầu lại hà đấy, nhưng chính là ta, làm sao nói chuyện cùng nhi nữ đoàn tụ." Dứt lời, lão già liền muốn hướng Diệp Kiệt thật sâu thở dài, lại bị Diệp Kiệt đưa tay nhấc ở, "Không cần như thế, ta chỉ giúp thiện lương người. Bây giờ ngươi trước kia đã xong, liền chuyển sinh đi thôi." Rời đi trước đó, Diệp Kiệt cũng cho lão già lấp một khối quỷ sai lệnh, đồng thời hỏi ra trong lòng cái cuối cùng nghi hoặc liên quan tới Hạ Vi. Theo lý mà nói, nhất phẩm chuyển sinh hẳn là có thể sinh ra ở nhà đế vương mới đúng. Ngươi khi đó tu dưỡng nàng thời điểm, có từng nhìn thấy cái gì dị tượng? Dị tượng? Lão già hơi sững sờ, ký ức phảng phất cũng trở về đến lúc trước, nhắc tới cũng kỳ, ta phát hiện Lân Nhi thời điểm, hắn bị băng bó tại cũ nát trong tã lót, mà Tiểu Vi lại là nằm ở dòng sông bên trên một mảnh lá sen ở bên trong, quanh mình mơ hồ còn có thể nhìn thấy như mộng ảo thải hạ. Ngay lúc đó ta chỉ coi mình là mắt mờ rồi, bây giờ nghĩ lại, cái kia quả thực không phải bình thường. Diệp Kiệt đem tình huống hiểu rõ tại tâm, nói như vậy, Hạ Vi chính là được tiên địa tạo hóa thai nghén mà sinh. Nghe vậy, lão già nghẹn họng nhìn chân chối, trên đời này lại thực sự có người có thể không cha không mẹ, dựa vào trời đất thai nghén mà thành. Diệp Kiệt chỉ nói, bên trên tam phẩm chuyển sinh ở bên trong, có khi sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trong truyền thuyết, cái kia Tề Thiên Đại Thánh càng là từ trong khe đá đụng tới đấy, trên thân Hạ Vi tình huống cũng không có gì lạ. Hai người cáo biệt về sau, lão già chậm rãi trèo lên cầu, thân hình dần dần biến mất tại trên cầu màu tím nhạt mờ mịt ở bên trong, trong ngực Diệp Kiệt lại lần nữa truyền đến chấn động. Sinh tử bộ ký sổ, chính quán 12 năm đông, nắm giữ quỷ sai kiệt lệnh bài linh hồn thuận lợi tiến hành cựu phẩm chuyển sinh. Cấp 2 quỷ sai thu lấy 1% dẫn đường phí. Quỷ sai kiệt thu được một tâm đức. Theo văn tự cùng nhau hiện hiện đấy, còn có lao giả thất vọng mất mát, trải rộng nếp nhăn chu sa ảnh chân dung. Một tâm đức. Sao? Đưa tiến hai người về sau, Diệp Kiệt cũng không nhịn được tính toán lên thu nhập được mất. Xúc địa thạch sử dụng 6 lần, hao phí 150 âm đức. Thanh minh chi sử dụng 2 lần, 200 âm đức. Hai ngọn hoàng truyền thủy không dùng, hoàng truyền thủy sau một ngày liền sẽ mất đi công hiệu, lưu đều lưu không được. Đoán chừng cũng không cần đến rồi, thua thiệt 600 âm đức. Hộ linh phù dùng một đạo, 300 âm đức. Hết thảy tốn hao 1250 âm đức, kiếm lấy 226 âm đức, chỉ toàn thua thiệt 1,024 âm đức, còn không có tính cả ngày sau mời quỷ sai mai ăn cơm tiêu hao. Nếu như không phải đoạn mệnh tôn đưa ta 1000 âm đức, trên người ta âm đức đều nhanh thấy đấy rồi. Diệp Kiệt thở dài. Giống như vậy thiệt thòi vốn sinh ý, hắn tại thời gian một giấc bên trong, không biết tiến hành qua bao nhiêu lần, hắn làm một cái lại một cái du hồn hoàn thành khi còn sống nguyện vọng, có khi thậm chí muốn lấy lại âm đức. Lại tống bọn họ bên trên cầu đại hạ, trải qua nhập không đủ xuất quỷ sai sinh hoạt. Chỉ là lần này, sự tình tựa hồ có chỗ khác biệt, nhớ tới tiên nhân kia chuyển thế tiện nghi đồ đệ, Diệp Kiệt nhịn không được mỉm cười, cũng không biết vị kia tiện nghi đồ nhi, sau này có thể vì hắn quỷ sai sinh hoạt, mang đến như thế nào cải biến đâu. Chương 6, quỷ sai 3 chương 6, quỷ sai 3 hử, đây không phải Diệp Kiệt sao? Làm sao, nhìn thấy ta, không lên tiếng kêu gọi liền muốn đi sao? Đang lúc Diệp Kiệt đứng lặng cầu đại hạ bên cạnh thời khắc, lại nghe được một trận không đúng lúc lời nói từ bên tai của hắn vang lên, trong lời nói hiển thị rõ khiêu khích ý vị. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy vị kia một trượng độ cao màu đỏ yếu quỷ, chính nô ra bắp thịt nổi lên khôi ngô cánh tay, đem hắn đường đi cho ngăn lại. Gặp tình hình này, chung quanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn quỷ sai, cũng phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Là quỷ sai Kiệt cùng quỷ sai Bá, hai vị kia điện đường cấp quỷ sai gặp nhau, lúc này nhưng có trò hay nhìn. Chỉ có hàng năm chỗ kiếm âm đức nhiều nhất quỷ sai, mới xứng với điện đường cấp xưng hảo. Chúng ta Quảng Vương điện chỉ có một vị điện đường cấp quỷ sai, đó chính là quỷ sai Bá. Căn cứ sinh tử bộ ký sổ, quỷ sai Bá bình quân một tháng lượm 100.000 âm đức. So phổ thông quỷ sai 10 năm kiếm được đều nhiều hơn, cái kia quỷ sai Kiệt có tài đức gì, vọng tưởng cùng quỷ sai Bá đánh đồng. Xem xét ngươi chính là mới tới, ngươi đây liền không hiểu được đi, thứ nhất đếm ngược cũng là thứ nhất, không ai sẽ nhớ kỹ thứ nhất đếm ngược danh tự, trừ phi người kia nhiều lần đều là thứ nhất đếm ngược. Cái kia quỷ sai Kiệt chính là chúng ta Quảng Vương điện sĩ đủ, mỗi năm tích hiệu quả khảo hạch đều là thứ nhất đếm ngược, có đôi khi quanh năm suốt tháng không những một âm đức không lừa, ngược lại thâm vốn mấy ngàn mấy chục ngàn âm đức, nói hắn là điện đường cấp ngược lại là không một chút nào quá đáng, chỉ bất quá cái kia hàm nghĩa nha, chậc chậc. Thân là quỷ sai, không nghĩ như thế nào bóc lột đến tận xương thủy, từ du hồn trên thân ép càng nhiều âm đức, ngược lại trợ giúp bọn hắn giải quyết khi còn sống nguyện vọng, cái kia quỷ sai Kiệt, thật sự là đi lầm đường a. Bị núi nhỏ quỷ sai Bá ngăn lại về sau, Diệp Kiệt chỉ coi không nghe thấy chung quanh chúng quỷ sai miệng ai, ôn quyền nói, quỷ sai Bá, ngươi tốt. Hừ, ta khỏe. Ta không tốt. Quỷ sai Bá trên cao nhìn xuống Diệp Kiệt, không che giấu chút nào cái kia vênh vang đắc ý, vênh mặt hất hàm sai khiến thần sắc. Hừ, sợ ngươi không biết, ta tại đây sớm nói với ngươi một tiếng, chính quán 12 năm hàng năm phong vân quỷ sai bình chọn liền muốn đã bắt đầu. Đến lúc đó Diêm La thập điện chư vị điện chủ, còn có tất cả tích hiệu quả đột xuất quỷ sai, đều sẽ có mặt trận này phong vân thịnh hội, ngươi đoán đến lúc đó ai sẽ bị ngăn ở bình đẳng ngoài điện không cho vào. Diệp Kiệt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nói, xem ra các hạ đối, với, năm nay hàng năm phong vân quỷ sai vị trí nhất định phải được các quỷ sai Bá hất cầm lên, hít mũi một cái, thử, ta đã cầm xuống trinh quán 12 năm xuân, trinh quán 12 năm hạ, trinh quán 12 năm thu, ba cái thời tiết quý tốt nhất quỷ sai vị trí, chỉ kém cái cuối cùng thời tiết, liền có thể lấy đầy sâu chi tư, trở thành Quảng Vương điện điện đường cấp quỷ sai. Cùng còn lại Diêm La chín điện điện đường cấp quỷ sai cùng một chỗ tranh đoạt sau cùng hàng năm phong vân quỷ sai vị trí. Nói xong lời cuối cùng, quỷ sai Bá hai tay chống nạnh nói, ừ, trở thành hàng năm phong vân quỷ sai liền có thể cầm tới 100 triệu âm đức ban thưởng. Chúng ta Quảng Vương điện sở dĩ mỗi lần bình chọn đều dựa vào về sau, cũng là bởi vì giống như ngươi không muốn phát triển quỷ sai nhiều lắm, ngươi sẽ chỉ ném chúng ta Quảng Vương điện mặt, ta xem ngươi không bằng sớm một chút chuyển sinh đi được rồi. Diệp Kiệt gãi đầu một cái nói, ngươi vì cái gì nói câu nào liền muốn hừ một tiếng, có phải hay không cái mũi không tốt? Nơi này của ta có mấy cái trị viêm mũi lao đơn thuốc, nghe nói hiệu quả trị liệu kinh người, ngươi có muốn hay không cầm lấy đi thử một lần? Cái gì? Nghe vậy, màu đỏ yêu quỷ giận dữ, nếu không phải minh phủ bên trong cấm quỷ sai đánh nhau, liền muốn hào hào giáo huấn Diệp Kiệt một trận. Xin hỏi, cái kia, quỷ sai Diệp Kiệt ở trong này sao? Mắt thấy thế cục Dương Cung Bạt Kiếm thời khắc, một trận yếu ớt nói nhỏ chuyển tới, đã cắt đứt mọi người tranh chấp. Thấy thế, quỷ sai Bá cũng không ý nhiều lời, khoát tay nào nói, Ừ, nếu như năm nay ngươi tích hiệu quả vẫn là thứ nhất đến ngược, coi như trái với Minh phủ giới luật, ta cũng muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Dứt lời, quỷ sai bá quay người rời đi, cao một trượng yêu quỷ thân hình, dù là đã đi xa, vẫn như cũng là dễ thấy như vậy. Quỷ sai bá đi xa về sau, Diệp Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới đem ánh mắt phóng tới lên tiếng gọi mình người kia trên thân, đã thấy người kia xinh đẹp cao vút rụt rè đứng tại chỗ, rủ xuống đến bả vai lọn tóc có chút quyển về lên, ánh mắt bối rối mà trốn tránh, nhìn thẳng Diệp Kiệt lúc, còn nhịn không được rụt cổ một cái, phản phất một không chú ý liền sẽ chạy đi. Không biết các hạ lại là vị nào? Diệp Kiệt không hiểu. Cái kia là tôn tỷ để cho ta tới tìm ngươi, nàng nói ngươi có thể trợ giúp ta trở thành quỷ sai. Thiếu nữ gặp người nói xong lời cuối cùng, càng là kém chút khóc lên. Quả nhiên ta không thích hợp làm quỷ sai, bằng không ta vẫn là chuyển sinh đi được rồi. Diệp Kiệt tựa như nhớ ra cái gì đó, tôn tỷ, ngươi nói là đoạn mệnh tôn đi, chính là kia cái nhìn qua chỉ có 3 tuổi nữ hoa, nàng xác thực đã nói với ta chuyện này. Trước đây không lâu, đoạn mệnh tôn tại trùng nhập luân hồi lúc, hoàn toàn chính xác nói với Diệp Kiệt qua, nàng phát hiện cái thật tốt người kế tụ, đủ để tiếp nhận nàng trở thành quỷ sai. Chỉ là Diệp Kiệt trên dưới đánh giá thiếu nữ trước mắt vài lần, thấy người này hướng nội ngại ngùng, lời nói đều nói không lưu loát, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đoạn mệnh tôn thật làm cho ngươi tới khi làm quỷ sai, ngươi biết quỷ sai là làm cái gì sao? Thiếu nữ như tựa như gà con mổ thóc gật đầu, tôn tỷ đã nói với ta, quỷ sai muốn làm đấy, chính là đem du hồn mang đến giếng luân hồi, đem ác hồn mang đến vệ hồn nguyên. Kỳ thật ta cũng không muốn khi làm quỷ sai, là nàng nói trên thân ta có hiếm thấy thiên phú thần thông, cứ như vậy chuyển sinh thực sự thật là đáng tiếc, lúc này mới để cử ta trở thành quỷ sai đấy. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của nàng cũng mang tới mấy phần giọng nghẹn ngào, ô, ta hiện tại muốn làm sao? Diệp Kiệt sững sờ, cái kia nghe đích thật là đoạn mệnh tôn sẽ nói, bất quá càng làm Diệp Kiệt để ý, vẫn là cô gái kia trên thân, đến tột cùng có như thế nào thiên phú thần thông, mới có thể lệnh đoạn mệnh tôn cảm thấy tiếc hận. Diệp Kiệt sờ tay vào ngực, từ trong ngực móc ra một tờ tàn trang, lại đem giao cho thiếu nữ trong tay, nắm chặt nó, thả không tâm linh. Thiếu nữ làm theo, trước mắt một màn lại làm nàng che miệng kinh hô, đã thấy nguyên bản không có vật gì tàn trang bên trên, hiện ra từng dãy tinh tế tin tức. Sinh tử bộ hồ sơ, tính danh, Nam Linh Hạc giai vị, cấp 1 luyện hồn cảnh sơ kỳ sở học công pháp, không thiên phú thần thông, phúc tinh nhập mệnh em nước, 1.360 phúc tinh nhập mệnh. Ngươi vậy mà tại một lần lục phẩm chuyển sinh ở bên trong, quất đến cái thiên phú này. Trông thấy sinh tử bộ bên trên ghi chép, liền ngay cả Diệp Kiệt cũng không nhịn được há to miệng. Nam Linh Hạc lầm bầm một tiếng, cái thiên phú này rất lợi hại phải không? Tôn tỷ giống như cũng rất kinh ngạc, bất quá nàng đi quá vội vàng, cái gì đều không nói với ta. Ồ, Diệp Kiệt nói, đương nhiên lợi hại. Nhất phẩm thiên phú, phúc tinh nhập mệnh, hiệu quả là tăng lên trên diện rộng phúc duyên vật thế, mặc kệ làm cái gì đều có như thần trợ, có thể nói gặp sườn núi tất phủ, gặp cược tất thắng. Thường nhân vận thế sẽ tùy thời ở giữa chập trùng lên xuống, có đỉnh cao cũng có thung lũng, mà trên thân ngươi vận thế sẽ vĩnh viễn ở vào điểm cao nhất, không có tung tích một khắc này. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Kiệt cũng không nhịn được thở sâu, lần này ta xem như minh bạch, vì sao đoạn mệnh tôn sẽ để cử ngươi coi quỷ sai rồi. Có loại thiên phú này, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, cần biết nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm, cố gắng cố nhiên trọng yếu, nhưng vận khí thường thường so cố gắng càng trọng yếu hơn. Thuận gió mà lên, dựa thế mà vì, mới là thiên địa chính đạo, đợi một thời gian, ngươi nói không chắc chắn cơ hội có thể đăng lâm quỷ tiên vị trí. Nam Linh Hạc bị hắn nói có chút choáng luôn, mắt nổi đong đóm, mơ mơ màng màng nói, gặp cược tất thắng ta còn có thể hiểu được, gặp sườn núi tất phủ là có ý gì à? Nói đúng là, ngươi tùy tiện tìm vách núi nhảy đi xuống, phía dưới đó đều có đại năng lưu lại chuyển thừa động phủ đang chờ ngươi. Cái gọi là phúc tinh nhập mệnh, đúng vậy ý tứ này. Diệp Kiệt trả lời. Đem tàn trang thu hồi trong lúc, Diệp Kiệt cũng thuận tiện mắt nhìn tin tức của mình. Sinh tử bộ hồ sơ, tính danh, Diệp Kiệt giai vị, cấp 2 trúc phách cảnh sơ kỳ sở học công pháp, phá hồn tiễn, tiểu thành, câu hồn sách, nhập môn, thiên phú thần thông, không âm đức, 4.200 lắc đầu. Diệp Kiệt nói, không có công pháp, có thể tích lũy âm đức đi đổi, không có thiên phú thần thông, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo chuyển sinh rồi. Ngươi có đặc biệt như vậy thiên phú thần thông, không bằng cùng ta cùng một chỗ, làm quỷ sai đi. Chương 7, Nam Linh Hạc chương 7, Nam Linh Hạc cứ việc từ trên sinh tử bộ thấy được tên của ngươi, nhưng chúng ta còn không có chính thức nhận biết qua đây. Ta tới trước giới thiệu một chút đi, ta gọi Diệp Kiệt, các bằng hữu đều gọi ta Kiệt ca, ngươi cũng có thể gọi ta Quỷ Sai Kiệt. Diệp Kiệt ôm quyền nói. Thiếu nữ có chút câu nệ, nhưng vẫn là học Diệp Kiệt bộ dáng, ôm quyền trả lời, Kiệt ca, ta gọi Nam Linh Hạc, ta không có cái gì bằng hữu, bất quá ngươi cũng có thể gọi ta Quỷ Sai Hạc. Diệp Kiệt khỏe miệng giật một cái, phủ bố chắn nói, ngươi thật giống như còn không phải Quỷ Sai a. A, ta nói sai cái gì sao? Thật xin lỗi. Nam Linh Hạc khuôn mặt từng đỏ, thè lưỡi, giống làm sai chuyện gì, không dám nhìn Diệp Kiệt con mắt. Diệp Kiệt bất đắc dĩ, xem ra muốn nàng trở thành hợp cách quỷ sai, có thể nói gánh nặng đường xa. A Du Hồn muốn trở thành quỷ sai, cần 3 vị khác biệt quỷ sai để cử lệnh, cấp 2 quỷ sai 1 năm chỉ có thể phát 1 viên để cử lệnh, vừa vặn ta năm nay để cử lệnh còn không có phát, ngươi tới có thể nói đúng vậy thời điểm. Đem mơ hồ thiếu nữ đưa đến một tòa to lớn trước đại điện, Diệp Kiệt chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Nam Linh Hạc vui mừng nhướng mày, vậy nhưng thật sự là quá tốt, cứ như vậy, tăng thêm tôn tỷ lưu lại để cử lệnh, ta thì có 2 cái để cử lệnh rồi. Chấm đã. Diệp Kiệt đột nhiên gọi lại nàng, dựa theo minh phủ quy củ, muốn từ trong tay quỷ sai cầm tới để cử lệnh, nhất định phải hoàn thành một hạng nhiệm vụ, làm tư cách chứng minh. A, giống như thật là như vậy chứ. Nhớ tới trước đây không lâu, tôn tỷ cũng đã nói lời tương tự, còn để cho mình tiến hành một lần thu thập nhiệm vụ. Nam Linh Hạc mấp máy môi, không biết Kiệt ca lại sẽ để cho tự mình làm cái gì đâu. Diệp Kiệt không có vội vã bố trí nhiệm vụ, mà là mang theo nàng bốn phía đi dạo, quen thuộc lên phụ cận hoàn cảnh. Hắn nâng lên một ngón tay, chỉ vào xa xa đại điện nói, nhìn thấy không? Bên kia chính là Quảng Vương Điện chủ điện. Cái thế giới này cùng chia bốn vực, mỗi vực từ hai tòa Diêm La Điện phụ trách quản hạt, phụ trách quản hạt Nam Chiêm Bộ Châu đấy, theo thứ tự là Quảng Vương Điện cùng Thiên Huyền Điện. Trừ cái đó ra, càng sắp đặt Ma La Điện, Bình Đẳng Điện, chức năng là toàn vực, cộng lại hết thể có thập điện. Nam Linh Hạc mở to hai mắt, nhẹ gật đầu, đừng nhìn nàng có chút mơ hồ, chí ít 10 trong vòng chắc chắn, vẫn là không làm khó được nàng, nàng một cái liền hiểu Diệp Kiệt ý tứ. Người trước mắt ta vị trí minh phủ, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là phụ trách quản hạt Nam Chiêm Bộ Châu phân phủ thứ nhất, ngày bình thường ngươi tiếp xúc quỷ sai, cũng đều lệ thuộc vào Quảng Vương Điện. Trên đời khổng lồ như vậy minh phủ còn có 9 nơi, cũng chỉ có tại sự kiện trọng đại, tỉ như hàng năm phong vân quỷ sai thịnh hội lúc, ngươi mới có thể nhìn thấy đến từ cái khác Diêm La Điện quỷ sai. Bên kia là nhiệm vụ bảng, phía trên gián tiếp to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ, cùng chia giáp, ất, bính, đinh bốn đẳng cấp, có nhiệm vụ có thể thanh lý xúc địa thạch cùng thanh minh chi tiêu hao, có nhiệm vụ không được, xác nhận thời điểm muốn chính mình thấy rõ ràng, đồng thời căn cứ năng lực xác nhận, một số nhiệm vụ nào đó quá hạn chưa hoàn thành, ngược lại phải ngã chủ tâm đức. Nơi xa vàng son lộng lẫy uy nghiêm điện đường, chính là phán quan cùng điện chủ phòng nghị sự, không có việc gì không nên tùy tiện tới gần, phán quan chí ít có cấp 5, điện chủ càng là quỷ tiên cấp bậc, nếu là va chạm mạo phạm một ít đại năng, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Bên kia là tích hiệu bảng, căn cứ quỷ sai tại nhiệm vụ bên trong âm đức tròn và khuyết, từ đó tiến hành xếp hạng, mỗi cái quý thiết lập lại, kiếm lấy âm đức càng nhiều, xếp hạng lại càng cao. Chờ một chút, ngươi đang ở đây làm gì? Gặp Nam Linh Hạc đi tới liền dừng bước lại, tại tích hiệu bảng trước hết nhìn đông tới nhìn tây, Diệp Kiệt có chút bất đắc dĩ, đang chờ tiến lên hỏi thăm, đã thấy Nam Linh Hạc hai mắt tỏa ánh sáng, giống phát hiện cái gì làm cho người phân chấn tin tức, lôi kéo Diệp Kiệt nói, Kiệt ca, ta nhìn thấy tên của ngươi. Tích hiệu bảng cao vút trong mây, trên đó không biết ghi lại mấy ngàn mấy chục ngàn quỷ sai danh hiệu, đứng hàng đầu người, càng là muốn đẳng vân giá vũ, bay lên mây xanh mới có thể thấy toàn cảnh, mà Diệp Kiệt danh tự thình lình sắp xếp tại tất cả danh tự phía dưới cùng. Gặp tình hình này, Nam Linh Hạc nhìn về phía lá kiệt xuất trong hai con ngươi, cũng nổi lên tươi đẹp hào quang, Kiệt ca, ngươi là vị thứ nhất à? Diệp Kiệt nâng trán, tính ngươi nói đúng, thứ nhất đếm ngược cũng là thứ nhất, ngươi xem ta lợi hại hay không? Nghe vậy, Nam Linh Hạc trừng mắt nhìn, luôn cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, lại nghe Diệp Kiệt chuyển đề tài nói, cấp một quỷ sai chỉ có thể xác nhận cấp đinh nhiệm vụ, tại minh phủ phạm vi bên trong hoạt động, chỉ có tấn thăng cấp 2 mới có thể đi hướng mặt đất, chấp hành tiếp dẫn du hồn nhiệm vụ. Tốt như vậy, ngươi đi làm một cái đơn giản nhất chân chạy nhiệm vụ, các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta liền đem để cử lệnh cho ngươi. Nói xong, Diệp Kiệt cũng từ nhiệm vụ trên bảng kéo xuống một chương tối tăm mở mịt nhiệm vụ đơn, cùng lúc đó, trong lực hắn tàn trang cũng chuyển tới rất nhỏ chấn động. Sinh tử bộ ghi chép, chính quán 12 năm đông, quỷ sai kiệt xác nhận cấp đinh nhiệm vụ, gián tiếp báo cáo nhiệm vụ yêu cầu, vì 50 chỗ minh phủ trên đường phố báo cáo cột gián tiếp báo cáo nhiệm vụ ban thưởng, năm âm đức thất bại trừng phạt, không theo Diệp Kiệt xác nhận nhiệm vụ, rất nhanh, liền có trong điện phụ trách quỷ sai, đem một sấp rộng một tay, dài hai cánh tay báo cáo giao cho trong tay của hắn. Từ trong tay Diệp Kiệt, đem cần gián tiếp báo cáo tiếp nhận, Nam Linh Hạc nhịn không được mắt nhìn báo cáo bên trên nội dung, lập tức toàn thân một cái giật mình, giống như là bị hù dọa, lấy tay vỗ nhẹ lồng ngực nói, hắn là ai? Thế nào thấy đáng sợ như vậy? Ồ, cho ta xem một chút. Diệp Kiệt thuận thế lấy ra một phần báo cáo, cẩn thận xem xét, đã thấy báo cáo bên trên vẽ lấy một chương dị thường hung lệ mặt người, thảm thiết mặt sẹo quán xuyên người kia một con mắt, lại thêm thô giáp khâu lại vết tích, rất giống trên mặt nằm sấp một đầu con rết. Báo cáo phía dưới thì dùng làm cho người chú mục màu đỏ tươi chữ bằng máu, viết: Ma La Điện truy nã, Hoành Sơn đạo tặc đem này ác hồn áp giải đến phệ hồn viên người, thưởng 240.000 đồng nước. Nguyên lai là Hoành Sơn đạo tặc, mấy tuần đi qua, trên thân hắn treo giải thưởng lại tăng không ít, khó trách cần đổi mới truy nã báo cáo. Đem báo cáo người trên mặt để ở trong mắt, Diệp Kiệt cũng không nhịn được lộ ra mấy phần vẻ suy tư, cũng không biết tiện nghi của hắn đồ đệ hiện tại còn mạnh khỏe. Muốn khiêu chiến gánh vác 240.000 âm đức treo giải thưởng cường giả, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, nhớ tới Hạ Vi tiên nhân chuyển thế thân phận, Diệp Kiệt cũng không khỏi yên tâm lại. Có một hạng thượng đẳng tiên phú Nam Linh Hạc, tương lai cũng không nhưng hạn lượng, trên thân Hạ Vi nhưng có chừng 9 trên cổ các loại tiên phú thần thông, đợi một thời gian, chắc chắn danh dương tăng giới. Gặp Nam Linh Hạc như cũ có chút e ngại báo cáo bên trên chân dùng, Diệp Kiệt an ủi, không cần sợ hãi, ở trong minh phủ ngươi là tuyệt đối an toàn, đó là được Ma La Điện truy nã ác nhân hồn phách, tùy tiện tới một cái cấp 5 phán quan đều có thể đem trấn áp. Tại Diệp Kiệt liên thanh an đuổi dưới, Nam Linh Hạc thần sắc lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, chuẩn bị khởi hành chấp hành Diệp Kiệt giao cho nàng cấp đinh nhiệm vụ. Liên tục căn dặn Nam Linh Hạc chú ý an toàn, trên đường không nên cùng lạ lẫm du hồn nói chuyện, Diệp Kiệt đưa mắt nhìn Nam Linh Hạc đi xa, trong lòng âm thầm cảm khái, lúc nào quỷ sai còn biết bị chôn người hù dọa. Để như vậy mơ hồ nàng trở thành quỷ sai, đến tột cùng là đúng hay là sai? Chương 8, Lan tỷ chương 8, Lan tỷ thừa dịp Nam Linh Hạc gián tiếp báo cáo thời khắc, Diệp Kiệt cũng đi vào một tòa trắng lệ, sạch sẽ khí phái tiểu lâu ở trong. Bước vào giữa này tiểu lâu, giống như là bước vào không thuộc về trần thế cung điện, cao lớn cửa trên lầu khắc rõ tinh mỹ phù điêu, đá cẩm thạch bày ra mặt đất hiện ra trong suốt sáng long lanh ánh sáng, treo trên vách tường rồng bay phượng múa văn nhân mà bảo, tủ kính bên trong trưng bày lấy tạo hình tinh mỹ hoa văn màu đồ sứ. Tiểu lâu tầng lầu chạm đống, lầu một ở trung tâm lấy chân bóng ngọc thạch, xây thành cao 3 thước bậc thang, trên đài oanh yến thành đàn, thủy tụ khắp múa, ca múa tấu nhạc, vô cùng náo nhiệt, vãng lai quỷ sai ngừng chân quan sát, phía trên tầng lầu cũng có thể vừa xem toàn cảnh. Ta muốn đặt trước cái nhà gian, ngày mai buổi trưa ba người dùng cơm. Đi vào Mạnh Di tiểu hương sân khấu chỗ, Diệp Kiệt mở miệng nói. Tiểu lâu trang hoàng như thế xa hoa cũng mang ý nghĩa ăn một bữa nhất định tiêu hao không ít, làm hắn muốn cũng không nhiều, âm đức càng thêm họa vô đơn chí. Nghĩ lại, ai bảo trước hắn đáp ứng muốn mời Quỷ Sai Mai ăn cơm đâu? Bất quá cũng đúng lúc thừa cơ hội này, từ trong tay Quỷ Sai Mai, thay Nam Linh Hạc cầm tới cuối cùng một viên để cử lệnh. Ngày mai nhã gian ba vị. Nhã gian, thấp nhất tiêu phí 3000 âm đức, mời dự đoán lưu lại tiền đặt cọc, không đủ ngày mai lại bổ. 3000 âm đức à? Diệp Kiệt thở sâu, đành phải lưu lại 3000 âm đức làm tiền đặt cọc. 3000 tiền đặt cọc vừa đi, bây giờ hắn chỉ còn 1200 âm đức, so trên thân Nam Linh Hạc âm đức đều ít, cái này gọi là hắn còn thế nào cho đồ đệ hạ vi đổi vốn tốt công pháp. Đang đầu, Diệp Kiệt ánh mắt đông nhiên rơi vào sân khấu thị nữ trên thân, đã thấy người kia bàn phát mặt tròn, người mặc xanh thấm thanh nhã lộ vai váy, vai treo vàng nhạt trong suốt lăng la xa, trắng non cánh tay ngọc ôm không rảnh ngà voi thì bà, trong mắt lại lộ ra mọi mệnh cùng tiểu thụy, nghiễm nhiên là một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Thấy người này, Diệp Kiệt ôm quyền nói, nguyên lai là Lan thị. Nhắc tới cũng xảo, 7 ngày trước, bằng hưu của ta Đoàn Mệnh Tôn, còn muốn lấy tại trùng nhập luân hồi thời khắc, nghe ngài diễn tấu một khúc thì bà tống quân đi, đến đòi dấu hiệu tốt đâu, chỉ tiếc không thể toàn nguyện. Lan thị ấy nãy cười một tiếng, làm cho hắn thất vọng rồi. Bây giờ ta đây, chỉ cần bắn ra thì bà, tiếng đàn bên trong tiết lộ ra ngoài chỉ có vô tận đắng chát bi thương, những khách nhân nghe xong lá trá rơi lệ, muốn ăn đại giảm, căn bản vốn không phù hợp tiểu hương bên trong vui sướng không khí, hoàn toàn không có cách nào lên đài biểu diễn. Diệp Kiệt Tân cần nói, Lan tỷ, thân thể của ngài còn tốt chứ? Lần trước nghe qua tử nói, ngài khỏe giống sinh bệnh nặng, nếu là ngài đã xảy ra chuyện gì, nhất định là tiểu hương một tổn thất lớn. Lan tỷ trừng mắt lên, cười nhạt một tiếng, thân thể tất nhiên là không được gì, ta phải bệnh, chính là tâm bệnh. Xin lắng hay nghe. Lan tỷ đem thả xuống thì bà, ngón tay giao nhau, ký ức cũng giống như trở lại lúc ban đầu, ta thở nhỏ nhà nghèo, cha mẹ bất an bất mặc, đưa ta tiến vào nhà phường, học tập âm luật chi đạo. Ta 20 tuổi năm đó, do sớm đột phá thần đạo cấp 2 trúc linh cảnh, cưỡng ép vật công, cứ thế tẩu hỏa nhập ma, tâm mạch đứt gãy mà chết, chưa tới kịp báo đáp phụ mẫu công ơn nuôi dưỡng. Đáng thương cha mẹ của ta, bọn hắn cũng chỉ có ta đây một đứa con gái. Nói xong, Lan tỷ trong mắt cũng nổi lên mông lung nước mắt, bây giờ, lại là 10 năm trôi qua, trước đó vài ngày ta bỗng nhiên lòng có cảm giác, luôn cảm thấy không khỏi bị thương, nghĩ đến là của ta phụ mẫu tuổi thọ gần, sắp buông tay nhân gian. Thương hại bọn hắn sinh ta đây bất hiếu nữ, mỗi lần nghĩ vậy, nội tâm của ta liền tràn ngập bi thương. Tiếng đàn sẽ truyền lại biểu diễn tấu người sâu trong nội tâm tình cảm, chỉ sợ ta về sau đều không thể lại biểu diễn. Diệp Kiệt suy tư nói, đã dạng này, ngài vì sao không hoàn dương báo ngộng, đi gặp phụ mẫu một lần cuối, đem đấy lòng lời muốn nói, tất cả đều thổ lộ hết cho bọn hắn nghe đâu. Lan tỷ đưa tay lau nước mắt, ta thử qua, ta từng trở lại quê quán cựu trạch tìm kiếm bọn hắn, chỉ là bọn hắn tại sau khi ta chết không lâu liền dọn đi rồi, bây giờ đã là bật vô âm tín. Biển người mênh mông, coi như quỷ sai có thể sử dụng xúc địa thạch tự nhiên Nazi, muốn từ hàng tỷ sinh linh bên trong tìm tới cha mẹ của ta, cũng không khác hẳn với mỏ kim đáy biển. Diệp Kiệt trầm mặc hồi lâu, một hồi lâu về sau, đột nhiên mở miệng nói, có lẽ ta có thể trợ giúp ngài. Ngươi? Nghe vậy, Lan tỷ lễ phép cười một tiếng, ngươi chỉ là cấp 2 sơ kỳ quỷ sai, thực lực còn không bằng ta, dự định giúp thế nào ta? Vì tìm phụ mẫu tung tích, ta từng hướng cấp 4 hắc bạch vô thường tìm kiếm trợ giúp, như cũng không thu hoạch được gì. Nói xong lời cuối cùng, Lan tỷ cũng không báo cái gì trông cậy vào, vẫn xem thường thì thầm nói, bất quá, ngươi thật sự có thể đến giúp ta địa phương, ngươi gọi Quỷ Sai Kiệt, đúng không? Về sau ngươi đang ở đây chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, xin nhiều lưu ý thêm Ngọc Quý cùng Trương Vân hai cái danh tự, bọn hắn chính là cha mẹ của ta. Diệp Kiệt cũng không nghĩ như vậy, nếu như ta nói, ta có biện pháp tìm tới ngài phụ mẫu chuẩn xác tung tích đâu. Gặp Diệp Kiệt còn tại cuốn quýt chặt lấy, Lan tỷ đôi mắt cũng biến thành lạnh lẽo bức người, nàng thân là tiểu hương bên trong 7 vị thị nữ trưởng thứ nhất, không ít quỷ sai đều đúng nàng đại hiến ân cần, trong đó càng là không thiếu có cấp 4 hắc bạch vô thường, bọn hắn đều tuyên bố có thể tìm tới Lan tỷ phụ mẫu tung tích, để Lan tỷ lần lượt giấy lên hy vọng, sau đó lại một lần lần hy vọng tăng nữa, làm nàng vốn là cực kỳ bi ai nội tâm càng thêm thùng trăm ngàn lỗ. Không hề nghi ngờ chính là, Diệp Kiệt nhất định là đến đây xun xoe quỷ sai ở bên trong, thực lực thấp nhất vị kia. Thấy thế, Lan tỷ cũng không nhịn được cảm thấy mấy phần buồn cười, chỉ là cấp 2 sơ kỳ quỷ sai cũng dám ở trước mặt mình phát ngôn bừa bãi, quả thực là đem nàng trò coi thường đâu. Như vậy, nếu như ngươi thật sự tìm được cha mẹ của ta, ngươi muốn cái gì ban thưởng đâu? Lan tỷ lắc đầu. 10000 đốc nước, hoặc là một bản công pháp. Diệp Kiệt lúc này mới lên tiếng, nói ra đã sớm nghĩ kỹ thủ lao. Ồ. Nghe vậy, liền ngay cả Lan tỷ cũng hơi sững sờ, tìm thư viện những cái kia đến đây đại hiến ân cần quỷ sai, hoặc là vì hiện ra phong độ, nói mình cái gì cũng không cần, hoặc là chính là chọn nói chút dấu ngon dấu ngọt, cùng con rồi làm nàng chán ghét. Giống Diệp Kiệt công khai đi giá, không muốn âu yếm, ngược lại chỉ cần âm nước đấy, vẫn là lần đầu gặp. Thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá đấy. Lan tỷ khẽ hé môi son, ngữ điệu lãnh đạm, đi qua điểm ta một khúc giá cả, là 8.800 âm nước, ngươi muốn là lãng phí thời gian của ta, coi như ngươi là điểm ta một chi từ khúc, ta thay ngươi đem số lẻ đau, ngươi liền cho ta 8000 âm nước, như thế nào? Theo lý mà nói, bình thường chỉ là ngoài miệng hoa hoa quỷ sai, nghe được như thế giá cả về sau, chắc chắn sẽ biết khó mà lui. Lệnh Lan tỷ ngoại ý muốn chính là, Diệp Kiệt chẳng những không có lùi bước, ngược lại vỗ ngực nói, ngài sẽ không thất vọng, liền giao cho ta đi. Thấy thế, Lan tỷ cũng tới hứng thú, nàng từ trong ngực xuất ra một khối màu trắng loáng dao long ngọc bội, ánh mắt khép hở, rất nhanh liền gặp cá mập rằng mắt tam giác thị nữ qua tử xúc địa thành thốn, na di mà đến. Cùng lần trước thấy giống nhau, ánh mắt đờ đẫn qua tử vẫn là một bộ sống không bằng chết bi quan chán đợi bộ dáng, mắt tam giác cái khác nồng đậm mắt của thâm, liền phảng phất mấy năm đều không có cho mắt, cũng không biết nàng đến cùng đã trải qua cái gì. Cảm thụ được cấp 5 phong tiên cảnh uy áp, Diệp Kiệt nhịn không được lui lại nửa bước, bất đắc dĩ nói, chuyện này có cần phải kinh động phán quan cấp bậc tồn tại sao? Hiện tại biết sợ. Lan tỷ lườm Diệp Kiệt, ngươi không sợ ta còn sợ đâu, nếu là ngươi đuổi nghịch hoa chiêu gì, lừa ta đến rừng núi hoang vắng làm sao bây giờ? Có qua tử trợ trận, ta xem ngươi có thể lật ra cái gì bọn nước tới. Nói xong lời cuối cùng, Lan tỷ cũng không quên Diệp Kiệt tại đặt trước nhã gian lúc bất bách, hừ nhẹ một tiếng, trêu chọc nói, khế ước đã thành, có qua tử làm nhân chứng, hiện tại ngươi muốn đổi ý cũng không kịp rồi. Ấm nước không đủ, liền lưu tại tiểu hương sau bếp rửa chén bắt đi. Chương 9, Nam Linh Hạc Cường Vận chương 9, Nam Linh Hạc Cường Vận ta cũng cần làm pháp, mới có thể tìm được cha mẹ ngươi tung tích. Ta cũng cần một gian tĩnh thất, một chương đại đường địa đồ, càng tường tận càng tốt, còn muốn một đĩa mực đỏ, Lan tỷ, làm phiền ngươi thay ta chuẩn bị những thứ này. Gặp Diệp Kiệt không có sợ hãi, nói như thật vậy, Lan tỷ cũng không do dự, lúc này để cho thủ hạ thị nữ đem Diệp Kiệt cần thiết đồ vật mang đến tinh thất. Đỏ mực phẩm tướng thượng đẳng, lấy chu sa mài thành, địa đồ dài rộng 3 thước, đại đường cảnh nội mỗi chỗ quận huyện, mỗi nhánh sông đều có rõ ràng đi rõ. Ngươi muốn đều tìm đủ, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Lan tỷ nhẫn mại tính tình hỏi. Không đổi, giờ lành chưa tới. Diệp Kiệt khoát tay áo, lập tức bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lan tỷ cũng là không buồn, chỉ là thấy thế nào, vị này cấp 2 quỷ sai cũng không giống như là thủ đoạn thông thiên hạng người. So với về thời gian lãng phí, nàng sợ hơn chính mình hy vọng lại một lần thất bại. Không bao lâu, theo một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, Nam Linh Hạc không kịp thở chạy vào tĩnh thất bên trong, đứng thẳng về sau, không người cánh cùng, hai tay chống lạnh, thở không ra hơi nói, Kiệt ca, ngươi tìm ta. Ta còn không tiếp xong bố cáo đâu. Gặp nàng tiến đến, Diệp Kiệt đột nhiên mở mắt, trong mắt thần quang ngưng tụ, giờ lành đã đến. Lại nhìn ta, khai đàn làm phép. Không cho phép ai có thể, tạm thời tránh lui. Nhìn ngươi có thể đuổi nghịch hoa dạng gì. Lan tỷ hừ nhẹ một tiếng, mang theo chúng thị nữ rời khỏi tinh thất. Nam Linh Hạc sững sờ, coi là Diệp Kiệt còn có chuyện khác phải bận rộn, đang muốn thuận theo hơn người tất cả cùng đồng thời rời khỏi, lần này hoảng ngược lại biến thành Diệp Kiệt, "Ấy, ngươi đừng đi à, ngươi rời đi ta còn làm thế nào pháp?" Bị Diệp Kiệt kéo ở tại chỗ, Nam Linh Hạc cũng có chút chóng luôn, "Kiệt, Kiệt ca, ngươi muốn đối với ta cách làm sao?" "Không phải ta cách làm, là ngươi cách làm." Nói xong, Diệp Kiệt cũng đem Lan tỷ tao ngộ, hướng Nam Linh Hạc thuật lại một lần, "Thế nào, ngươi có muốn hay không trợ giúp nàng?" Nam Linh Hạc liên tục gật đầu, Lan tỷ thật sự là quá đáng thương, nếu như có thể làm cho hắn cùng phụ mẫu đoàn tụ, ta khẳng định đồng ý giúp đỡ. Nói xong lời cuối cùng, Nam Linh Hạc ngoác miệng ra đến, trong đôi mắt thật to đều là nghi hoặc không hiểu, thế nhưng là coi như ta muốn giúp nàng, ta cũng sẽ không làm cái gì pháp a. Trên thân ngươi có nhất phẩm thiên phú, phúc tinh nhập mệnh, chỉ cần ngươi muốn giúp nàng, ngươi liền có thể đến giúp nàng. Diệp Kiệt lại có vẻ đã tính trước, tiếp đó, ta nói cái gì, ngươi liền làm cái gì. Diệp Kiệt cầm qua chu sa đỏ mực, dùng ngón tay chám chấm nó. Nam Linh Hạc duỗi ra một ngón tay, dùng đầu ngón tay cọ sát đỏ mực, lại nghe Diệp Kiệt nói, nhắm mắt lại, mặc kệ tiếp xuống phát sinh cái gì, ngươi cũng không cần mở ra. Nam Linh Hạc hai mắt nhắm lại, lại cảm thấy bả vai trầm xuống, Diệp Kiệt đè xuống hai vai của nàng, lại đưa nàng giống con quay ở tại chỗ vòng vo 3 vòng. Kiệt ca, ta muốn choáng luôn. Tại Diệp Kiệt xoay tròn phía dưới, vốn là mơ mơ màng màng Nam Linh Hạc càng thêm hoa mắt bắn đầu, lần này thật sự choáng luôn. Diệp Kiệt thì thuận thế đem địa đồ đẩy hướng trước mặt của nàng, mặc cho nàng lung tung vung vẩy hai tay đụng vào địa đồ, ở phía trên lưu lại nhất điểm hưởng ấn. Ngươi làm rất tốt, có thể mở mắt. Thu hồi địa đồ về sau, Diệp Kiệt nở nụ cười, vô luận kết quả như thế nào, Nam Linh Hạc đều hoàn thành nàng nhiệm vụ. Ô, khôi phục như cũ, Nam Linh Hạc cong lên miệng, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Kiệt, mặc dù không rõ Kiệt ca tại sao phải làm như vậy, bất quá nếu là có thể đến giúp Lan tỷ, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Ta đã làm phép xong rồi, các ngươi có thể vào được. Diệp Kiệt cất cao giọng nói. Đợi cho Lan tỷ sau khi đi vào, Diệp Kiệt liền đem thêm ra nhất điểm hồng ngấn địa đồ chỉnh lên, nhìn thấy không? Ngài phụ mẫu là ở chỗ này. Cái gì? Lan tỷ hơi sững sờ, vết đỏ vị trí chính là vị thủy phía bắc một mảnh không người hoa mạc, chứ không đến phía sau thôn không đến cửa hàng đấy, cha mẹ của nàng làm sao có thể ở đâu? Điều này cũng làm cho Lan tỷ đại mi có chút nhíu lên, ngươi sẽ không phải là đang tiêu khiển ta đi. Tuyệt không ý này. Ngài hãy theo ta đến lúc đó tìm tòi liền biết. Nói xong, Diệp Kiệt cũng lấy ra xúc địa thạch cùng thanh minh chi, chuẩn bị cùng Lan tỷ tiến đến tìm tòi hư thực. Nói thì nói như thế, trong lòng Diệp Kiệt đồng dạng không chắc, cũng không biết trên thân Nam Linh Hạc phúc tinh nhập mệnh đến cùng có tác dụng hay không, bây giờ vì đồ đệ, chỉ còn 1000 âm đức hắn, chỉ có không thèm đếm xỉa rồi. Theo Hắc Thạch Kích, Diệp Kiệt, Nam Linh Hạc, Lan tỷ, qua tử 4 người cùng nhau na di mà đi, đã tới trên bản đồ hoàng mạc chỗ. Vào đêm thời khắc, bốn phía u ám tịch mịch, ngoại trừ gào thét mà qua gió bấc, cùng đầy trời tản mát băng tuyết, liền ngay cả một tia côn trùng đều vang đều chưa từng vang lên. Diệp Kiệt trong lòng siết chặt, đây cũng không phải là hắn kỳ vọng tình huống, đội vàng từ trong ngực móc ra một tờ tàn trang. Sinh tử bộ ký sổ, chính quán 12 năm đông, ủy sai Kiệt tốn hao 500 âm đức, thẩm tra trong phạm vi 5 dặm phạm nhân thân phận. Trong phạm vi 5 dặm chưa phát hiện phạm nhân tung tích. Kinh ngạc cầm trong tay tàn trang đem thả xuống, Diệp Kiệt mặt lộ vẻ đăm chát. Nơi này rõ ràng người nào đều không có, ta liền biết, ngươi quả nhiên sẽ chỉ hoang ngôn xảo ngữ. Lan tỷ tiếc nuối một tiếng, thất vọng cực độ, bên cạnh của nàng, qua tử như cũ đứng thẳng đắp mặt, ánh mắt như chiếc cá, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể câu lên chú ý của nàng. có đúng không? Diệp Kiệt cũng phát ra thở dài một tiếng, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, vậy mà đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào cái kia hư vô mờ mịt vận khí phía trên. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể có chơi có chịu, lưu tại rượu thôn quê bên trong rửa chén bát trà nợ rồi. Một bên, Nam Linh Hạc mặt mũi tràn đầy hối nãy, "Kiệt ca, thật xin lỗi, ta để ngươi thất vọng rồi." Diệp Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng, "Ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, ngươi đã làm rất tốt rồi, đây là ta lựa chọn của mình, chẳng trách người khác, chỉ là sau này mấy năm, ta đều muốn bị nhốt tại rượu thôn quê trả nợ, sợ là không có cách nào chỉ dẫn ngươi như thế nào khi làm, quỷ sai rồi. Chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ Kiệt ca giáo huấn, tuyệt đối đừng cho là có lấy nhất phẩm thiên phú phúc tinh nhập mệnh tại, thật sự liền có thể gặp cược tất thắng." Nam Linh Hạc cúi đầu xuống, trong mắt tràn ngập vẻ bại cùng thất lạc, Diệp Kiệt cũng xuất ra xúc địa thạch cùng thanh minh chi, chuẩn bị đưa mấy người trở lại minh phủ. Nhưng mà, động tác của hắn lại bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngăn lại, qua tử chỉ là phóng xuất ra cấp 5 phong tiên cảnh khí tức, liền lệnh Diệp Kiệt không thể động đậy. Ánh mắt thủy chung như chết cá đờ đẫn qua tử, giờ phút này rốt cuộc chuyển động con mắt, mắt tam giác bên trong bắn ra đâm xuyên lòng người lạnh lùng hào quang, trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Kiệt, lại nâng lên một ngón tay, chỉ hướng phương xa u ám chỗ, phương nam ngoài 10 dặm có gia đình, trên thân người nhà của đó khí tức rất giống Ngọc Lan. Cái gì? Ngọc Lan hơi sửng sở, khí tức rất giống, đây chẳng phải là mang ý nghĩa? Cái gì? Liền ngay cả Diệp Kiệt trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là qua tử cảm giác phạm vi lớn đến đáng sợ, liền ngay cả ngoài 10 dặm nhất cử nhất động cũng có thể dò xét rõ rõ ràng ràng. Vui chính là nếu như qua tử lời nói không loa, đây cũng là mang ý nghĩa phúc tinh nhập mệnh lực lượng có hiệu quả. Dựa vào Nam Linh Hạc chóng mặt một chỉ, hắn liền tìm được Lan tỷ phụ mẫu vị trí. Đám người lại lần nữa nazi đi vào ngoài 10 dặm nhân ra chỗ. Ngọc Lan sớm đã đè nén không được nội tâm của mình, vượt qua đám người, từ có chút rộng mở trong cửa sổ nhẹ nhàng đi vào, một chút liền thấy được đang ngủ say hai vị lão giả. Cha, mẹ, bất hiếu nữ Ngọc Lan, rốt cuộc tìm được các ngươi. Nhìn thấy ngày nhớ đêm mong chí thân liền ở trước mắt, Ngọc Lan quỳ rạp xuống đất, nhiệt lệ tùy ý chảy xuôi. Thẳng đến Ngọc Lan cảm xúc thoáng ổn định về sau, Diệp Kiệt lúc này mới đi vào bên cạnh của nàng, giờ tí đã đến. Nhắc tới cũng xảo, trên thân ta vừa vặn mang theo hai ngọn hoàng tuyển thủy, liền để cho ta dẫn ngài nhập mộng, để cho ngài cùng chí thân gặp nhau. Nghe vậy, Ngọc Lan che miệng kinh hô, hoàng tuyển thủy trong vòng một ngày liền sẽ mất đi công hiệu, trừ phi sớm biết muốn làm cho người nhập mộng, nếu không quỷ sai không có khả năng tùy thân mang theo, chớ nói chi là đồng thời mang hai ngọn. Trên thân ngươi vừa vặn mang theo hai ngọn, chẳng lẽ ngươi đã sớm chắc chắn ta sẽ tại đây có thu hoạch? Lan tỷ quá lo lắng, đây chỉ là trùng hợp thôi. Diệp Kiệt thành thật trả lời, cái kia hai ngọn hoàng tuyển thủy là hắn vì hạ tiên thọ cùng hạ vi hạ lân chuẩn bị, không nghĩ tới hạ tiên thọ không dùng, ngược lại là cho Lan tỷ dùng tới. Chỉ là mặc kệ Diệp Kiệt nói thế nào, Ngọc Lan cũng không tin đó là cái trùng hợp, thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Cuối cùng hướng Diệp Kiệt không người cúi đầu nói, có thể được đến Kiệt ca trợ giúp, tiểu nữ tử thực sự tam sinh hữu hạnh. Diệp Kiệt vội vàng chắp tay, Nam Linh Hạc gọi hắn Kiệt ca coi như xong, làm sao Lan tỷ cũng gọi là hắn Kiệt ca? Từ chối, không dám nhận, Lan tỷ thật sự là chết sát ta vậy. Ta chỉ là làm ứng làm sự tình. Ngọc Lan không khỏi mỉm cười, khẽ cười nói, Kiệt ca cũng đừng kiêm tốn, còn cứ gọi cái gì Lan tỷ. Vậy cũng quá xa lạ một chút, tiểu nữ tử bản danh Ngọc Lan, tính cả ở trong minh phủ 10 năm, đến nay cũng mới sống 30 năm thời gian, nào giống Kiệt ca, chỉ là quỷ sai liền thành 60 năm. Cái này âm thanh Kiệt ca xưng hô, tự nhiên là đạm đứng lên. Diệp Kiệt ngượng ngùng mà cười, nói như vậy, Ngọc Lan, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết ta là ai. Ngọc Lan khẽ mước cằm, ta tại rượu thôn quê ở bên trong, vì vãng lai thực khách tấu nhạc thời khắc, đã từng nghe được bọn hắn bàn luận biển vông, nói quỷ sai Kiệt 60 năm không được tiến thêm, còn có cái gì quảng vương điện xỉ nhục, thứ nhất đếm ngược các loại lời nói. Có thể, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Diệp Kiệt im lặng, không cần nghĩ cũng biết, ở sau lưng nói mình nói xấu đấy, nhất định là quỷ sai bá đám người kia. Nghe vậy, Ngọc Lan nhẹ giọng cười một tiếng, bất quá theo ta hôm nay thấy, Kiệt ca cũng không có bọn hắn nói như vậy không chịu nổi, ngược lại 10 phần ổn trọng đáng tin, là một cái đáng tin cậy người đâu. Một phen lấy lòng về sau, Diệp Kiệt cũng chưa quỷ sai bản chức làm việc, xuất ra một chiếc hoàng tuyển thủy, để Ngọc Lan uống vào một ngụm, lại đem còn dư lại cái kia bộ phận, hướng phía đang ngủ say lão hán đỉnh đầu ngâm xuống dưới. Tinh khiết trong suốt hoàng tuyển thủy, tựa như ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, theo Diệp Kiệt huynh đạo, trên không trung lôi ra một đầu trong suốt lóe sáng lưu ly sợi tơ, trong suốt dòng nước rơi vào lão hán khuôn mặt, nhưng lại chưa đem khuôn mặt của hắn thấm ướt nửa phần, cũng chưa đem đang ngủ say hắn bừng tỉnh, ngược lại xuyên thấu qua da thịt của hắn, thẳng tới trong đầu của hắn chỗ sâu. Uống vào hoàng tuyển thủy Ngọc Lan, giờ phút này cũng có cảm giác, hóa thành một đạo ngũ thải ban lan lưu quang, cùng rơi xuống dòng nước cùng nhau chảy vào lão hán mộng cảnh ở trong. Chờ đợi Ngọc Lan từ mộng cảnh trở về Diệp Kiệt, giờ phút này cũng nhàn nhã xuống tới, không khỏi đem ánh mắt phóng tới một bên trên thân Nam Linh Hạc, gặp nàng trừng lớn hai mắt, tựa như tại dư vị làm cho người như mộng thần kỳ một màn, không khỏi cảm khái nói, ta liền biết, nhất phẩm thiên phú phúc tinh nhập mệnh nhất định có thể phát huy kỳ hiệu. Lần này ta xem như dính ngươi ánh sáng, phúc tinh của ta. Đạt được Diệp Kiệt tán dương, Nam Linh Hạc ngại ngùng cười một tiếng, có thể đến giúp số khổ Lan tỷ, nàng cũng cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Không bao lâu, Ngọc Lan từ lão hán trong mộng cảnh bay ra, trong suốt sáng long lanh trong đôi mắt, chính lóe ra như ẩn như hiện lệ quang, như tia nắng ban mai thời gian tràn ngập hơi nước, nói trong nội tâm gợn sóng. Diệp Kiệt lại lần nữa tiến lên, lấy phương pháp giống nhau, dẫn Ngọc Lan nhập ngủ say lão phụ trong mộng cảnh. Chờ quá trình bên trong, Diệp Kiệt trong lúc vô tình thoáng nhìn, không biết bắt đầu từ khi nào, một mặt sinh không thể luyến qua tử, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều tại nhìn mình chằm chằm, dù là chính mình tả hữu dạo bước, tầm mắt của nàng cũng như bóng với hình một tấc cũng không rời. Lần này trong lòng Diệp Kiệt nhưng nổi lên nói thầm, bị cấp 5 phong tiên cảnh tồn tại để mắt tới, cũng không biết rốt cuộc là phúc là họa. Một chén trà thời gian về sau, Ngọc Lan từ lão phụ trong mộng cảnh trở về, nước mắt treo đầy khuôn mặt của nàng, trắng muốt bên trên răng cắn thật chặt đơn bạc môi dưới, nghiêm nhiên một bộ trống đến cực hạn, cũng không còn cách nào trong sự ngột ngạt tâm tình cảm giác bộ dáng. Trở về Minh phủ đi. Ngọc Lan có chút nghiêng đầu, lấy tay lau nước mắt nói. Diệp Kiệt làm theo, theo hắc thạch kích tiếng vang truyền ra, mọi người thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến mọi người thân hình hoàn toàn biến mất về sau, trên giường ngủ say lão hán lão phụ hai người lúc này mới bừng tỉnh, bốn mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương đáy mắt nổi lên nước mắt. Ta giống như mơ tới mất sớm nữ nhi. Ta cũng thế. Nhất định là nàng không yên lòng chúng ta, trở về xem chúng ta rồi. Hai người ôm nhau mà khóc, ôm đầu khóc giống, trong bi thương tràn ngập, lại là không lời cảm động. Trở lại tráng lệ giữa Mạnh Di tử hương, Ngọc Lan thần sắc có chỗ chuyển biến tốt đẹp, giải khai tích tụ dưới đáy lòng 10 năm gần đây u cục, dáng dấp của nàng cũng sáng sủa không ít, đưa đầu tới, sông Diệp Tuyệt nhuận miệng cười, "Kiệt ca, may mắn mà có ngươi, ta mới có thể giải quyết xong cái này cái cọp tâm nguyện, bây giờ nội tâm của ta trong suốt như gương, liền ngay cả khi còn sống không thể đột phá cấp 2 bình cảnh, cũng có dấu hiệu bừng lòng, không ra mấy ngày, ta liền có thể đột phá đến cấp 3 phương diện." Diệp Kiệt ôm quyền chúc mừng, "Vậy ta liền tại đây sớm chúc mừng ngươi rồi, đã Ngọc Lan tâm nguyện của ngươi đã xong, cái kia chuyện thủ lao." Ngọc Lan giơ ngón tay lên, che miệng mà cười, tự nhiên là sẽ không bạc đãi Kiệt ca đấy. 10.000 đồng nước, tại Minh phủ bên trong chỉ có thể đổi một bản nhân giai trung phẩm công pháp, ta chỗ cất giữ công pháp ở bên trong, tốt nhất chính là một bản địa giai hạ phẩm công pháp, không biết có thể hay không lệnh Kiệt ca hài lòng. "Hài lòng, hài lòng." Diệp Kiệt mừng rỡ, "Một bản địa giai hạ phẩm công pháp, ở trong Minh phủ ít ra phải 200.000 đồng nước mới có thể cầm xuống, phần này ban thưởng có thể nói thật to ra ngoài dự liệu của Diệp Kiệt." Bởi vì cái gọi là lấy một trả một, Diệp Kiệt trên đường đi dốc sức tương trợ, đều bị Ngọc Lan nhìn ở trong mắt, đối với giải khai trong lòng mình tích tụ Diệp Kiệt, Ngọc Lan cũng xuất ra tốt nhất ban thưởng để báo đáp lại. Từ trong tay Ngọc Lan, đem quyển kia địa giai hạ phẩm công pháp tiếp nhận, nhìn qua công pháp danh xưng, Diệp Kiệt hơi sững sờ, tựa quy thủ. "Đây là địa tiên tri đạo công pháp." Ngọc Lan khẽ bước cảm, "Đúng là như thế. Năm đó ta vì phương Tây thú hình điện đến đây giao lưu bị sai diễn khúc, một khúc thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, bản này địa giai hạ phẩm tựa quy thủ chính là thú hình điện quỷ sai khen thưởng mà đến. Ta chủ tu thần tiên chi đạo, quyển công pháp này ta mà nói cũng không đại dụng, nhưng nó đúng là trên thân ta phẩm giai cao nhất công pháp, nếu như Kiệt ca không hài lòng, trên người ta còn lại công pháp, tất cả đều đảm nhiệm quân chọn lựa." Diệp Kiệt suy nghĩ một phen, vẫn là đem tựa quy thủ tiếp nhận, ôn quyền nói, "Quỷ sai Kiệt liền ở đây cảm ơn qua, lúc sau đã không còn sớm, cho tại hạ đi đầu một bước. Đừng quên thường đến Mạnh Di tử hương, tìm thư viện nghe ta đánh cong." Ngọc Lan phất tay tạm biệt, khoe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra cả tề khiết trắng trăng sáng răng trắng, nụ cười như gió xuân hiu hiu, ấm áp lòng người. Nàng nhìn chăm chú Diệp Kiệt bóng lưng rời đi, như muốn đem hắn thân hình khắc vào đôi mắt chỗ sâu. Đối với Lan tỷ dặn dò, Diệp Kiệt vội ho một tiếng, một khúc 8.800 ấm nước, quỷ tài nghe được lên đâu. "Kiệt ca, chúng ta bây giờ muốn làm gì?" Sau khi rời đi, Nam Linh Hạc trừng mắt nhìn, có chút không biết làm sao nói. "Thiếp bố cáo đi thôi. Nếu như hết thảy thuận lợi, qua mấy ngày, ngươi liền có thể giống như ta trở thành chính thức quỷ sai rồi." Diệp Kiệt cười cười với nàng. Diệp Kiệt hai người sau khi rời đi, giải quyết xong tâm nguyện, vui mừng nhướng mày Ngọc Lan, nhịn không được hừ lên ca dao, lại nhìn mắt bên cạnh Qua Tử, "Ngươi nói, Kiệt ca có thể hay không chính là Mạnh Di một mực đang tìm kiếm người hữu duyên? Chỉ là vận khí tốt thôi. Thật muốn nói có ai năng lực đặc biệt, đó cũng là bên cạnh hắn chính là cái kia cấp 1 du hồn." Qua Tử đứng thẳng mất mặt nói, "Tính thất vết tưởng, dù là lại thế nào dày đặc, cũng ngăn không được cấp 5 phòng tiên cảnh nàng có được năng lực nhận biết, cách vết tưởng, nàng đều biết trong miệng Diệp Kiệt cái gọi là làm phép rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Lệnh Qua Tử ngạc nhiên chính là nhìn qua làm ẩu một trận làm phép vậy mà thật sự giúp Ngọc Lan tìm được thất lạc nhiều năm phụ mẫu, trên đời này nào có vận tốt như vậy sự tình. Nhất định là cái kia cấp 1 du hồn trên thân, có cực kỳ đặc biệt thiên phú thần thông. Chỉ là, Ngọc Lan lại cũng không nghĩ như vậy, đã như vậy, vì sao không phải vị kia cấp 1 du hồn tới tìm ta, mà là Kiệt ca tới tìm ta. Từ nơi sâu xa tự có định số, cần đem việc này báo cáo Mạnh Di, để Mạnh Di tự mình định đoạt. Nhớ tới Diệp Kiệt lúc rời đi quất bách, Ngọc Lan mỉm cười, vị kia cấp 2 quỷ sai, coi là thật cho nàng lưu lại không tầm thường ấn tượng. Chương 10, Hạ Vi tiên lộ chương 10. Hạ Vi tiên lộ bóng đêm đen kịt ở dưới, một tòa tàn phá miếu thờ, tọa lạc tại gió tuyết đầy trời ở trong. Miếu thờ cửa chính không cánh mà bay, chỉ còn lại có đổ sụp một nửa tàn phá của cửa, đã từng tinh xảo phù điêu đã sớm bị phong hóa san bằng, lưu lại chỉ có khó mà phân biệt pha tạp đồ án, rộng lượng mạng nhện nắm giữ lấy nội bộ bốn cũng không nhiều hoạt động không gian, trải rộng cho bụi trên mặt đất, tán lạc xốc xếp dấu chân. Một bóng người từ xa đến gần, xuyên qua gió tuyết, đi vào cái này tạm thời nơi nghỉ chân. Đó là một thiếu nữ, nàng cô đơn chiếc bóng, đi một đôi bím, quấn đến phát tím trên môi kết lấy xương trắng. Hai tay ôm ở trước người che kín quần áo, đáy mắt chỗ sâu nhất lại là đốt lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa giận. Nàng là Hạ Vi. Đi vào miếu hoang về sau, nàng tìm cái vị trí dựa vào tường ngồi xuống, dùng hai tay vòng lấy hai đầu gối, trong lòng bàn tay, một viên lệnh bài cổ xưa bị nàng một mực nắm chặt, dù là tay đã đông cứng, cũng chưa từng buông ra nửa phần. Nàng đem thân thể co lại thành một đoàn, rét lạnh như cũ thẩm thấu cốt tủy. Đột nhiên, buồn ngủ Hạ Vi đột nhiên mở mắt, lăng lệ lông mi bên trong lộ ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang, thẳng vào nhìn về phía đối diện, thẳng đến tương lai người thân hình để ở trong mắt. Thần sắc lúc này mới dừng một chút, khí tức cũng yếu đi xuống dưới. "Sư phụ." Nhìn thấy Diệp Kiệt, Hạ Vi cũng không còn cách nào gắn bó cái kia phần kiên cường, nàng cắn chặt môi, trong mắt chớp động mọng nước bánh quang. "Không cần phải sợ, ta ở đây." Diệp Kiệt trầm rãi nói, bị Hạ Vi khí thế khóa chặt lúc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khó mà động đậy, đó là tại đối mặt cao cấp quỷ sai lúc, mới có thể mang cho hắn cảm giác các bách. "Ừm." Hạ Vi nhẹ giọng trả lời, thường nhân trong mắt áo đen áo bào đen, âm trầm chẳng lành quỷ sai, ở trong mắt nàng, lại là như vậy làm nàng an tâm. Diệp Kiệt sờ tay vào ngực, móc ra một bản màu đỏ phong bì điện tịch, "Ta chuẩn bị cho ngươi bốn địa giai hạ phẩm công pháp đến, nói đến, đời ta đều không gặp qua loại này phẩm cấp công pháp. Đây là điệu tiên chi đạo công pháp, bất quá ngươi tu luyện, hẳn là không vấn đề gì." Hạ Vi dùng thanh tú đôi mắt sáng ngóng nhìn Diệp Kiệt, đột nhiên hỏi, "Sư phụ, tiểu vi có một chuyện không hiểu." "Sự tình gì?" "Sư phụ lần trước nói, mình là cấp 2 trúc phách cảnh, còn nói để cho ta tu luyện tới cấp 2 trúc thể cảnh, vì sao sư phụ không phải trúc thể cảnh?" Diệp Kiệt cười cười, "Ngươi tu chính là nhân tiên chi đạo, ta tu chính là quỷ tiên chi đạo, tiên đạo khác biệt, cảnh giới tên tự nhiên cũng không giống nhau dạng." Hạ Vi tinh tế suy tư, cái hiểu cái không gật đầu, lại nghe Diệp Kiệt nói, "Trên đời tiên nhân cùng chia 5 loại, theo thứ tự là thiên tiên, địa tiên, nhân tiên, thần tiên, quỷ tiên. Tới đối ứng thành tiên chi đạo cũng có 5 loại, bất kỳ người nào đều có thể lựa chọn trong đó một loại xâm nhập tu hành, nhưng là giới hạn một loại. Thiên tiên chi đạo gọi là luyện tâm trúc cơ, tu luyện ngũ hành pháp quyết, ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc, rắc rối phức tạp, biến ảo vô tận. Địa tiên chi đạo gọi là luyện tinh trúc mệnh, trưởng nhật nguyệt âm dương chi lực. Nhân tiên chi đạo gọi là luyện khí trúc thể, lấy lục thân hành luyện, khí huyết vũ dụng sinh tôn. Thần tiên chi đạo gọi là luyện thần trúc linh, chủ tu thần thức niệm lực, làm đến cách không rời vận, thậm chí ánh mắt giết người. Quỷ tiên chi đạo gọi là luyện hồn trúc phách, chủ đánh bất ngờ, âm thầm đánh lén. Vô luận lựa chọn đầu não tiên đạo, chỉ cần một đường tiếp tục tu hành, cuối cùng đều có thể đăng lâm tiên vị. Khác biệt tiên đạo cảnh giới tên khác biệt, nhưng giai vị cao thấp, lại có thể trực quan phản ứng thực lực mạnh yếu. Cấp 2 thời đỉnh cao tu sĩ muốn chiến thắng cấp 3 sơ kỳ tu sĩ, không khác muốn vượt qua một đạo lệch trời, thế gian chỉ có nhân trung lắm vượng, một đời thiên tiêu, mới có thể làm đến vượt cấp chiến đấu. Tại Diệp Kiệt giảng thuật dưới, tư duy nhanh nhẹn Hạ Vi cũng có chỗ hiểu ra, sư phụ nói ta có thể tu luyện điệu tiên chi đạo công pháp, chẳng lẽ ở trong có cái gì hạn chế? Diệp Kiệt gật đầu, nhân thể kinh mạch rắc rối phức tạp, đối với linh lực vận chuyển yêu cầu càng là cực kỳ khắc nghiệt. Khác biệt thành tiên chi đạo, đối với linh lực ở trong kinh mạch vận chuyển yêu cầu không giống nhau. Khi làm người tu hành đạp vào tùy ý một đầu thành tiên chi đạo về sau, kinh mạch trong cơ thể cũng sẽ ở thay đổi một cách vô chi vô giác, bên trong bị linh lực ôn dưỡng thành thích hợp đạo này bộ dáng, vận chuyển đạo này công pháp đến sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vận chuyển cái khác loại hình công pháp nhẹ thì kinh mạch lịch hành, thống khổ khó nhịn, nghiêm trọng lúc thậm chí tẩu hỏa nhập ma, khó giữ được tính mạng. Diệp Kiệt lại nói, bình thường mà nói, người tu hành sẽ chỉ chuyên tâm tu tập một đầu thành tiên chi đạo. Lựa chọn thiên tiên chi đạo, cũng chỉ tu thiên tiên chi đạo công pháp, lựa chọn nhân tiên chi đạo, cũng chỉ tu nhân tiên chi đạo công pháp. Trên đời cũng có số ít tiên tư kinh người tu hành, có thể không sợ kinh mạch xung đột, đồng thời kiêm tu mấy đầu thành tiên chi đạo, sử dụng 2 loại thậm chí 3 loại khác biệt tiên đạo loại hình công pháp chiến đấu. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Kiệt thật sâu nhìn Hạ Vi, trên thân ngươi có nhị phẩm tiên phú, gân mạch quán thông, ngươi có thể đồng thời tu tập thiên địa nhân thần quỷ 5 loại tiên đạo công pháp, mà không cần lo lắng gân mạch lịch hành, cầu hỏa nhập ma. Nghe Diệp Kiệt giảng thuật, Hạ Vi lòng có cảm giác, cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, trắng thuần trong bàn tay nhỏ, tích chứa là vô hạn tiềm năng. Tu hành giới công nhận, thiên tiên chi đạo công pháp uy lực mạnh nhất, nhân tiên chi đạo tu hành tốc độ nhanh nhất. Diệp Kiệt chậm rãi mở miệng, ngươi đã dự định mau chóng tăng thực lực lên, hướng Hoành Sơn đạo tặc báo thủ, không ngại liền rời đi tiên chi đạo, ta truyền thụ cho của ngươi thổ nạp pháp, cũng thuộc về nhân tiên chi đạo một loại kia. Sư phụ, gặp Diệp Kiệt sớm đã thay mình hoạch định xong hết thảy, Hạ Vi đáy lòng cũng hiện ra nồng đậm ấm áp, trong mắt hơi nước tràn ngập, ngoại trừ đã qua đời phụ huynh bên ngoài, trên đời chưa hề có người đối nàng tốt như vậy. Tu vi cùng công pháp hỗ trợ lẫn nhau, không có tốt công pháp, giống như là một người trưởng thành cầm thìa chiến đấu, chỉ có công pháp không có tu vi, giống như là anh hải muốn giơ lên một thanh cự kiếm. Đây là địa giai hạ phẩm công pháp, tựa vi thủ, nó có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng tăng lên chiến lực. Nói xong, Diệp Kiệt đem trong tay công pháp đưa cho Hạ Vi, Hạ Vi nhưng lại chưa tiếp nhận, chỉ là mở to thanh lệ đôi mắt nhìn qua hắn, sư phụ, tiểu vi không biết chữ. Ngươi không biết chữ? Diệp Kiệt gãi đầu một cái. Tiểu vi từ nhỏ hạ điền giúp cha làm việc, ngày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch, chăn trâu đổi vịt, chưa từng học tập biết chữ. Cha nói, nữ nhi ra sẽ biết chữ cũng vô dụng, ca ca ta ngược lại là sẽ biết chữ. Hạ Vi chi tiết nói. Diệp Kiệt nhìn xem con mắt của nàng, ngươi cũng không phải bình thường nữ nhi ra, ngươi là nhất định giành chấn tam giới chân tiên chuyển thế, sẽ không biết chữ sao được. Về sau ta liền chậm rãi dạy ngươi học chữ tốt. Hạ Vi mím môi mà cười, tìm thư viện con mắt con thành một nhà, ngây ngô trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không ức chế được vui sướng, lại nghe Diệp Kiệt nói, đã ngươi không biết chữ, vậy ta liền đem pháp quyết niệm cho ngươi nghe. Lật ra điển tịch, Diệp Kiệt cũng xem lên tượng quy thủ tu hành pháp quyết, lấy nhẹ nhàng ngữ điệu, thay Hạ Vi niệm tụng lên pháp quyết bên trong mỗi một câu nói, đồng thời kiên nhẫn giải đáp nghi ngờ của nàng. Tượng quy thủ đại thành thời điểm, ba ngày lúc hai tay trạng thái như tượng chân, lấy được một voi lực lượng cũng chính là 10 châu 10 mã chi lực, bình thường cấp 3 đỉnh phong nhân tu cũng bất quá như thế, Hoành Sơn đạo tặc không sai biệt lắm chính là cái này trình độ. Vào đêm chuẩn bị ở sau cánh tay lớn nhỏ khôi phục như thường, trên cánh tay sinh ra cứng rắn giáp xác, có thể nói đao thương bất nhập. Trên thân ngươi có tam phẩm tiên phú, băng cơ ngọc cốt, ngoại trừ có thể tăng tốc tu hành tốc độ, càng có thể duy trì nhục thân bộ dáng không thay đổi, làm đến thanh xuân mãi mãi, phương hoa trường tồn, không cần lo lắng bề ngoài bị tượng quy thủ cải biến. rất nhiều điệu tiên tri đạo công pháp đều có thể thông qua ngày đêm luân phiên đến hoán đổi năng lực, một cái công pháp hoàn mỹ tu, càng là có thể tại ban ngày ban đêm thể hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách chiến đấu, gặp được loại này tu sĩ, nhất định phải phá lệ chú ý. Đợi đến Diệp Kiệt đem công pháp niệm đến một nửa lúc, chợt nghe một trận rất nhỏ tiếng hít thở truyền đến, ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Hạ Vi đã ngủ thật say. Diệp Kiệt lúc này mới nhớ tới, giờ phút này đêm đã khuya thời gian, quỷ sai thân thể sẽ không mỏi mệt, Hạ Vi lại, cho dù là tiên nhân chuyển thế nàng, tại đã trải qua cùng chí thân cáo biệt, cộng thêm trong gió tuyết một đường buôn ba về sau, giờ phút này đã là trống đến cực hạn, không có cách nào lại tiếp tục kiên trì. Đang ngủ say, Hạ Vi vẫn nắm chặt song quyền, dài nhỏ lông mi thường có rung động, giống như là đang bị ác mộng quấy nhiễu. Diệp Kiệt sợ đánh thức nàng, đem điện tịch thu vào trong lòng về sau, liền giống tôn tượng gỗ, không nhúc nhích chờ đợi tại bên cạnh của nàng. Núi hoang cổ tháp, ngồi một mình trời liền hưởng sáng. Chương 11, Hạ Vi ngũ hành chương 11, Hạ Vi ngũ hành mặt trời mới mọc, Hạ Vi ung dung tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, vướt vướt mông lung mắt buồn ngủ, lại nghe một trận quen thuộc ngữ điệu truyền đến, người đã tỉnh. Hạ Vi dương mắt, đã thấy sư phụ Diệp Kiệt ngồi ở một bên, xem ra đã đợi chờ lâu ngày, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, lúc này mới nhớ tới, chính mình nghe sư phụ giảng giải công pháp giảng đến một nửa, mí mắt thẳng đánh nhau, chưa từng nghĩ nhắm mắt lại đi ngủ đi qua, đợi đến lại lần nữa mở mắt, trời đều đã sáng lên. Nàng cúi đầu xuống, nhỏ bé nhu nhược ngón tay dùng sức nắm lại góc áo, "Sư phụ, thật xin lỗi." Diệp Kiệt khoát tay, "Không cần xin lỗi. Tiểu Vi, là ta không để ý của ngươi mọi mệnh, đêm khuya còn muốn lôi kéo ngươi giảng giải công pháp, nói đến, hẳn là ta xin lỗi ngươi mới đúng." Nghe vậy, Hạ Vi hé miệng cười một tiếng, mở to ba quan nguyện chuyển tinh mâu nóng nhìn sư phụ. Chỉ cần lưu tại sư phụ bên cạnh, dù là thân ở núi hoang cổ tháp, nàng cũng cảm thấy an tâm, ở đằng kia cố hoàn toàn buông lòng xuống, không tự giác liền vào nhập mộng thôn quê, may mà sư phụ cũng không trách cứ. Cổ ngữ có nói, thời gian quý giá nhất trong ngày là buổi sáng. Đã tỉnh, liền tiếp theo tu tập công pháp đi. Diệp Kiệt đem điện tịch xuất ra, Hạ Vi khéo léo tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hắn chậm rãi mở miệng, thay Hạ Vi niệm tụng lên hôm qua chưa từng nói xong bộ phận. Tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần sung mãn Hạ Vi mắt buốt tinh quang, đúng vậy một ngày ở trong lực lĩnh ngộ mạnh nhất thời khắc, nàng tinh tế trải nghiệm lấy Diệp Kiệt giảng thuật, thỉnh thoảng gật gù đắc ý, như có điều suy nghĩ. Bất chi bất giác, chính là một canh giờ trôi qua, đã thấy tại chỗ vận công Hạ Vi đột nhiên đứng dậy, song quyền nắm chặt, hai tay giơ cao, trong miệng phát ra một tiếng khét đều, khí lãng tứ tán ở giữa, không biết thổi bay bao nhiêu mạng nhện. Liền ngay cả dốc lòng dạy bảo nàng Diệp Kiệt, giờ phút này cũng có cảm giác mà phát. Như vậy, của ngươi tượng quy thủ cũng đạt tới nhập môn giai đoạn, chỉ cần vận chuyển này công, ban ngày liền có một châu một ngựa lực lượng, vào đêm chuẩn bị ở sau cánh tay có thể ngăn cản đao búa phòng thai bổ. Công pháp này tiêu hao khá lớn, bằng trước mắt ngươi cấp một tu vi, vận chuyển một chén trà thời gian đã là cực hạn. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Kiệt cũng không nhịn được cảm khái nói, không hổ là chân tiên chuyển thế à, liền ngay cả phức tạp huyền ảo, đổi thường nhân nói ít cũng muốn mấy chục năm mới có thể vào cửa địa giai hạ phẩm công pháp, cũng có thể tại trong vòng một canh giờ học được. Tiểu Vi, ngươi trên người tiềm lực thật sự là kinh người. Kết thúc vận công về sau, Hạ Vi tại bên cạnh Diệp Kiệt đứng vững, nghe sư phụ tán thưởng, ngây ngô trên gương mặt xinh đẹp treo mấy phần vui sướng ý cười, đang muốn mở miệng, trong bụng truyền đến đủ cục tiếng đều, lại đưa nàng lời nói đánh gãy. Nghe này dị thanh, Hạ Vi khuôn mặt từng đỏ, Diệp Kiệt chỉ là lắc đầu cười nói, nhân tiên sở tu luyện khí trúc thể, cần đại lượng lương thực làm bổ sung, nếu là ngay cả cơm đều ăn không đủ no, lại như thế nào mới có thể làm thân thể cường đại lên? Vận chuyển công pháp đồng dạng sẽ tăng nhanh thân thể tiêu hao, cảm thấy đói khát là bình thường sự tình. Hạ Vi vuốt vuốt chống không bụng, bây giờ đã là mùa đông thời tiết, phủ cận lại không cái gì no bụng đồ ăn, xem ra thẳng đến thanh thạch trấn trước, ta đều chỉ có thể đói bụng. Diệp Kiệt cười cười, ai nói phủ cận không có thức ăn? Đi theo ta. Nói xong, Diệp Kiệt liền dẫn Hạ Vi đã đến cổ tháp bên ngoài một chỗ trên đất trống. Hạ Vi trái xem phải xem, cũng không thấy được có động vật hoạt động dấu hiệu, đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía sư phụ, lại nghe hắn nói, ta làm cấp 2 trúc phách cảnh sơ kỳ quỷ sai, chỉ có thể cảm giác 30 bước có hơn khí tức, đối với mặt đất tình huống phía dưới, cảm giác phạm vi càng là nhận hạn chế. Một trượng không sai biệt lắm chính là cực hạn. Cần biết cấp 5 phong tiên cảnh quỷ tu, chỉ là nhất niệm cảm giác, đều có thể đạt tới 10 dặm phạm vi. Cực kỳ thông minh Hạ Vi, một cái liền hiểu Diệp Kiệt ý tứ, sư phụ nói là, đồ ăn liền giấu ở dưới mặt đất sao? Diệp Kiệt gật đầu, đưa tay đem dưới chân tầng một tuyết động quét ra, lộ ra một cái rộng một tay nhỏ hẹp địa động, phù cận còn có động vật lay vết tích. Diệp Kiệt lại nói, Tiểu Vi, ngươi tu mặc dù không phải thiên tiên chi đạo, nhưng cơ sở ngũ hành nguyên tố vận chuyển, như cũng cần đem nắm giữ. Cấp một luyện tâm cảnh thiên tu, liền đủ để phóng xuất ra yếu ớt ngũ hành lực lượng, đặt thành tạo lửa tạo nước, tạo gió tạo lôi hiệu quả. Hạ Vi hơi kinh ngạc, làm như vậy không cần công pháp sao? Diệp Kiệt lắc đầu, đây chẳng qua là ngũ hành nguyên tố tại trong tự nhiên cơ sở hiện hiện, cũng không cần công pháp cũng có thể thi triển. Còn ngũ hành lực lượng cao thâm cách dùng, thì như ngưng tụ hỏa cầu đánh kích địch nhân, ngưng kết băng tiễn bắn giết địch nhân, đó mới cần công pháp. Hiện tại, ta đến dạy ngươi như thế nào vận chuyển ngũ hành lực lượng. Cảm thụ linh lực tại trong cơ thể của ngươi lưu động, linh lực tại vận chuyển chu thiên lúc, không cần giống nhân tiên chi đạo như thế chạy qua đan điền khí hải, mà là chạy qua ngực bụng tiên trung. Tại Diệp Kiệt dần dần dạy bảo phía dưới, Hạ Vi nhắm mắt vật khí, rất nhanh liền tìm tới môn đạo, linh lực tại nàng quanh thân tụ tập, gương mặt nàng cũng không giống tu tập nhân tiên chi đạo lúc khí huyết hồng nhuận phân phớt, ngược lại tại ngũ hành lực lượng ra chỉ dưới, càng lộ vẻ dáng vẻ trang nghiêm. Thời gian một nén nhang đi qua, Hạ Vi mở mắt, trong mắt hào quang như lưỡi dao sáng chói chói mắt, nàng đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay hưu nhảy lên một đám ngọn lửa nhỏ. Diệp Kiệt cảm khái nói, đừng nhìn ngọn lửa chỉ là nho nhỏ một đám, phản phất một trận gió đều có thể đem thổi tắt, nhưng lại mang ý nghĩa ngươi đã nắm giữ ngũ hành lực lượng cơ sở vận chuyển. Bình thường đi nhân tiên chi đạo tu sĩ lấy thiên tiên phương pháp vận chuyển linh lực chu thiên, nhẹ thì gân mạch đứt đoạn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, nhưng có nhị phẩm thiên phú, kinh mạch quán thông ngươi, lại có thể đem nhẹ nhõm khống chế. Hạ Vi vận công thời khắc, Diệp Kiệt cũng nhặt được một chút mục nát lá rụng, trồng chất tại nhỏ hẹp địa động cửa, để Hạ Vi đem nhóm lửa về sau, lại nói, trong ngũ hành lôi thuộc kim, gió thuộc mộc. Mộc trợ thế lửa, gió cũng trợ thế lửa, ngươi đã thử nghiệm vận chuyển linh lực tạo lửa, hiện tại đến thử nghiệm dùng linh lực tạo gió. Hạ Vi tiến lên một bước, nhắm mắt vật khí, trước mặt của nàng, băng lãnh lá rụng tiêu đến rất chậm, nửa ngày không thấy bụi mù dâng lên. Một chu thiên vận chuyển hoàn tất, Hạ Vi thần sắc chuyên chú, hai tay hư đẩy, vì phía trước đưa đi tiếp tục không ngừng gió nhẹ, dần dần, sắc người nồng đậm sương mù bay lên, lại bị gió thế lôi cuốn, cùng nhau rót vào nhỏ hẹp địa động ở trong. Diệp Kiệt thăm dò chung quanh, không bao lâu, liền nhìn thấy 20 bức có hơn dưới mặt tuyết phương, có nhàn nhạt sương mù bay ra. Hắn tự tay ngưng tụ, đem kỵ tác bộ đã vận sức chờ phát động. Sương mù dâng lên chỗ phút chốc đập ra một đạo hắc ảnh, bóng đen hướng về nơi xa chạy trốn, Sơn có đoán Diệp Kiệt đem tác bộ xa xa ném ra, bóng đen kia lập tức bị trói buộc tại chỗ, cuối cùng bị Diệp Kiệt kéo lại trước mặt. Thấy thế, kết thúc vận công Hạ Vi, cũng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bị Diệp Kiệt kéo đến trước mặt, là một cái trắng trắng mập mập thỏ rừng. Hạ Vi níu lấy thỏ rừng thai dài, nhấc nó lên, chiếu nặng phân lượng, chí ít đủ nàng ăn no nê mấy bữa. Hạ Vi đưa tay, hướng thỏ rừng trên thân tìm tòi, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, Diệp Kiệt nhưng lại chưa chú ý tới nàng, chỉ là nói, cậu ngữ có nói, thỏ khôn có ba hang, nói chính là một cái con thỏ động có ba bốn cửa hang đều không đủ vì quái, ngươi muốn là? Ấy, ngươi làm sao đặt nó chạy? Để Diệp Kiệt không hiểu chính là, Hạ Vi vậy mà nửa ngồi xuống tới, đem không dễ có thỏ rừng đem thả xuống mặc cho nó tại trong đống tuyết cực nhanh thoát ly ánh mắt, lần này còn muốn tìm tới nó, cũng không quá dễ dàng, tới tay bữa ăn ngon cứ như vậy bay. Hạ Vi đứng ở bao phủ trong làn áo bạc trong đống tuyết, một đôi bím ở sau gót tung bay, nàng ngẩng đầu, hơi cong lông mi bên trên dính lấy một chút sương lạnh, ngây ngô gương mặt xinh đẹp khắc đầy quật cường, nó có con rồi, không thể ăn. Vậy sao? Nghe trong bụng Hạ Vi ủ cục tiếng kêu, gặp nàng thân hình gầy yếu, ánh mắt lại là kiên định như vậy, Diệp Kiệt đau lòng thở dài, xem ra tiếp xuống đang đi đường, nàng muốn chịu đói một đoạn thời gian. Chương 12, Quỷ Sai Mai chương 12, Quỷ Sai Mai trở lại Minh phủ, Diệp Kiệt cũng tìm được Nam Linh Hạc. Hô, Kiệt ca, ta rốt cuộc tiếp xong báo cáo rồi, Minh phủ đường đi làm sao rộng như vậy a? Chạy ta đều nhanh mà chết. Gặp đến sau Diệp Kiệt, Nam Linh Hạc thở hổn hển nói. Nghe vậy, Diệp Kiệt từ trong ngực móc ra một tờ tàn trang. Sinh tử bộ ký sổ, chính quán 12 năm đông, Quỷ Sai Kiệt hoàn thành cấp đinh nhiệm vụ, gián tiếp báo cáo Quỷ Sai Kiệt thu được 5 âm nước. Đem tàn trang thả lại trong ngực, Diệp Kiệt cười cười, lại lấy ra một khối màu xanh đậm lệnh bài trên có khắc một cái kiệt chữ. Nhìn, đây là của ta để cử lệnh, chỉ cần lại có một viên, ngươi liền có thể lên làm chính thức Quỷ Sai rồi. Từ trong tay Diệp Kiệt, đón để cử lệnh qua, Nam Linh Hạc vui vẻ cười một tiếng, đã có này cái để cử lệnh, nàng khoảng cách trở thành chính thức Quỷ Sai, chỉ có cách xa một bước rồi. Chỉ là, đối với cuối cùng một viên để cử lệnh được chứ rơi, nàng như cũng mười phần khó xử, nhỏ giọng lầu bầu nói, ngoại trừ Kiệt ca cùng Tôn tỷ bên ngoài, ta không biết cái khác Quỷ Sai rồi. Cuối cùng một viên để cử lệnh, lại phải đi tìm ai muốn đâu? Có thể hay không cho người khác thêm phiền phức? Ô, quả nhiên, ta vẫn là chuyển sinh đi được rồi. Diệp Kiệt vội vàng giữ chặt nàng, vận thế kinh người phúc tinh cũng không thể cứ như vậy chạy, không cần lo lắng, ta đều thay ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi một mực giao cho Kiệt ca là được rồi. Đem mơ mơ màng màng Nam Linh Hạc kéo đến Mạnh Di Tử Hương, trước mặt đại thị nữ nói rõ thân phận, rất nhanh liền có người tới trước mặt Diệp Kiệt. Ngươi chính là Quỷ Sai Kiệt. Diệp Kiệt ngẩng đầu, đã thấy người đến dáng người cao gầy, người khoác hắc bạch thủy mặc quai bảo, trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp, cùng hai tóc ngắn lộ ra mấy phần khôn khéo già dặn, khuôn mặt tinh xảo mà đoan trang, mũi ngọc tiểu xảo cân xứng, cùng ôn nhu lại không mất anh khí khuôn mặt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Diệp Kiệt ôn quyền muốn hỏi, không biết các hạ là? Ngươi nhận biết Lan tỷ, cũng không nhận biết ta. Người kia quay đầu đi, dùng sức mở phiến, nàng ăn nói ngắn ngủi mạnh mẽ, ngữ điệu trầm thấp giàu có tư tính, thuộc về gặp qua liền không thể quên được loại hình. Diệp Kiệt chắp tay thở dài, cũng không biết chính mình lúc nào đắc tội dạng này một vị đại năng, tại hạ chỉ là nho nhỏ cấp 2 Quỷ Sai, ngày bình thường quanh năm suốt tháng cũng tới không được tiểu hương mấy lần, như có mạo phạm, còn xin thứ tội. Cũng may người kia cũng không có khó xử Diệp Kiệt, liếc hắn một cái nói, đi theo ta, ta là thị nữ trưởng thứ nhất Phục Linh, phụ trách quản lý tiểu hương phòng thu chi. Hôm nay là ta trực ban, ngươi sự tình ta đã nghe Lan tỷ nói, vừa vặn đợi chút nữa ta cũng có một chuyện muốn tìm ngươi, hoặc là nói, là tìm nàng. Phục Linh ghé mắt, đem xem kỹ ánh mắt bỏ vào trên thân Nam Linh Hạc. Bị Phục Linh dùng tỉnh táo lại giàu có quyết đoán lực lượng ánh mắt nhìn chằm chằm, Nam Linh Hạc dọa đến ô một tiếng, trốn được phía sau Diệp Kiệt, chỉ dám nhô ra nửa cái đầu quan sát. Thứ, gặp Nam Linh Hạc như thế tin cậy Diệp Kiệt, một bộ chỉ nghe theo hắn bộ dáng, Phục Linh hứ một tiếng, ngẫu nhiên liếc qua trong ánh mắt của Diệp Kiệt càng là tràn ngập khinh thường, không rõ vị này lâu dài tại hiệu quả tích trên bảng sắp xếp đếm ngược Quỷ Sai, đến tột cùng có gì trô hơn người. Tại Phục Linh dẫn đầu dưới, Diệp Kiệt hai người leo lên tiểu hương lầu 2, đi vào trước đó dự định tốt trong gian phòng trang nhã. Tiến vào coi như rộng rãi nhà gian, không có Phục Linh khí thế áp bách, Nam Linh Hạc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lôi kéo Diệp Kiệt nói, "Kiệt ca, nàng là ai? Vì cái gì một đường đều nhìn ta chằm chằm?" Diệp Kiệt thì mặt lộ vẻ vui mừng, "Cơ duyên của ngươi đã đến, nàng là hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp đấy. Đoán chừng là Ngọc Lan đưa ngươi sự tích truyền ra, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền lại có người tìm tới cửa, nên nói không hổ là phúc tinh nhập mệnh à." Nam Linh Hạc chống chống miệng, chẳng lẽ Kiệt ca lại muốn đem ta chuyển cho sao? Diệp Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi đây là đang trợ giúp bọn hắn, ngẫm lại Ngọc Lan cùng phụ mẫu gặp lại lúc vui sướng, vậy nhưng may mắn mà có trợ giúp của ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Bất quá lần sau, chúng ta vẫn là thay cái lại càng dễ phương pháp đi. Nói xong, Diệp Kiệt nhiều nhìn nàng một cái, ngươi có rất đặc biệt thiên phú thần thông. Cổ ngữ có nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cổ ngữ lại nói, một núi càng so một núi cao. Một người thực lực mạnh chỉ là nhất thời đấy, mặc kệ thực lực của hắn mạnh hơn, kiểu gì cũng sẽ gặp được mạnh hơn người, nhưng thiên phú thần thông của ngươi lại có thể để ngươi hưởng thụ cả một đời. Dùng tốt cái kia phần thiên phú thần thông, ngươi có thể giúp rất nhiều người. Nhớ tới Lan tỷ cùng phụ mẫu gặp lại lúc lệ nóng doanh trọng, còn có cái kia phần trợ giúp người khác vui sướng, Nam Linh Hạc toàn thân tràn ngập nhiệt tình, ánh mắt sáng tỏ mà kiên định, nàng âm thầm giơ lên nắm đấm vì chính mình động viên, tựa hồ theo Kiệt ca trở thành quỷ sai, mắt thấy là phải nên đón vô cùng tiền đồ của mình. Ước chừng một chén trà thời gian, nhã gian cổng lại lần nữa mở ra, một vị áo trắng mặt trắng, bờ môi tím xanh cao lớn nữ tử đi đến, nàng đúng vậy Diệp Kiệt hôm nay đến tỉnh đối tượng, quỷ sai Mai. Quỷ sai Mai, ngươi có thể hãnh diện đến thật sự là quá tốt. Đến, Nam Linh Hạc, gọi Mai tỷ. Diệp Kiệt đứng dậy đón lấy, đồng thời hướng một bên Nam Linh Hạc nhắc nhở. Mai tỷ tốt. Nam Linh Hạc mở to hai mắt ân cần thăm hỏi nói. Các ngươi khỏe a? Quỷ sai Mai cười duyên một tiếng, Kiệt ca như thế tốn kém, mời ta đến cái này cấp cao mạnh gì tiểu hương ăn cơm, ta ha có không đến lý lẽ. Tại Diệp Kiệt chào hỏi dưới, Quỷ sai Mai tay áo phiêu hốt, bình nhiên ngồi xuống, mặt mũi của nàng tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, đôi mắt thâm thúy mà u ám, hốc mắt chung quanh trải rộng nuốt hết tia sáng bóng ma, khóe miệng hơi nhếch lên, thời khắc đang cười, lại cũng không làm cho người cảm thấy thân cận, ngược lại lộ ra dùng mình, lộ ra tránh xa người ngàn dặm băng lãnh dùng mình. Chỉ là ta không nghĩ tới, Kiệt ca mời được khách nhân khác, vẫn là vị cấp một du hồn, sẽ không phải là muốn cho ta đến phát đề cử lệnh a? Ha ha ha. Quỷ sai Mai khoát tay mà cười, Diệp Kiệt đành phải cười làm lành, ha ha. Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Chỉ kém cuối cùng một viên đề cử lệnh, Nam Linh Hạc liền có thể trở thành chính thức quỷ sai rồi. Ồ, đã nhiều năm như vậy, Kiệt ca làm sao vẫn là không nhớ lâu đâu. Quỷ sai đề cử lệnh, cũng không thể tùy tiện phát ra, tổn thất âm đức là nhỏ, mình bị liên lụy mới là lớn, ngươi chẳng lẽ đã quên trước kia dạy dỗ sao? Quỷ sai Mai có ý riêng nói. Diệp Kiệt lắc đầu, trước kia là trước kia, chuyện cũ trước kia đều đi qua rồi, còn xách nó làm gì? Loại sự tình này, cũng không phải nhiều lần đều sẽ phát sinh. Quỷ sai Mai thăm thẳm cười lạnh, vậy nhưng nói không chính xác, dù sao ánh mắt của ngươi ta là rõ ràng, cái gọi là vật học theo loài, nhân di quần phân, ngươi để cử đi lên người, đều là giống như ngươi chết đầu óc, căn bản cũng không thích hợp làm quỷ sai. Nghe hai người nói chuyện, Nam Linh Hạc có chút choáng luôn, Kiệt ca, các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Ta làm sao cái gì đều nghe không hiểu. Quỷ sai Mai lườm Diệp Kiệt, gặp hắn không có mở miệng dự định, liền thay Diệp Kiệt mở miệng nói, ngươi Kiệt ca trước kia cũng mang qua một vị quỷ sai nhập môn, người kia tựa như là ăn mày bảo tới, xem xét tướng mạo liền biết không giữ được bình tĩnh. Quỷ sai muốn làm chính là nhặt xác dẫn hồn, gắn bó thế gian thiên đạo vận chuyển, không phải bên vực kẻ yếu cứu người tại thủy hỏa. Cái kia lần nhiệm vụ, nghe nói là thay một tên sắp rơi vào tặc nhân chi thủ nữ tử dẫn hồn, kết quả huyết khí phương cứng hắn, không đành lòng nhìn thấy nữ tử được tặc nhân làm bẩn, tự tiện vi phạm mình phụ pháp lệnh, đem đám kia tặc nhân giết sạch. Mặc dù cứu nữ tử kia, mình cũng phạm vào quỷ sai không được các ý đả thương người tối kỵ, không thể không phản bội chạy trốn trốn đi, từ đó bị xem như lệ quỷ, nhận minh phụ truy nã, lệnh treo giải thưởng đến nay cũng còn treo ở trong quảng vương điện. Nam Linh Hạc kinh ngạc che miệng, nếu quả thật có chuyện như vậy phát sinh, chúng ta cái gì cũng không thể làm sao. Quỷ sai Mai lắc đầu, mọi thứ đều có thiên ý, phàm nhân đều có mệnh số. Quỷ sai có thể làm chỉ có thuận thiên mà làm, chống lại minh phủ giới luật đấy, cuối cùng chỉ có thể biến thành ác quỷ. Lòng mang chính nghĩa người, là làm không tốt quỷ sai đấy. Nói xong lời cuối cùng, Quỷ sai Mai khỏe miệng hơi nhếch lên, phát họa ra mấy phần trêu tức độ cong, Hoa Mai phản bội chạy trốn về sau, Diệp Kiệt làm cho hắn phát đề cử lệnh quỷ sai, tự nhiên cũng khó trốn tội lỗi, bị phạt phải có 50.000 đồng nước. Nói xong, Quỷ sai Mai chậm rãi chuyển động thâm thúy đôi mắt, đã rơi vào cũng không dám thở mạnh một cái trên thân Nam Linh Hạc, mặt mũi tái nhợt càng lộ vẻ băng lãnh, rõ chưa? Ta nếu để cho ngươi phát đề cử lệnh, vạn nhất ngươi chống lại mình phủ giới luật, ta cũng muốn lưng liền ngồi xử phạt. Trừ phi trên người của ngươi thật sự có cái gì chỗ hơn người, bằng không mà nói, ta từ trước tới giờ không tùy tiện phát đề cử lệnh. Cảm thụ được trên thân Quỷ sai Mai từng tia dùng mình, Nam Linh Hạc rụt cổ một cái, ánh mắt dao động, đưa tay đi bắt Diệp Kiệt ống tay áo. Diệp Kiệt vỗ vỗ Nam Linh Hạc phía sau lưng, trấn an nàng không cần lo lắng, lại thay nàng mở miệng nói, trên thân Nam Linh Hạc có 10 phần đặc biệt thiên phú thần thông, đủ để đảm nhiệm quỷ sai chức vụ. Trên thân ta một cái thiên phú thần thông đều không có, không phải cũng làm một giáp quỷ sai sao? Đợi một thời gian, sự thành tựu của nàng nhất định tại trên ta. Nghe vậy, Quỷ sai Mai phát ra liên tiếp cười khẽ, trong mắt lại lộ ra giễu cợt cùng đùa cợt, ta nói không phải ý tứ này. Có thể hay không đảm nhiệm quỷ sai tiêu chuẩn, nhìn không phải trên người thiên phú thần thông, mà là kỳ cốt tử bên trong bản tính. Trên thân nàng thiên phú thần thông lại đặc biệt, lại có thể đặc biệt đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể nói cho ta biết, trên thân nàng có 9 loại thượng đẳng tiên phú thần thông, chính là đi qua nhất phẩm chuyển sinh đầu thai hay sao? Gặp Nam Linh Hạc ánh mắt trốn tránh, toàn bộ thân hình hướng bên Diệp Kiệt thiếp đi qua, Quỷ sai Mai khẽ lắc đầu nói, bây giờ Quảng Vương điện bên trong quỷ quái hoành hành, càng là mất hết lương tri, một lòng từ du hồn trên thân ép tâm nước, càng là có sung túc tài nguyên tu luyện, càng là có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, giống ngươi Kiệt ca dạng này đã không nhiều lắm. Chính trực người thiện lương, là làm không tốt quỷ sai đấy, kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể giống ngươi Kiệt ca dạng này, không công phí thời gian 60 năm tuế nguyệt, cuối cùng cái gì cũng không mò lấy. Ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Nam Linh Hạc mấp máy môi, không biết làm sao, Diệp Kiệt đang muốn mở miệng, Quỷ Sai Mai lại hướng hắn làm cái hư thanh thủ thế, đồng thời không lưu tình chút nào hướng Nam Linh Hạc tỏa ra băng lãnh rét thấu xương khí thế, trong mắt cũng mang theo vài phần xem kỳ ý vị, đương kim trên đời chỉ có 3 loại quỷ sai, một loại là ngu rốt heo, giống ngươi kia, một loại là thuần hóa chó, giống ta, ngươi lại là loại nào? Diệp Kiệt bất đắc dĩ, nói người khác là heo thật sự được không? Quỷ Sai Mai cười ha ha một tiếng, chư lột manh tiến, chẳng phải sung sướng. Nam Linh Hạc có chút túi đầu, nắm chặt lấy ngón tay đếm, dùng gần như sắp muốn nghe không thấy ngữ điệu nói nhỏ, heo, chó. Đây không phải là chỉ có 2 loại sao? Còn có 1 loại đâu? Ồ, Quỷ Sai Mai hứng thú, đưa tay dùng sức đập bàn, nhìn chằm chằm Nam Linh Hạc tiếng nổ cao giọng nói, cuối cùng một loại, chính là siêu việt phàm tục, chỉ tồn tại ở làm cho người hướng tới cùng e ngại xa xôi trong truyền thuyết, nhất định cùng ngươi ta vô duyên tồn tại. Cái kia một loại là sang sông rồng, ngươi cho rằng ngươi là rồng sao? Không khí một cái trở nên băng lãnh một ngạt, ngoại trừ Quỷ Sai Mai hô to, còn tại nhã gian bên trong tiếng vọng, ngoài ra chính là hoàn toàn tĩnh mịch, không lời yên tĩnh đem mọi người bao phủ, liền ngay cả hô hấp cũng biến thành triệt để ngưng kết, tồn lưu lại, chỉ có làm cho người khó mà chịu được kiềm chế ngạt thở. Ngươi không phải rồng, cũng không phải giống như ta chó, chỉ là một cái không làm rõ ràng tình huống du hồn, ta xem ngươi vẫn là nhanh lên chuyển sinh đi thôi. Minh phủ không phải thích hợp ngươi đợi địa phương, lưu tại nơi này, ngươi muốn cùng oan hồn làm bạn, muốn cùng lệ quỷ là địch, ngươi thật sự có dũng khí đó sao? Tại Quỷ Sai Mai khí thế áp bách dưới, Nam Linh Hạc thân thể co rút nhanh, há to miệng, nhưng căn bản nói không nên lời bất kỳ lời nói nào, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Kiệt. Tay của nàng không biết bắt đầu từ khi nào, liền một mực cầm chặt Diệp Kiệt băng lãnh bàn tay khô gầy, ở trong truyền đến lực đạo to lớn, liền ngay cả Diệp Kiệt cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút đau nhức, nàng mở to yếu ớt lại bất lực mắt to nhìn qua Diệp Kiệt, tựa như rơi vào dòng sông người, khát vọng có người có thể đem kéo lên một cái. Diệp Kiệt khẽ khẽ thở dài, có lẽ yêu cầu Quỷ Sai Mai để cử lệnh, cũng không phải là một cái thích hợp chủ ý, cũng đừng để cử lệnh không cầm tới, ngược lại dọa Nam Linh Hạc gặp, vẫn là về sau lại nghĩ biện pháp đi. Diệp Kiệt đang muốn nói cái gì, lại nghe được một trận du dương nguyện chuyển, phiêu hốt thần bí tiếng đàn từ xa đến gần, từ nhã gian chuyển ra ngoài vào. Đột nhiên xuất hiện tỉ bà tiếng đàn, giống như là đầu mùa xuân lúc mưa phùn, có thoải mái tâm linh, xua tan trời đông giá rét mù mịt công hiệu thần kỳ. Tiếng đàn không nhanh không chậm, yêu mị êm hay, giống như là chậm rãi gian ra bức tranh, chỉ có tinh tế phẩm bị mới có thể minh bạch ở trong phát họa rung động lòng người cố sự. Cứ việc chưa từng nhìn thấy tiếng đàn chủ nhân, nhưng chỉ cần du dương tỉ bà tiếng đàn dần dần vang lên mặc cho ai trong đầu đều sẽ không tự chủ hiện hiện, cái kia xanh thẳm ngón tay ngọc gảy dây đàn hình tượng. Cổ lão mà động người ưu mỹ giai điệu, đủ để khiến mặt đất gặp vứt bỏ, bản thạch mở đường. Nhã gian bên trong, Quỷ Sai Mai đang nghe này âm về sau, càng là hơi sững sờ, đó là Lan tỷ tỷ bà huyền âm. Nhắc tới cũng kỳ, ta từng nghe cái khác Quỷ Sai nói đến, Lan tỷ bởi vì tâm sự vây khốn, chỉ cần tấu vang dây đàn, ở trong truyền đến chỉ có vô tận đắng chát, thẳng dậy người lã chã rơi lệ, ngày gần đây đã không có cách nào tiếp tục diễn đấu. Chỉ là bây giờ nghe xong, tiếng đàn bên trong lộ ra vui sướng, hẳn là nàng đã quét qua tâm ai. Cũng không biết tâm bệnh của nàng là bị vị cao nhân nào y tốt. Lắc đầu, Quỷ Sai Mai lại nói, Lan tỷ tỷ bà huyền âm, nghe qua Quỷ Sai không có nói không tốt. Chỉ là nghe một khúc giá cả quả thực đắt đỏ, liền ngay cả ta, cũng là tại nhiều năm trước phán quan mời khách tiệc ăn mừng bên trên có hạnh nghe qua một khúc, tiệc ca ngươi thì càng không cần nói, chỉ sợ đời này, đều không có câu lan nghe hát cơ hội. Lời còn chưa dứt, lại nghe được một tiếng bạc kẹt, nhã gian cửa phòng mở ra rồi, đâm đầu đi tới đấy, là một vị bán phát mặt tròn, thân mang xanh thấm thanh nhã lộ vai váy, ôm ấp bạch ngọc ngà voi tỷ bà ôn nhu nữ tử. Người đến đúng vậy Quỷ Sai Mai đề cập Lan tỷ, đã thấy Lan tỷ đầy đặn môi đỏ hơi nhếch lên, hướng nhã gian bên trong hai người không mình hành lễ, khẽ hé môi son nói, tiểu nữ tử Ngọc Lan, chuyến tới để đây là Diệp Kiệt ca ca cùng Hạc cô nương dâng lên một khúc, trò chuyện biểu cảm kích. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đem tình cảnh này để ở trong mắt, Quỷ Sai Mai nghẹn họng nhìn chân chối, mắt nhìn Lan tỷ, lại nhìn mắt một bên Diệp Kiệt, trong lúc nhất thời há to miệng, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Chương 13, Ngọc Lan tỷ bà huyền âm chương 13, Ngọc Lan tỷ bà huyền âm chờ một chút. Ta không có nhìn lầm đi, cái kia Lan tỷ, vậy mà cung kính như vậy đối với Diệp Kiệt hành lễ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Quỷ Sai Mai vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Tiểu Hương bên trong địa vị tôn sùng, đối với người nào cũng không giả sát thái, điểm một khúc liền muốn 8.800 âm đức Lan tỷ, bây giờ vậy mà cung kính như vậy đối với Diệp Kiệt hành lễ, càng nguy hiểm hơn chính là, từ trong lời nói thân mật trình độ đến xem, quan hệ của hai người tựa hồ không phải bình thường, cái kia phần tôn quý đãi ngộ, tuyệt không phải chỉ dựa vào tiêu phí âm đức liền có thể đổi lấy. Gặp Ngọc Lan tỷ đến, Diệp Kiệt vội vàng đáp lên nói, cái này, Lan tỷ à, bây giờ ta đã là nhân túi, nhưng nghe không dậy nổi ngươi cái này, một khúc ca Ngọc Lan che miệng mà cười, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy êm tai, lộ ra thiếu nữ ngây thơ khoái hoạt, có ấm áp lòng người chữa trị lực lượng. Diệp Kiệt ca ca nói đùa, tiểu nữ tử làm sao lại thu ngươi cùng hạng cô nương âm đức đâu? Diệp Kiệt ca ca đại giá quang lâm, ta thân vị tiểu hương thị nữ trưởng thứ nhất, lẽ ra kết thúc chủ nhà tình nghĩa, như không chê, tiền bữa cơm này liền từ ta đến thay mặt giao tốt. Này làm sao có ý tốt đâu? Diệp Kiệt chối từ liên tục, như cũng không lay chuyển được Ngọc Lan, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận sắp xếp của nàng. Mà tại một bên, Quỷ Sai Mai biểu lộ triệt để ngưng kết, nội tâm ở trong sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. A, là Lan tỷ. Gặp Ngọc Lan tiến đến, Nam Linh Hạc cũng sắc mặt vui mừng, trong lòng nàng kích động, nắm chặt Diệp Kiệt tay cũng biến thành càng thêm dùng sức. Hạc cô nương. Ngọc Lan hướng nàng nhanh nhẹn cười một tiếng, ánh mắt không để lại dấu vết liếc qua một bên quỷ sai Mai, nghe nói Hạc cô nương sau đó không lâu liền muốn trở thành chính thức quỷ sai, có câu nói là gió mạnh mới biết cỏ cứng, lửa thử vàng, gian nan thử sức, một khúc sóng lớn đãi cắt đưa cho Hạc cô nương, hy vọng Hạc cô nương có thể dương cánh bay lượn, sáng tạo huy hoàng. Tại Nam Linh Hạc mừng rỡ nhìn soi mói, Ngọc Lan đầu ngón tay đánh đàn, đầu ngón tay nu hòa linh động, như bước lên nhảy múa bướm bướm, mang đến từng chuỗi du dương âm phủ, động tác ôn nhu yêu nhã, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Tiếng tỷ bà mới đầu mênh mông mà du dương, giống như là mênh mông, gió êm sóng lặng mặt biển, chỉ có từng trận ẩm ướt gió biển, không ngừng đập tại mọi người trên mặt. Đang lúc đám người say mê thời khắc, làn điệu nột nhất chuyển, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, ở trong tràn ngập rung động lòng người phóng khoáng lực lượng. Bão tố mây đen tụ tập mà đến, kinh đảo hải lãng một trận tiếp lấy một trận, không lưu tình chút nào cọ rửa tại bên bờ trên bờ cát, âm thanh sấm sét rung trời vang lên, như biển sâu cự thú lên tiếng gào thét, lại như thiên quân vạn mã khàn giọng hò hét, toàn bộ bãi cát đều lung lay sắp đổ, sắp bị sóng biển xé nát xé rách, vô tận cát mịn bị từng lần một sàng trọn dạt, lại bị sóng biển bao bọc, không biết tung tích. Tiếng đàn dần dần nghỉ, mây đen tan đi, biển cả lại một lần quay về bình tĩnh, dương quang phổ chiếu, tại sóng biển cọ rửa phía dưới, hết thảy đều bị triệt để phá vỡ, chỉ có những cái kia trải qua được sóng lớn khảo nghiệm hạt cát lưu lại, lóe ra sáng lấp lánh hào quang. Xa xa nhìn lại, tựa như từng khỏa sáng chói minh châu. Diễn đấu kết thúc, đám người như cũng đắm chìm trong tiếng đàn ý cảnh bên trong, tâm tình thật lâu chưa từng bình tĩnh. Ngọc Lan đem tỷ bà để xuống, cứ việc tiếng đàn bình tĩnh, nhưng cuốn lương dư âm như cũ tại mọi người bên tai tiếng vọng. Nghe xong một khúc sóng lớn đại cát, Diệp Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, tựa như đã có được vô tận lực lượng. Hắn tự tay vào lòng, lấy ra một tờ tàn trang, đã thấy mới tinh bút tích đang tại phía trên hiện hiện. Sinh tử bộ ghi chép, chinh quán 12 năm đông, quỷ sai Kiệt được tỷ bà khúc, sóng lớn đại cát khích lệ. Tu hành tốc độ tăng lên 10, công pháp uy lực tăng lên 30. Tiếp tục thời gian, 7 ngày đem tàn trang thu hồi trong ngực, Diệp Kiệt biểu lộ cảm xúc, lần này ta xem như minh bạch, vì sao Lan tỷ một khúc đáng giá 8.800 âm đức rồi. Người nghe khúc này, không chỉ có thể thưởng thức duyên dáng làn điệu, càng có thể thu được nhiệt huyết sôi trào khích lệ hiệu quả, so sánh cùng nhau, nỗ lực âm đức là thật không đáng giá nhất tới. Đối mặt Diệp Kiệt tán thưởng, Ngọc Lan cười một tiếng, ta là nhạc phường bên trong người, nhạc phường chủ tu âm luật chi đạo, nhiều lấy tăng lên công pháp uy lực làm chủ, số ít cao thâm khúc mục, càng là có thể giúp người đột phá cảnh giới. Không biết Diệp Kiệt ca ca phải chăng yêu thích cái này thủ khúc? Lan tỷ chuyên tới để hiến ca khúc, ta tự nhiên yêu thích vô cùng. Chỉ là lần này yêu thích hay không, ta nói lại là không tính. Diệp Kiệt có chút nghiêng đầu, đưa mắt nhìn vui mừng nhướng mày trên thân Nam Linh Hạc, nàng mới là nơi đây nhân vật chính, cái này thủ khúc là Lan tỷ đưa cho ngươi, ngươi thích không? Tại Diệp Kiệt cổ vũ dưới, Nam Linh Hạc nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra một loạt trắng loãng răng trắng, toàn bộ khuôn mặt đều trở nên sáng tỏ động lòng người. Ừm, ta thích nhất á. Mà tại một bên, Quỷ Sai Mai nhìn qua tất cả mọi người tiêu điểm, bị chúng tinh phụng nguyện bình thường Nam Linh Hạc. Nội tâm rung mạnh, vị này cấp một du hồn đến cùng có gì đức gì có thể, vậy mà có thể thu được đãi ngộ như vậy. Liền ngay cả tiểu hương bên trong tiếng tăm lừng lẫy Lan tỷ, đều cố ý đến đây vì nàng dâng lên một khúc, đây chính là ngay cả phán quan đều chưa từng được hưởng vinh hạnh đặc biệt. Cuối cùng, Quỷ Sai Mai cưỡng chế trong lòng gợn sóng, run giọng nói ra, "Ngươi lai, ngươi chính là sang sông rồng." Lúc này xem như ta Hoa tiểu Mai có mắt không trọng, chân long ở trước mặt vậy mà không biết, còn xin Hạc cô nương không nên trách tội mới tốt. Diệp Kiệt hợp thời nhắc nhở, "Cái kia để cử lệnh sự tình." Hoa tiểu Mai liên tục gật đầu, dễ nói, dễ nói. Đợi chút nữa ta liền thay nàng tiếp cái chân chạy nhiệm vụ, đãi nàng hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể cầm tới ta để cử lệnh rồi. Đám người bèn nhìn nhau cười, nhã gian bên trong tràn đầy nhẹ nhõm không khí, một đạo tiếp một đạo tinh mỹ thức ăn bị bọn thị nữ luân phiên trình lên, có chạm trổ tinh mỹ, giống như hoa tươi nở rộ củ cải rau trộn, có hiện ra dầu trơn, nướng chí kim vàng xốp giòn lợn sữa, có mùi thơm nước mũi, nước canh nồng đậm nhung hiệu hầm ấm, cũng có trong suốt sáng long lanh, tựa như ảo mộng thủy tinh đậu hũ. Nhìn qua những cái kia làm cho người muốn ăn đại động quý báo thức ăn, Hoa tiểu Mai con mắt đều muốn thẳng. Như thế phong phú một bữa ăn ngon, nói ít cũng phải tốn hao mấy chục ngàn âm đức. Bởi vì cái gọi là tiền nào đồ đấy, thức ăn nội ẩn giấu chân quý linh lực, càng là đủ để tăng lên trên diện rộng tu hành tiến độ. Nghĩ đến đây bữa cơm lại là từ Lan tỷ mời khách, Hoa tiểu Mai nhìn về phía Diệp Kiệt hai người ánh mắt liền càng kinh dị. Một khúc tấu thôi, lưu tại trong gian phòng trang nhã Lan tỷ bình yên lặng chờ, trong đôi mắt đẹp viện chuyển ánh mắt đều rơi vào trên thân Diệp Kiệt. Thằng đến đồ ăn dâng đủ rồi, Diệp Kiệt chuẩn bị động đũa thời khắc, mới phát hiện tay phải của mình nhưng vẫn bị Nam Linh Hạc tóm chặt lấy, căn bản không có một điểm bung ra dấu hiệu. Điều này cũng làm cho hắn rất có vài phần bất đắc dĩ. Nam Linh Hạc kẹp chút rau trộn bắt đầu ăn, đã thấy một bên Diệp Kiệt không hề bị lay động, nhịn không được nghiêng đầu một chút, hỏi: "Kiệt ca, ngươi làm sao không ăn đâu?" Diệp Kiệt nâng chán, "Ngươi nắm lấy tay của ta, ta làm sao ăn?" Nam Linh Hạc kinh hô một tiếng, buông lòng tay ra, trong lúc nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng túi đầu ăn lên đồ ăn đến, dùng bữa đồng thời, lại nhịn không được len lén liếc Diệp Kiệt vài lần. Ăn no nê về sau, Hoa tiểu Mai cảm ngộ linh lực trong cơ thể lưu động, hướng Diệp Kiệt ôm quyền cảm kích nói đến, "Lần này ta vẫn là dính ngươi ánh sáng rồi." Như thế phong phú linh lực món ngon, đủ để giảm bớt hai ta ba năm thời gian tu hành, so sánh cùng nhau, một viên để cử lệnh thực sự tính không được cái gì. Diệp Kiệt cũng không nghĩ như vậy, đội vàng khoát tay nói, chỗ nào, là ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng, ta mới là dính ngươi ánh sáng. Hoa tiểu Mai không biết chính là, nàng đem thay hạ lần dẫn hồn nhiệm vụ tặng cho Diệp Kiệt, trong lúc vô tình cũng làm cho Diệp Kiệt một phần cơ duyên to lớn, đó chính là thân phụ chín hạng thiên phú thần thông, bây giờ đã bái Diệp Kiệt vi sư tiên nhân chuyển thế hạ vi, may mắn mà có nàng nhường cho, Diệp Kiệt mới có thể thu hoạch vị kia tiện nghi đồ đệ. Hoa Tiểu Mai không rõ ảo diệu trong đó, chỉ cho rằng hắn là tại khách khí, chắp tay nói, từ hơn chúng ta năm trước lần kia nhiệm vụ, ta liền biết Kiệt ca nhất định là vị lòng nhiệt tình người tốt, chỉ là tại đây quỷ quái hoành hành minh phủ ở bên trong, người giống như ngươi, nhất định khó có ra mặt cơ hội. Nghe vậy, Nam Linh Hạc ngẩng đầu lên, mắt nhìn bên cạnh Diệp Kiệt, lại nhìn mắt Hoa Tiểu Mai, nhịn không được hỏi, Kiệt ca, ngươi cùng Mai tỷ là thế nào biết ta? Đó là nhiều năm trước sự tình. Diệp Kiệt nói, phải có 12 năm rồi. Hoa Tiểu Mai tiếp lời gốc dạng, võ đức những năm cuối, Nam Chiêm Bộ Châu đã xảy ra một kiện đại sự, Quảng Vương Điện bên trong ngàn vạn quỷ sai cùng nhau xuất động, mấy ngày bên trong, hướng Minh phủ bên trong đưa tới 100.000 du hồn, ta cùng Diệp Kiệt bị phân tại cùng một khu vực, từng có hợp tác kinh lịch. Nam Linh Hạc che miệng kinh hô, 100.000 du hồn, đó là chuyện gì xảy ra? Hoa Tiểu Mai một tay chống cằm nói, một năm kia, Đường Vương Thứ Tử Lý Thế Dân đột phá tới cấp 5 phong tiến cảnh, không chỉ có như thế, hắn còn bí mật tu luyện đại đường không truyền tuyệt học, tử cực ma đồng, tiến tới phát khởi chấn kinh thiên hạ huyền vũ môn trận chiến, cuối cùng thí huynh bức cha, đang lâm đến vị. Nói xong lời cuối cùng, Hoa Tiểu Mai cũng có chút cảm khái, nghe nói trong trận chiến ấy, Lý Thế Dân chỉ dẫn theo 10 người. Hắn tử cực ma đồng đã đến thiên địa tạo hóa, có thể từ trong mắt bắn ra xuyên thủng hết thể tử cực kích quang quét ngang lướt qua, thiên quân vạn mã tan thành mấy khói, liền ngay cả huyền vũ môn cái kia lấy huyền vũ nham chế tạo, nặng 10 bạc cân, vững như thành đồng cửa thành, cũng bị chỉnh tề cắt thành hai nửa, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Hỏa nhãn kim tinh, có thể tới phân cao thấp. Nam Linh Hạc mở to hai mắt thật to, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, nhịn không được hoảng sợ nói, còn có chuyện như vậy? Hoàng thượng hắn đã vậy còn quá lợi hại. Diệp Kiệt nhìn nàng một cái, giải thích nói, sinh ở nhà đế vương, liền có thể được hưởng lấy không hết tài nguyên tu luyện, đó chính là thân phận mang đến lớn nhất tiện lợi. Cả nước bên trong tài nguyên tu luyện, tất cả đều có thể tùy ý hưởng dụng, coi như tự thân tư chất lại kém, cũng có thể dựa vào đan dược cùng thiên tài địa bảo ngạnh sinh sinh trồng lên đi. Chỉ là giống như Lý Thế Dân đúng là hiếm thấy, các triều đại đổi thay cũng không có mấy cái. Hoa Tiểu Mai lại nói, lúc kia ta còn đang nghĩ biện pháp một lần áp giải càng nhiều du hồn, Kiệt ca ngay tại trợ giúp du hồn hoàn thành khi còn sống nguyện vọng, dù là đối mặt cái khác quỷ sai chất vấn không hiểu, cũng chưa từng dao động trong lòng quyết ý, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Kiệt ca vẫn là cấp 2 sơ kỳ, ngay cả một điểm âm đức đều không cầm lấy đi tăng lên cảnh giới, thật là để cho người ta bùi ngùi mãi thôi. Mấy người chính cho chuyện, đã thấy Ngọc Lan thả ra trong tay tỷ bà, nện bước ưu nhã mà bước chân nhẹ nhàng, đi vào bên cạnh Diệp Kiệt, hướng Diệp Kiệt thanh nhã cười nói, Diệp Kiệt ca ca, kỳ thật ta lần này đến, còn có một sự tình muốn nhờ. Trong lòng Diệp Kiệt nói thầm một tiếng tới, có câu nói là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Ngọc Lan xuất ra bực này tư thế chiêu đãi hắn, càng đem hắn phụng làm khách quý, có việc hắn đương nhiên không thể chối từ, không biết Ngọc Lan dự định để cho ta làm thế nào sự tình. Dù là phía trước là núi đao chảo dầu, ta cũng sẽ không lùi bước một bước. Diệp Kiệt ca ca nói quá lời, vậy dĩ nhiên không phải là cái gì chuyện thương thiên hại lý. Ngọc Lan môi son khẽ mở nói, là tiểu hương bên trong một vị khác thị nữ trưởng, Phục Linh, nàng nghe nói sự tình của ta, cũng muốn xin ngươi giúp đỡ, hy vọng ngươi có thể lại lần nữa cách làm, giúp nàng tìm tới cũng đối phó khi còn sống một vị cấp 2 tiểu nhân. Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, đem lại khái tình huống nhưng tại tâm, lại nghe Ngọc Lan nói, Phục Linh đã ở trong Quảng Vương Điện ban bố nhiệm vụ, đúng lúc Hạc cô nương còn cần lại hoàn thành một hạng nhiệm vụ, mới có thể cầm tới để cử lệnh, không bằng đem nhiệm vụ lần này xem như đối nàng khảo nghiệm. Hạc cô nương có đặc biệt như vậy thiên phú, làm cho hắn đi làm chân chạy nhiệm vụ, khó tránh khỏi có chút quá khuất tài, vừa vận nhân cơ hội này, dạy bảo nàng như thế nào chiến đấu. Đương nhiên nhiệm vụ thù lao cũng sẽ không lệnh mấy vị thất vọng. Gặp nhiệm vụ tới cửa nhiệm vụ tuyên bố người, vẫn là tiểu hương bên trong giàu đến chảy mỡ thị nữ trưởng. Quỷ sai Mai đương nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt bực này, liên đối lấy nhìn về phía Diệp Kiệt ánh mắt cũng nhiều ra mấy phần cảm kích. May mắn mà có Diệp Kiệt lần này mời, vô luận là phong phú linh lực món ngon, hay là phong phú nhiệm vụ ban thưởng, đều đủ để tiết kiệm nàng mấy năm cần mẫn khổ nhọc, làm nàng vì đó tâm động không thôi. Diệp Kiệt có chút ghé mắt, nhìn về phía bên cạnh nết miệng lên, lộ ra ngọt ngào mỉm cười Nam Linh Hạc, vừa vặn nên hướng Nam Linh Hạc nóng nhìn tầm mắt của mình, không khỏi đội ho một tiếng, do hỏi, đây là của ngươi này nhiệm vụ, ngươi cho là thế nào? Nam Linh Hạc trừng mắt nhìn, ôn nhu nói, ta đều nghe Kiệt ca đấy, Kiệt ca nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Diệp Kiệt nhẹ gật đầu, nghĩ vậy đưa tới cửa chuyện tốt, trong lòng cũng âm thầm cảm khái, trên thân Nam Linh Hạc nhất phẩm thiên phú, phúc tinh nhập mệnh điểm mạnh liền ở chỗ đây, chỉ cần có nàng đi theo bên cạnh, liền có thể hưởng thụ thường nhân không cách nào tưởng tượng đủ loại chuyện tốt, các loại kỳ ngộ luân phiên tìm tới cửa, chỉ là dính dính trên thân nàng ánh sáng, liền có khó có thể tưởng tượng thu hoạch, như thế vận may, thế nhưng là thường nhân hâm mộ đều hâm mộ không đến đấy. Lúc này, Nam Linh Hạc lại chọc chọc Diệp Kiệt, đại mi cao lại nói, chỉ là ta nhớ được Kiệt ca vừa mới không phải đã nói, vì sai không thể ác ý đả thương người sao? Bên trên một vị cầm Kiệt ca để cử lệnh hoa báo, cũng là bởi vì dạng này, cuối cùng mới liên lụy Kiệt ca, chúng ta muốn làm sao đối phó người sống. Nghe vậy, trong lòng Diệp Kiệt tấm áp, khó được ngươi có thể nhớ kỹ những cái kia, bất quá không cần lo lắng, vì sai nhóm tự có phương pháp, tại không chống lại Minh phủ giới luật dưới tình huống đối phó người sống, chúng ta mặc dù không thể chủ động đả thương người, nhưng ở đối mặt tu sĩ công kích thì có thể tiến hành phòng vệ phản kích, chỉ cần chúng ta không chủ động xuất thủ, liền không tính vi phạm Minh phủ giới luật, có đôi khi vị sai nhóm liền sẽ dùng loại phương pháp này trừng trị người xấu. Nam Linh Hạc nghe xong, trong mắt cũng nổi lên hiểu ra ánh sáng. Thấy mọi người đều đã làm ra quyết định, Diệp Kiệt chậm rãi mở miệng, đã dạng này, vậy chúng ta bây giờ liền đi Quảng Vương Điện, đón lấy nhiệm vụ này đi. Chương 14, Phục Linh chương 14, Phục Linh đi vào Quảng Vương Điện bên trong, Diệp Kiệt một chút liền thấy được Phục Linh, đã thấy một bộ thủy mặc quẻ bảo nàng đi qua đi lại, trong tay mở ra quạt xếp nhanh chóng gỗ, cũng không biết đến cùng tại bực này bao lâu. đã tới, liền mau xác nhận nhiệm vụ đi. Phục Linh khinh thường hừ một tiếng, đôi mắt lạnh lùng như băng. Thuận Phục Linh chỉ, Diệp Kiệt cũng nhìn thấy cái kia phần tìm kiếm cũng đối phó cựu nhân cấp bính nhiệm vụ, cũng không lập tức đưa tay đón, mà lại hỏi, trước đó, liên quan tới nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta cũng cần hỏi ngươi cái minh bạch. Phục Linh lông mày cau lại, trong mắt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, có cần gì phải sao? Đương nhiên là có tất yếu. Diệp Kiệt có chút những người, đã là trả lời Phục Linh nghi hoặc, cũng là hướng sau lưng Nam Linh Hạc truyền thụ kinh nghiệm, ta chỉ đối phó người xấu, những cái kia chuyện thương thiên hại lý, có lẽ cái khác quỷ sai chịu làm, nhưng ta sẽ không làm. Trừ phi ngươi sẽ nguyên nhân nói rõ, nếu không coi như ngươi cho thủ lao lại thế nào phong phú, ta cũng sẽ không đón lấy nhiệm vụ. Phía sau Diệp Kiệt, Hoa Tiểu Mai đem nhiệm vụ thủ lao chỗ viết 20.000 âm đức, hoặc một bản nhân giai thượng phẩm công pháp nhìn ở trong mắt, như muốn đưa tay, muốn kéo Diệp Kiệt đến một bên làm tiếp thương lượng, đều bị Diệp Kiệt ngăn cản, cuối cùng đành phải ngượng ngùng đưa tay đem thả xuống. Gặp Diệp Kiệt liên tục kiên trì, Phục Linh rốt cuộc cười, trong mắt lăng liệt băng hàn cũng có chỗ tăng dã, lúc này ta xem như minh bạch, vì sao Lan tỷ như vậy coi trọng ngươi rồi, còn đem chuyện của ngươi bẩm báo. Nàng dừng một chút, lại nói, ngươi có thể yên tâm, ta muốn đối phó cửu nhân, chính là tội ác tẩy trời ác đồ. Năm đó ta cùng với phụ mẫu hồi hương thăm người thân, đi ngang qua ưu ảnh cốc lúc, lọt vào một vị cấp 2 sơ kỳ tà tu phục kích, cha mẹ ta vì thay ta tranh thủ thoát đi thời gian, mệnh tàng tà tu chi thủ, ta cũng không có thể thoát đi, đành phải lựa chọn nhảy núi tự vận. Nhảy núi tự vận. Diệp Kiệt sững sờ, cùng Hoa Tiểu Mai lướt nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc, nói như vậy, ngươi là tham tiên chi công người. Phục Linh giơ lên lông mày, tham tiên chi công? Đó là cái gì ý tứ? Diệp Kiệt lắc đầu, căn cứ minh phụ giới luật, tự vận người đều là tham thiên chi công người, ý là không tôn trọng tính mạng của mình, đem phụ mẫu chỗ thụ, gia quốc ban ân, thiên địa tạo hóa đủ loại hết thảy, tất cả đều xem như chính mình công lao, cho là mình tính mạng thuộc sở hữu của mình, có thể tùy tiện từ bỏ, đây cũng là tham thiên chi công người. Một khi bị phát hiện, đem được tam thế vì xúc trừng phạt. Phục Linh im lặng, một hồi lâu mới nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta rơi vào tặc nhân chi thủ hạ trạng, muốn so tự vận tới tốt hơn? Diệp Kiệt không đáp, lại nghe Phục Linh nói, tiểu hương chi chủ mạnh gì thương hại ta tao ngộ, tìm tới phán quan, thay ta miễn đi trừng phạt, lại thu lưu ta trở thành tiểu hương thị nữ. Nhiều năm qua, ta đem bị làm hại cừu hận ghi nhớ trong lòng, một khắc cũng không dám quên mất. Bây giờ ta đã tu tới cấp 2 trung kỳ, nếu là có thể đạt được mấy vị tương trợ, nghĩ đến chiến thắng vị kia ta tu, cũng không nói chơi. Từ Phục Linh trong miệng hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả, phía sau Diệp Kiệt, Nam Linh Hạc vung đẩy lên nho nhỏ nằm đấm, chuẩn bị thay cảnh ngộ bi thảm Phục Linh bên vực kẻ yếu. Thấy thế, Diệp Kiệt lên tiếng nói, đã như vậy, chúng ta liền đón lấy nhiệm vụ này, hảo hảo trừng trị một phen làm nhiều việc các tà tu. Hoa Tiểu Mai tiến lên một bước bắc bảng, làm đối với Nam Linh Hạc cuối cùng một hạng khảo hạch nhiệm vụ. Phục Linh lúc này nói, vị kia tà tu bây giờ liền ẩn thân tại Ú Ảnh Cốc, chỉ là vị trí cụ thể lại là không biết. Ta nghe Lan tỷ nhắc qua, ngươi chỉ cần làm một lần pháp, liền có thể tìm tới hắn vị trí cụ thể, cách làm cần thiết đủ loại vật liệu, ta đã thay ngươi chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta đi. Mấy người trở lại tiểu lương tinh thất trên tường, chính treo một bộ Ú Ảnh Cốc địa đồ vừa bên trên trưng bày chu sa đỏ mực. Nhìn qua cái này quen thuộc một màn, Nam Linh Hạc mí môi chống miệng, thật to trong đôi mắt lộ ra mấy phần ủy khuất, chẳng lẽ nàng lại muốn bị Kiệt ca chuyển choáng luôn sao? Đối với cái này, Diệp Kiệt vội ho một tiếng, ngoại trừ những vật này bên ngoài, ta còn cần một thanh lương cung cùng một mũi tên. Phục Linh phân phó, rất nhanh liền có thị nữ đem cung tiễn đưa đến trong tay của hắn. Đám người rời khỏi tinh thất về sau, Diệp Kiệt đem cung tiễn giao cho Nam Linh Hạc, đã thấy trong mắt nàng tràn ngập nghi hoặc, "Kiệt ca, ta sẽ không bắn tên á?" Diệp Kiệt sớm có đoán, chính là bởi vì ngươi sẽ không bắn tên, cho nên mới có thể phát huy hiệu quả, ngươi muốn là bách phát bách trúng, ngược lại cần đổi loại phương pháp. Hiện tại nhắm mắt lại, đi theo cảm giác tùy tiện bắn ra một tiễn. Nam Linh Hạc theo lời nhắm chặt hai mắt, luống cuống tay chân nàng, lại ngay cả dựng cung đều dựng không tốt, không phải mũi tên dựng sai lệch, chính là kéo dây cung kéo đến một nửa mũi tên liền rơi trên mặt đất. Diệp Kiệt tiến lên, kiên nhẫn chỉ ra chỗ sai lầm của nàng, thân thể không cần thẳng tắp đối phía trước, thoáng nghiêng người, đủ cung rộng, thân thể bảo trì cân bằng, kéo cung lúc ngón tay buông lỏng, chậm rãi dùng cánh tay lực lượng mở dây cung. Tại Diệp Kiệt dần dần dẫn đạo dưới, Nam Linh Hạc rốt cuộc bắn ra một tiễn, vô lực mũi tên trên không trung lung la lung lay phi hành, cong vẹo cắm vào địa đồ cạnh góc. Bắn ra một tiễn về sau, Nam Linh Hạc mở hai mắt ra, xem trước mắt cắm ở trên bản đồ mũi tên, lại tràn ngập mong đợi ngó Diệp Kiệt đi. Ngươi làm rất tốt. Tại nhất phẩm tiên phú, trước mặt phúc tinh nhập mệnh, hết thể nhìn như không thể nào trùng hợp, đều là số mệnh an bài phát sinh sự tình, mũi tên chỉ vị trí, chính là tà tu chỗ ẩn thân. Bên hai truyền đến Diệp Kiệt tán thưởng, Nam Linh Hạc gương mặt nổi lên một vòng say lòng người đỏ ửng, trong mắt lóe ra mấy phần e lệ ánh sáng, tim đập nhanh hơn ở giữa, phảng phất có một đầu vui sướng mai con đang tại nhảy nhót tư mừng. Đem mọi người kêu tiền đến, nói rõ tình huống về sau, Phục Linh thở sâu, trong mắt lộ ra mấy phần kiên quyết, đã như vậy, vậy chúng ta liền mau chóng lên đường đi. Theo hắc thạch kích thanh thúy thanh vang truyền ra, đám người rất nhanh liền na di đã đến mũi tên chỉ chỗ, đã thấy sắc trời một cái ảm đạm xuống, đỉnh đầu che kín tầng tầng mây đen, tựa như một trường to lớn lưới đen bao phủ mặt đất, xa xa vách núi cao vút trong mây, cuối con đường chỗ, một cái to lớn thâm thúy sơn động đập vào mi mắt, tựa như hung man cự thú mở ra miệng rộng, liền muốn nuốt hết thể tiến vào bên trong vật sống. Chỗ đậu cầu, tràn ngập tà dị chẳng lành âm hàn khí tức, gió lạnh một trận tiếp một trận thổi qua, lòng có cảm giác Phục Linh hét lên kinh ngạc nói, nơi đó chính là tà tu đậu phủ. Chỉ xem đậu phủ uy thế liền biết, qua nhiều năm như vậy, vị kia tà tu thực lực lại lấy được nhảy vọt đề cao, chỉ sợ đã không còn là cấp 2 sơ kỳ tu vi. Diệp Kiệt bốn phía nhìn quanh, vẻ mặt nghiêm túc, đề nghị, địch tối ta sáng, thực lực còn không biết sâu cạn, tùy tiện hành động, mà lại là xâm nhập địch nhân hang ổ, khó tránh khỏi lâm vào thế yếu. Đã như vậy, chúng ta không ngại đi đầu rút lui, các loại gọi đủ đầy đủ nhân thủ lại làm hành động. Như vậy sao được? Hướng Tà Tu cơ hội báo thủ, ta không biết đợi bao lâu, coi như phía trước chờ đợi chính là đầm rồng hang ổ, cũng không có lùi bước lý lẽ. Phục Linh khỏe mắt quét ngang, bác bỏ Diệp Kiệt đề nghị, dẫn đầu hướng về Tà Tu động phủ xuất phát, Hoa Tiểu Mai cũng đi theo. Diệp Kiệt bất đắc dĩ, thấp cổ bé họng hắn, không cách nào thuyết phục Phục Linh thay đổi chủ ý, đành phải nhìn về phía sau lưng Nam Linh Hạc, đợi chút nữa nếu là chiến đấu, ngươi liền trốn ở đằng sau ta, ta đến bảo hộ ngươi. Ngươi làm sao còn cầm cung trong tay? Nam Linh Hạc hơi sững sờ, đem mang tại sau lưng tay cầm đến trước người xem xét, quả nhiên trong lòng bàn tay còn cầm nắm cái kia thanh lương cung, hình giọt nước không lưng phát họa ra hoàn mỹ đường cong, dán chắc vật liệu gỗ cùng bền bị dây cung, cũng giao phó nó không tầm thường lực sát thương. Nếu là đem thanh này lương cung đặt ở tự ý làm cung tiễn người trong tay, nhất định có thể hóa thành bắn giết địch nhân mạnh mẽ vũ khí, chỉ là từ mơ mơ màng màng Nam Linh Hạc cầm, khí thế bên trên liền yếu đi mấy phần. Lại nói, ngươi không mang tiễn sao? Liền mang theo một cây cung. Diệp Kiệt nhịn không được hỏi. A, thật giống tiểu đó. Nam Linh Hạc trừng mắt nhìn, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, lúc này mới ý thức được chính mình chỉ có một cây cung, lại không mang bất luận cái gì tiễn, đang chuẩn bị ném cung xuống, bên tai lại chuyển tới Diệp Kiệt nhắc nhở âm thanh. Được rồi, ngươi vẫn là đem cung hảo hảo mang theo đi, đợi chút nữa sau khi trở về nhớ kỹ trả nó lại cho tiểu hương thị nữ. Diệp Kiệt gãi đầu một cái kia thanh cung là tiểu hương vật sở hữu, cũng đừng làm mất rồi mới tốt. Gặp Phục Linh hai người đi đầu tiến vào động phủ nội bộ, Diệp Kiệt cùng Nam Linh Hạc cũng bước nhanh đi theo, đi mấy chục bước, đã thấy hai người ở phía trước đứng vững, màu tím nhạt nghi thức đường vân, đem con đường đi về phía trước kính triệt để ngăn cản. Nam ngang ở trước mặt mọi người đấy, là một cái cỡ nhỏ kết giới pháp trận bốn phía, màu tím nhạt đường vân kết thành bình chướng, tỏa ra tia sáng yêu dị, nghi thức đường vân giăng khắp nơi, linh lực khổng lồ ở trong trận không ngừng lưu chuyển, trên mặt đất lưu lại vết máu khô khốc, ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu máu phù văn ở trong trận như ẩn như hiện. Diệp Kiệt hướng đám người nhắc nhở, cẩn thận, nhìn như tiên diễm xinh đẹp pháp trận, ở trong lại ẩn giấu đi nồng đậm sát cơ, tùy tiện tiếp xúc, rất có thể sẽ nhận nghi thức cường lực phản vệ. Đạt được Diệp Kiệt nhắc nhở, Nam Linh Hạc đội vàng lui lại ba bước. Hoa Tiểu Mai tại nghi thức chung quanh cẩn thận kiểm tra, rất nhanh liền có phát hiện, đây là đơn giản hóa sau Minh Linh pháp trận, cùng Minh phủ đại trận sư gia đồng nguyên, sử dụng thanh minh chi có thể phá. Bất quá phải cẩn thận, trong động phủ tà tu rất có khả năng như chúng ta, tu chính là quỷ tiên chi đạo. Diệp Kiệt sờ tay vào ngực, móc ra một đoạn bẹn bẹn treo ba mảnh lá rách cánh khô, dùng sức hất lên, theo cánh khô cùng pháp trận chạm nhau, pháp trận mặt ngoài lập tức phá vỡ một đạo lỗ hổng, như là băng tuyết tại dưới ánh nắng chói chang cấp tốc tan rã, lộ ra một mảnh có thể cung cấp đám người ghé qua không gian. Đám người bận bịu trước ở pháp trận phục hồi như cũ trước, vượt qua kết giới bình chướng, tiến vào bên trong pháp trận bộ, đã thấy ở trong có động thiên khác. Hiện ra tại mọi người trước mắt, là một chỗ so tiểu hương đại đường còn muốn rộng rãi trống trải lòng núi, nơi này chính là tà tu ở lại động phủ. Động phủ một góc chỗ, trưng bày giản dị bàn gỗ giường gỗ, trên bàn gỗ trưng bày chế tác thô ráp bát sứ bên trong lưu lại không ăn xong băng lánh canh canh, treo trên vách tường đi qua đặc thù xử lý dài minh nến, đèn đuốc thủy trùng chưa từng dập tắt, trên mặt đất phủ lên ra thú thảm, nơi xa còn hữu dụng tới lấy ấm khu lạnh hố lửa. Xem ra vị tiên tà tu trước mắt không có ở đây động phủ, chúng ta vừa vặn nhân cơ hội này, lưu tại trong động phủ mai phục xuống tới, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hoa Tiểu Mai cẩn thận cảm giác một phen, xác nhận động phủ chúng quanh không có tà tu khí tức về sau, ta cũng để xuống, nếu là có thể thuận lợi phục kích tà tu, chiến đấu độ khó cũng đơn giản không ít. Diệp Kiệt lắc đầu, nhắc nhở, đừng quên để tà tu xuất thủ trước, chúng ta nếu là một tiếng không phát liền phục kích hắn, nhưng là sẽ trái với minh phủ giới luật đấy. Mấy người thương lượng đối sách thời khắc, đã thấy Nam Linh Hạc đi tới tà tu bên giường, chỉ vào đầu giường trưng bày sáng lấp lánh sự vật hỏi, Kiệt ca, đó là cái gì? Cái đó là linh thạch. Diệp Kiệt cũng đem cái kia sáng lấp lánh sự vật để ở trong mắt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Linh thạch? Ở đâu? Cho ta xem một chút. Hoa Tiểu Mai cũng chạy tới, đem cái kia mấy khối bề ngoài xấu xí, nhìn qua còn không có lớn bằng ngón cái trong vắt hòn đá để ở trong mắt, trong lúc nhất thời trừng lớn hai mắt, thật là linh thạch. Một viên hạ phẩm linh thạch, ở trong minh phủ nói ít cũng có thể đổi 1000 âm nước, nơi này có chừng mười mấy mai, có thể nói là một phen phát tài. Nói xong, Hoa Tiểu Mai liền buông tay, đi bắt tà tu đầu giường linh thạch. Diệp Kiệt lại tại lúc này thần sắc biến đổi, kinh nghiệm nhiều năm hướng nội tâm của hắn khởi sướng dự cảnh, đội vàng nhắc nhở, cẩn thận, nơi đây có chút không đúng, cái kia rất có thể là bẫy dập. Diệp Kiệt nhắc nhở, chung quy là chậm một nhịp, trước ở lời của hắn rơi xuống trước, Hoa Tiểu Mai liền đi đầu cầm linh thạch, chỉ một thoáng linh thạch mặt ngoài bộc phát ra một trận làm người sợ hãi chìm tối lệ mang, ngọn lửa đen kịt bay lên, thuận Hoa Tiểu Mai cánh tay kịch liệt thiêu đốt, đảo mắt liền đưa nàng nửa cái thân thể nhóm lửa. Cái gì? Hoa Tiểu Mai quá sợ hãi, vội vàng đem trong tay linh thạch lắc tại trên mặt đất, ngọn lửa đen kịt như cũ như giỏi trong xương ở trên người nàng thiêu đốt, vô luận như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi, trong miệng của nàng phát ra thống khổ thê âm thanh hô gào. Ngay tại Hoa Tiểu Mai kích hoạt bẫy dập một khắc này, động phủ nghi thức pháp trận cũng bắt đầu sinh ra biến hóa, áp lực vô hình đem mọi người bao phủ. Diệp Kiệt mắt thấy tình huống không đúng, từ trong ngực móc ra xúc địa thạch, chuẩn bị dẫn đầu đám người bỏ chạy, nhưng mà hắc thạch kích, đám người như cũ lưu tại chỗ cũ, căn bản không có na di dấu hiệu, ngoại trừ một tiếng vang giòn tại mọi người bên tai truyền ra bên ngoài, cái gì cũng không có phát sinh. Không tốt, là pháp trận lực lượng bị phá, chúng ta nhất định phải rời đi tòa động phủ này, mới có thể mượn nhờ xúc địa thạch lực lượng bỏ chạy. Diệp Kiệt hơi biến sắc mặt, gấp hướng chúng nhân nói, đã tới, cũng không cần đi. Một trận trầm thấp tà dị ngữ điệu, đột nhiên từ động phủ cửa vào chuyển tới, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một vị thân hình cao lớn nam tử dạo chơi mà đến, mặt mũi của hắn âm trầm mà dữ tợn, thật sâu lõm trong hốc mắt, ánh mắt như kền kền bình thường sắc bén tàn nhẫn, dù chỉ là bị hắn nhìn chằm chằm, đều có thể cảm thấy một trận không rét mà run. Ta tưởng là ai, dám can đảm xâm nhập ta Hắc Ưng thượng nhân động phủ, nguyên lai là mấy cái hám lợi đen lòng quỷ sai, cũng tốt, ta sẽ cho ngươi nếm trải tuyệt vọng cùng thống khổ tư vị. Cùng trận kia không lưu tình chút nào uy hiếp lời nói cùng nhau truyền đến ấy, còn có thuộc về cấp 2 trúc phách cảnh hậu kỳ khí thế mạnh mẽ, ở đằng kia cố khí thế áp bách dưới, Diệp Kiệt nhóm người thần sắc kỳ biến, chỉ cảm thấy hô hấp ngưng trệ, thân thể như rớt vào hầm băng. Đáng giận, thực lực của hắn so với ta tưởng tượng còn cao hơn. Gặp tình hình này, Phục Linh chăm chú cắn răng, lúc này ném cho Diệp Kiệt một cái bạch ngọc bình nhỏ, dùng an hồn linh ổn định thương thế của nàng, ta đi trước cùng hắn giao thủ. Chương 15, Hắc Ưng chương 15, Hắc Ưng không đợi Diệp Kiệt đáp lời, Phục Linh liền bay người lên trước, một tay mở phiến, một tay bấm niệm pháp quyết, đúng là đem quả xếp xem như vũ khí, cùng Hắc Ưng thượng nhân chiến thành một đoàn. Vẽ lấy sơn hà bức tranh quả xếp tại trong tay nàng hóa thành một đạo gió táp, mỗi lần vung đẩy đều có thể mang ra lăng liệt âm thanh xé gió. Mà cái kia Hắc Ưng thượng nhân trong tay cơ một thanh trải rộng chỉ mám huyết dấu vết trường kiếm, như độc xà thổ tín nhanh chóng đâm về Phục Linh. Quả xếp tại Phục Linh trong tay cả công lẫn thủ, đối mặt đâm tới, càng là thu phiến bị trôi, lấy cứng rắn nan quạt ngăn tất cả công kích. Một bên, Diệp Kiệt cũng hiểu rõ tình thế nguy cấp, vội vàng đem trong tiểu bình màu trắng dược cao đổ ra, cũng không để ý khả năng bị hắc hỏa bỏng, liền hướng hoa trên cánh tay tiểu mai bôi. Dược cao vừa mới tiếp xúc hoa tiểu mai cánh tay phải, liền lập tức lên hiệu quả, đem hỏa diễm ép xuống. Người còn tốt chứ? Gặp hoa tiểu mai rốt cuộc đình chỉ kêu rên, Diệp Kiệt nhịn không được hỏi. Ta còn có thể tiến hành chiến đấu, chỉ là lần này bị thương, sợ là muốn mấy năm mới có thể khôi phục tới. Hoa tiểu mai phát ra rên lên một tiếng, giật giật bả vai, đã thấy lúc trước dùng để bắt lấy linh thạch cánh tay phải như than cốc bình thường nhăn co lại, còn tại ra bên ngoài khói đen bốc lên, nghiêm nhiên một bộ thực lực hạ thấp lớn tư thế. Trong lòng Diệp Kiệt lo lắng, hoa tiểu mai cùng Phục Linh đồng dạng đều có cấp 2 trùng kỳ thực lực, bây giờ đội vàng không kịp chuẩn bị lọt vào bẫy giờ an toàn, thực lực rơi xuống như hắn cấp 2 sơ kỳ phương diện, thậm chí thấp hơn. Phục Linh đang cùng tà tu chiến đấu, chúng ta ở phía xa vận công trợ nàng. Diệp Kiệt cùng Hoa Tiểu Mai liếc nhau, liền cùng nhau bắt đầu vận công làm phép. Mà tại giữa sân, đối mặt Phục Linh mạnh mẽ thế công, Hắc Ưng thượng nhân một chiêu vô ý, trong tay trường kiếm lại bị Phục Linh đánh vỡ, chợt vận chuyển thân pháp, hai chân tại mặt đất liên đạp, tốc độ nhanh đến lôi ra tàn ảnh, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại. Trên thân ngươi có âm luật chi đạo công pháp tăng thêm. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Ta sẽ đưa ngươi hy vọng triệt để vỡ nát. Theo Hắc Ưng thượng nhân một tiếng lị a, một mặt ố vàng màu lót, tản ra chẳng lành khí tức cờ đầu lâu, bị hắn từ trong ngực tế ra. Cờ đầu lâu trong gió bay phất phới, nghiêng hai lắng nghe, còn có thể nghe thấy oan hồn đám bọn chúng cùng kêu lên gào thét, dù chỉ là nhìn xa xa, đều sẽ làm cho người tràn ngập khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Không tốt, là chiêu hồn tiên, trong đó nhốt không ít bị luyện hóa ác hồn, Phục Linh cẩn thận. Mắt thấy Hắc Ưng thượng nhân tế ra pháp bảo, Diệp Kiệt đội vàng lên tiếng nhắc nhở, để cho các ngươi lãnh giáo một chút chiêu hồn tiên lợi hại. Hắc Ưng thượng nhân phát ra hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra tàn nhẫn ánh sáng, hắn hướng chiêu hồn tiên hậu phương bố, mấy chục đạo đen kịt ác hồn liền chen chúc lấy từ mặt cờ một mạch chui ra, như tiểu quỷ mị hư vô nhanh chóng nhào về phía Phục Linh. Ác hồn thân trên như cũ duy trì hung lệ nhân dạng, phần eo phía dưới lại là lăn lộn hắc vụ, chợt vừa xuất hiện, liền lệnh quanh mình tia sáng ảm đạm xuống. Tại ác hồn bốn phương tám hướng vây công phía dưới, Phục Linh song quyền nan địch tứ thủ, liên tiếp tao ngộ mãnh kích, động tác trở nên bất lực, thân hình cũng chật vật, không còn ban sơ Diệp Kiệt nhìn thấy nàng lúc cái kia phần ưu nhã. Hiu, hiu. Mắt thấy Phục Linh liền muốn thua trận, nơi xa liên tiếp truyền đến bén nhọn tiếng rít, đạo đạo hắc tiễn bị Diệp Kiệt cùng Hoa Tiểu Mai ngưng kết mà thành, lại hướng phía ác hồn nhanh chóng bắn mà đi. Mỗi một đạo hắc tiễn đánh tới, đều có thể chuẩn xác đánh tan một đạo ác hồn. Bị quỷ sai ngưng kết trong mệnh phá hồn tiễn, ác hồn đều không ngoại lệ, tất cả đều hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Tại phá hồn tiễn điểm hộ dưới, Phục Linh nhắm ngay cơ hội, mượn sau lưng ác hồn tiêu tán ngắn ngủi khoảng cách, từ địch nhân vây quanh phía dưới thoát thân mà ra, về tới Diệp Kiệt mấy người bên cạnh. Nhờ có Lan tỷ tỷ bà huyền âm, tăng lên phá hồn tiễn công pháp uy lực, để cho chúng ta một tiễn liền có thể bắn giết một đạo ác hồn, tiếp tục nữa, chỉ chờ đem ác hồn toàn bộ bắn giết, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về chúng ta. Diệp Kiệt cảm khái nói, hắn đã thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Mắt thấy ác hồn số lượng càng ngày càng ít, Hắc Ưng thượng nhân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nôn nóng cảm xúc ở đáy lòng hắn lan tràn, ngón tay cũng bắt đầu không tự chủ run rẩy. Rốt cuộc, hắn ánh mắt hung ác, từ trong ngực móc ra một chuỗi kim linh, lại dùng sức hướng chiêu hồn phiên vỗ một cái, chỉ một thoáng, nương theo lấy một trận tiếng rít thê lương, vô luận là Diệp Kiệt nhóm người, vẫn là chiêu hồn phiên thả ra ác hồn, cũng nhịn không được ôm đầu bị thai, lộ ra khó nhịn vẻ thống khổ, phảng phất có một thanh đao nhọn trong đầu không ngừng bấy. Lại một đường ác hồn từ chiêu hồn phiên bên trong chui ra, dáng dấp của nàng nhìn qua cùng với những cái khác ác hồn đại tướng đỉnh kính, toàn thân hiện ra tái nhợt hào quang, thần sắc hung lệ, thực lực đúng là đạt đến cấp 2 thời đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào cấp 3 phương diện. Kinh khủng uy áp phóng thích mà ra, Diệp Kiệt nhóm người liền ngay cả đứng thẳng đều trở nên mười phần miễn cưỡng. Nguy rồi, cái kia Hắc Ưng thượng nhân lại còn luyện hóa cấp 2 đỉnh phong ác hồn. Diệp Kiệt thần sắc hoảng sợ, đã thấy tái nhợt ác hồn bị thả ra về sau, đầu tiên đem hung lệ ánh mắt đối với hướng về phía gọi nàng đi ra Hắc Ưng thượng nhân, chợt dương nhanh múa đuốt nhào mạnh tới hắn mà đi. Sớm có đoán Hắc Ưng thượng nhân, chấn động lên trong tay này chuỗi kim linh, lại nghe đinh linh linh thanh thúy thanh vang truyền ra, tái nhợt ác hồn lập tức phát ra một trận gào thét, xung huyết đôi mắt hiện ra mấy phần không cam lòng, cuối cùng đành phải quỳ phục trên mặt đất. Hắc Ưng thượng nhân chỉ một ngón tay, tái nhợt ác hồn lập tức đem hung lệ ánh mắt đối với hướng Diệp Kiệt nhóm người, ngay sau đó liền nhào mạnh tới bọn họ mà đến. Bên trên câu hồn sách, chỉ có câu hồn sách mới có thể đem nó hạn chế lại nhất thời nữa khác. Khống chế ác hồn kim linh, ngay tại Hắc Ưng thượng nhân trong tay, chỉ cần đoạt lấy nó, chúng ta vẫn có phần thắng. Hoa Tiểu Mai lúc này làm ra phán đoán, đen kịt tắc bọc tại trong tay nàng ngưng tụ, lại hướng phía xa xa tái nhợt ác hồn thẳng bộ mà đi, đem trói buộc ngay tại chỗ. Nhưng mà, Diệp Kiệt lại đối nàng lời nói bỏ mặc, ngược lại đi vào bên cạnh Nam Linh Hạc, nhỏ giọng nói với nàng vài câu, lại đưa cho nàng một kiện toàn thân đen kịt sự vật. Ngươi đang ở đây làm cái gì? Nhanh lên ngưng tụ câu hồn sách. Hoa Tiểu Mai thúc giục nói. Ta đã không có linh lực rồi. Diệp Kiệt lắc đầu. Linh lực của ngươi đi đâu rồi? Ngươi cũng còn không thi triển câu hồn sách, đừng nói cho ta mấy đạo nhân giai hạ phẩm phá hồn tiễn, liền đem linh lực của ngươi hết sạch. Hoa Tiểu Mai chọc tức cũng không đánh một chỗ đến, chất vấn. Diệp Kiệt không có trả lời, chỉ là nhìn về phía xa xa Hắc Ưng thượng nhân, bằng vào ta nhập môn giai đoạn câu hồn sách, dù là hao hết trong cơ thể toàn bộ linh lực, nhiều nhất trói nàng trói thời gian mấy hơi thở. Lấy Hắc Ưng thượng nhân bày ra thân pháp, điểm ấy thời gian tuyệt đối không đủ phục linh cướp được kim linh, chúng ta nhất định phải đổi một loại phương pháp. Cái gì? Hoa Tiểu Mai sững sờ ở tại chỗ. Chính như Diệp Kiệt nói, thừa dịp tái nhợt ác hồn bị trói buộc trong lúc đó, phục linh tiến lên cướp đoạt kim linh, nhưng mà thân hình của nàng lại bị Hắc Ưng thượng nhân xa xa theo sau đuôi, mặc cho nàng như thế nào tăng tốc, đều không thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Không bao lâu, Hoa Tiểu Mai liền linh lực chống đỡ hết nổi, bất lực gắn bó câu hồn sách thi triển, tái nhợt ác hồn tránh thoát câu hồn sách trói buộc, như cơn lốc hướng về phục linh đánh tới, hai chiêu liền quét nàng bay. Phục linh trùng điệp đâm vào động phủ trên vách tường, phát ra một trận thống khổ kêu rên, rốt cuộc khó mà bò lên. Lúc này xem các ngươi lấy cái gì đấu với ta, trở thành chiêu hồn phiên bên trong một thành viên đi. Ha ha. Hắc Ưng thượng nhân cười đáp một nửa, ánh mắt đông nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Hắn chú ý tới có người chính cầm cung tiễn đối hắn, đã thấy người kia dựng cung tư thế còn không quy phạm, cánh tay cũng run run rẩy rẩy đấy, duy chỉ có trên dây của cung chở khách đen kịt phá hồn tiễn mũi tên, ở trong lẫn chứa trọng thương linh hồn lực lượng, làm hắn trong lòng siết chặt. Đây cũng là ta dùng hết toàn bộ linh lực ngưng tụ phá hồn tiễn mũi tên, đủ để một tiễn phá hủy hồn phách của hắn. Nam Linh Hạc, bây giờ xem ngươi rồi. Diệp Kiệt cất cao giọng nói. Nghe nói lời ấy, liền ngay cả Hắc Ưng thượng nhân cũng giật nảy mình. Bên cạnh Diệp Kiệt, Nam Linh Hạc dương cung lắp tên, nàng cũng không thử nhắm chuẩn mục tiêu, con mắt của nàng là nhắm đấy. Nhắm mắt bắn tên, đây là cái gì công pháp? Bất quá muốn bắn chúng ta, tại ta huyền ảnh bộ trước mặt, không có cửa đâu. Mũi tên tuột tay một khắc này, Hắc Ưng thượng nhân hai chân nhanh như gió táp, lập tức hướng về một bên lần tránh, nhưng mà mũi tên trôi nhắm chuẩn phương hướng, căn bản không phải hắn trước kia đứng yên vị trí, ngược lại là hắn tránh né lúc lựa chọn phương hướng. Hắc Ưng thượng nhân trong lòng rung động, thân hình lắc một cái, bắn về phía hắn đen kịt mũi tên bị sát bên người tránh đi. Xác nhận chính mình lông tóc không thương, hắn nhịn không được cất tiếng cười to, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng đây là cái gì lợi hại công pháp, bắn không trúng người, có làm được cái gì? Thật sao? Diệp Kiệt chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi có thể nhắm mắt, Nam Linh Hạc. Đạt được Diệp Kiệt chỉ thị về sau, Nam Linh Hạc mở hai mắt ra, đem Hắc Ưng thượng nhân tình huống nhìn ở trong mắt, nhịn không được thần sắc kinh hỉ, lôi kéo Diệp Kiệt cánh tay nói, ta làm được, Kiệt ca. Cái gì? Hắc Ưng thượng nhân hơi sững sờ, mình không phải là em đẹp đứng ở chỗ này sao? Làm được lại là cái gì ý tứ? Bốn phía nhìn quanh, đã thấy tái nhợt ác hồn chẳng biết lúc nào ngừng chiến đấu, chính mở to trải rộng tơ máu con mắt, hung tợn chăm chú nhìn chính mình. Hắc Ưng thượng nhân vội vàng rung chung nói, ai cho phép ngươi dừng tay? Là muốn nếm thử linh hồn xé nát thống khổ sao? Tiếp tục chiến đấu. Chỉ là lần này, quen thuộc tiếng chung cũng không vang lên, Hắc Ưng thượng nhân trừng lớn hai mắt, con ngươi co rút nhanh, đã thấy chính mình dẫn theo kim linh, lại bị một tiễn bắn nổ, chỉ còn lại có một chuỗi vòng vàng còn nắm trong tay. Điều đó không có khả năng. Hắc Ưng thượng nhân miệng khẽ nhếch, cả người đều ngốc tại chỗ. Bên cạnh Diệp Kiệt, vô luận là Hoa Tiểu Mai hay là dựa vào vách tường ngồi liệt phục linh, cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, mọi người đều cảm thấy mấy phần khó có thể tin. Nam Linh Hạc bắn ra mũi tên kia, trên không trung xẹt qua con mèo phi hành quy tích, cùng Hắc Ưng thượng nhân trước kia đứng yên vị trí lệch không biết bao xa, nhưng chính là một tiễn này, công bằng bắn trúng kim linh, cùng nói là mũi tên bắn ra tinh chuẩn, chẳng thà nói là Hắc Ưng thượng nhân chính mình dẫn theo kim linh đụng vào đấy. Sớm có đoán Diệp Kiệt, tại thời khắc này đứng chắc tay, cậu nữ có nói, bắn chuẩn không bằng tiếp thật tốt. Hắc Ưng thượng nhân, ngươi dám can đảm thao túng oan hồn ác linh, bây giờ liền muốn tiếp nhận mất khống chế phản vệ, ngươi chết đến trước mắt. Phản phất là để ấn chứng Diệp Kiệt nói, tái nhập ác hồn lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, như gió lốc hướng phía Hắc Ưng thượng nhân bổ nhào mà đi, dùng sức kéo một cái, liền đem hắn một đầu cánh tay xé xuống. Hắc Ưng thượng nhân nằm xuống đất, phát ra thê lương kêu rên. Gặp tái nhập ác hồn chú ý đều bị Hắc Ưng thượng nhân hấp dẫn, Diệp Kiệt nhân cơ hội này, đỡ lên một bên ngã xuống đất phục linh, lại móc ra phá vỡ pháp trận thanh minh chi, mang theo đám người nhanh chóng trốn ra độc phủ. Cảm thụ được quen thuộc gió lạnh đập ở trên mặt, đám người cũng cảm thấy sống sót sau hai nạn may mắn. Không nghĩ tới cái kia tà tu lại có thực lực như thế, còn kém một điểm, chúng ta toàn bộ đều muốn đưa tại trong tay của hắn. Hoa Tiểu Mai vỗ ngực, luân phiên cảm khái. Đúng vậy a, nếu không phải Nam Linh Hạc một tiện bắn nổ khống chế ác hồn kim linh, chỉ sợ bây giờ gặp nạn đấy chính là chúng ta rồi. Diệp Kiệt dùng tràn ngập tán dương ánh mắt nhìn Nam Linh Hạc, hắn và Hoa Tiểu Mai một người khiêng bị thương phục linh một đầu cánh tay, cứ việc bộ dáng nhìn qua mười phần chật vật, nhưng tóm lại thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đạt được Diệp Kiệt tán dương, Nam Linh Hạc mỉm cười, khoe mắt cong như người nhà, lộ ra sáng rỡ rực rỡ. Diệp Kiệt nhìn lại hậu phương động phủ nói, cái kia Hắc Ưng thượng nhân đoán chừng là giữ nhiều lấy ít, đáng tiếc không thể từ trên người hắn tìm ra công pháp gì, ta còn thật tò mò thân pháp của hắn đến tuột cùng là cái gì phẩm giai đấy. Về phần sau cùng tái nhợt tác hồn, lấy nàng cấp 2 đỉnh phong thực lực, trước mắt chúng ta còn cầm nàng không có cách, có kết giới pháp trở tại, nàng chỉ có thể bị vây ở động phủ bên trong, không có cách nào chạy trốn đến khu vực khác, vẫn là chờ ngày sau tu vi tinh thâm một chút, lại đến đối phó nàng đi. Hoa Tiểu Mai khe khẽ thở dài, tính như vậy xuống tới, nhiệm vụ lần này ngoại trừ cơ sở ban thưởng bên ngoài, cũng không có cái gì ngoài định mức thu hoạch. Thật vất vả tiêu diệt một vị tà tu, lại không có thể tìm ra công pháp của hắn, cũng không thể cầm tới bảo vật gì, thực sự có chút tiếc nuối. Diệp Kiệt lúc này cười ha ha một tiếng, từ trong ngực sờ mó, một thanh chiếu lấp lánh, chất chứa sung túc linh lực chân quý hòn đá, liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ai nói không có ngoài định mức thu hoạch, ngươi xem đây là cái gì? Hoa Tiểu Mai sững sờ, đây không phải xem như bẫy dập linh thạch sao? Ngươi là lúc nào? Diệp Kiệt khoát tay áo, ngươi đây cũng không cần quản. Cậu ngữ có nói, người gặp có phần, đến, cái này một phần là của ngươi. Từ Hắc Ưng thượng nhân trong độc phủ, Diệp Kiệt hết thể cầm tới 12 mai hạ phẩm linh thạch, vốn định mỗi người được chia 3 cái, Phục Linh lại kiên trì không cần, thân là tiểu hương bên trong thị nữ trưởng, nàng tự nhiên chướng mắt cái này mấy ngàn âm đức hạ phẩm linh thạch, cuối cùng Diệp Kiệt, Nam Linh Hạc, Hoa Tiểu Mai mỗi người đều được phân cho 4 cái. Về đến sau Quảng Vương điện, Phục Linh cũng lấy ra nhiệm vụ thủ lao, hai quyển đồng dạng nhân giai thượng phẩm công pháp, mây che con mắt, một phần giao cho Diệp Kiệt, một phần giao cho Hoa Tiểu Mai. Trước đó liền có tiểu hương thị nữ đem công pháp sao chép hoàn tất, hai người đối với cái này hết sức hài lòng. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Hoa Tiểu Mai cũng móc ra một viên màu xanh đậm lệnh bài, đem giao cho trong tay Nam Linh Hạc, đây là của ta để cử lệnh, ngươi đã dùng hành động hướng ta đã chứng minh, ngươi chính là rồng sang sông, hy vọng làm ngươi trở thành chính thức quỷ sai về sau, chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Nam Linh Hạc thu để cử lệnh vào trong lực, trong suốt sáng tỏ đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vui sướng ánh sáng, ánh mắt không nháy một cái đặt ở trên thân Diệp Kiệt, một khắc cũng không có rời. Cùng Hoa Tiểu Mai cáo biệt về sau, Diệp Kiệt đang muốn mang theo Nam Linh Hạc rời đi, lại bị Phục Linh ngăn lại. Ở trong lòng may mắn đi, ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, lại thêm Ngọc Lan đối ngươi thưởng thức, ngươi thu được gặp mặt tiểu hương chi chủ Mạnh Di cơ hội. Phục Linh thản nhiên nói. Diệp Kiệt sững sờ, khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mạnh Di, Quỷ Tiên. Chương 16, Mạnh Di chương 16, Mạnh Di Phục Linh đem Diệp Kiệt cùng Nam Linh Hạc mang về Tráng Lệ tiểu hương, lại đưa mắt nhìn thị nữ đem hai người mang đến tầng cao nhất, thẳng đến thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất về sau, lúc này mới lấy tay vuốt vuốt phía sau lưng của mình, trong miệng phát ra thống khổ khó nhịn than nhẹ, qua tử, ngươi thật sự trong bóng tối bảo hộ chúng ta sao? Ta kém chút liền bị cửu nhân giết chết, lúc này nếu là chết rồi, thế nhưng là hồn phi phách tán, không còn có phục sinh khả năng. Theo Phục Linh kêu gọi, không gian nổi lên một trận gợn sóng, cá mập răng, mắt tam giác qua từ Na Di mà đến, mở to sinh không thể luyến mắt cá chết nói, ta vẫn luôn nhìn chăm chú lên các ngươi không có việc gì. Còn chưa tới ta xuất thủ thời điểm, chính các ngươi liền đem địch nhân giải quyết. Bị Hắc Ưng thượng nhân đánh chính là đầy bụi đất, Phục Linh trong lòng đương nhiên là có chọc tức, có cần phải tùy ý chúng ta lâm vào tuyệt cảnh sao? Ngươi sẽ không sợ xuất thủ chậm hơn bố, hại chúng ta có cái sơ suất. Qua tử đứng thẳng mất mặt, chỉ có tại trong tuyệt cảnh mới có thể nhìn ra một người chân chính tiềm lực, đây cũng là Mạnh Di ý tứ. Nghe qua tử nhắc lên Mạnh Di, Phục Linh không hỏi tới nữa xuống dưới, chỉ là trong lòng vẫn có một chuyện không hiểu, đã tiềm lực cùng thiên phú thần thông đều tại trên thân Nam Linh Hạc, vì sao Mạnh Di bây giờ tiếp kiến lại cũng không là nàng, mà là vị địa quỷ sai kiện. Vấn đề này, chỉ sợ ngươi chỉ có thể tự mình đi hỏi Mạnh Di rồi. Qua tử ngửa đầu nói. Mà tại cao vút trong mây tiểu hương tầng cao nhất, Nam Linh Hạc được an bài tại trong gian phòng trang nhã nhấm nháp tinh mỹ điểm tâm, Diệp Kiệt thì tại thị nữ dẫn đầu dưới, tiến nhập một chỗ đặc thù gian phòng. Vừa mới đi vào, Diệp Kiệt liền phảng phất đưa thân vào mắt khác không gian, đã thấy trong hành lang sáng tỏ đèn bước không biết tung tích, thay vào đó là một bức non xanh nước biết mỹ lệ bức tranh. Xanh biết rừng trúc tản ra sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, hoa điệu côn trùng kêu vang bên thai bờ không ngừng vang lên, nơi xa còn có một đầu sóng biết nộn nhạo trong vắt dòng sông. Bên bờ sông, một vị nở nàng trang nhã nữ tử đưa lưng về phía Diệp Kiệt, trong tay không ngừng bận rộn. Diệp Kiệt ngắm nhìn một phía, bát ngát như thế sơn hà chi cảnh, sớm đã vượt qua tiểu hương tầng cao nhất có khả năng dung nạp phạm vi, như thế đấu chuyển tinh gì, không gian biến ảo thủ đoạn, chỉ có quỷ tiên mới có thể thi triển. Trong lòng cảm khái tại quỷ tiên thủ đoạn thần kỳ, Diệp Kiệt chậm rãi tiến lên, đã thấy vị nữ tử kia đầu đội thúy ngọc phượng sái, thân mang vàng sáng cẩm y liễu, ống tay áo vén lên thật cao, lộ ra một đôi trắng loáng cánh tay ngọc, trên tay ngọc dính lấy một chút đen kịt đất sét, nàng cúi người, dùng ngón tay trước người đất sét đoàn bên trên không ngừng nén, thỉnh thoảng nâng lên hai tay, từ dòng sông bên trong múc nước, lại ưới vào trước người sắc bóp xong đất sét phía trên. Diệp Kiệt ở sau lưng nàng đứng vững, không nói một lời, thẳng đến nước chừng thời gian một nén nhang, nàng mới dừng lại động tác trong tay, đứng dậy hài lòng nhìn Diệp Kiệt. Thẳng đến nàng đứng người lên, Diệp Kiệt lúc này mới đưa nàng toàn cảnh để ở trong mắt, chỉ thấy nàng thân thể nõn nàng, tướng mạo phú quý, mượt mà trên gương mặt, mang theo vài phần giống như trẻ nít non mềm, chỗ cánh tay trắng nõn làn da, càng là tại đen kịt đất sét làm nổi bật ở dưới, lộ ra như dương chi bạch ngọc giàu có rực rỡ. Trên thân nàng phát ra vẻ này tiên nhân phương diện khí thế, cũng khác biệt tại trong ấn tượng của Diệp Kiệt qua tử, hay là còn lại cấp 5 phản quan, không để tâm thần người sợ hãi kinh khủng uy áp, ngược lại lộ ra cực điểm ôn nhu, như gió xuân hiu hiu, làm người tâm thần thanh thản. Đối mặt tiểu hương chi chủ, Minh phủ Quỷ Tiên, Diệp Kiệt không dám bất kính, chắp tay nói, "Quỷ sai Diệp Kiệt, bái kiến Quỷ Tiên." Nợ nang nữ tử cười nhạt một tiếng, "Ngươi có biết ta là ai?" Diệp Kiệt gật đầu bộ dạng phục tùng, "Ngài là nơi đây tiểu hương chi chủ, càng là Minh phủ đại năng mạnh bà chi nữ, tiên nhân Mạnh Di." "Ừm. Chuyện của ngươi, ta đã nghe Ngọc Lan đã nói, ngươi trợ giúp nàng giải quyết nhiều năm nan đề, từ trong biển người mênh mông tìm được nàng thất lạc phụ mẫu, phải biết đó là ta cũng chưa từng làm được chuyện tình. Nhìn như vậy đến, ngươi thực có được không tầm thường thủ đoạn. Mạnh Di không nhanh không chậm nói. Diệp Kiệt cũng không dám bởi vì Mạnh Di tán dương mà kiêu ngạo tự mãn, ai biết tiên nhân trong lòng có gì tính toán. Vội cung kính nói, liên quan tới chuyện này, Ngọc Lan đã cho ta vượt qua mong muốn khen thưởng, nói đến ta càng hẳn là cảm tạ nàng mới đúng. Gặp Diệp Kiệt thần sắc cẩn thận từng ly từng tí hạ thấp tư thái, Mạnh Di nhếch miệng lên một tia cười khẽ, lại hỏi, ngươi coi một giáp quỷ sai đối với cấp 5 phong tiên cảnh trở lên tiên đạo một đường lại giải bao nhiêu? Cái này Diệp Kiệt lộ ra mấy phần vẻ làm khó, thực không dám dầu dếm, ta chỉ là nho nhỏ cấp 2 quỷ sai, chưa hề cùng tiên nhân đã từng quen biết, ngoại trừ biết được tiên nhân có cựu trọng cảnh giới bên ngoài, còn lại hoàn toàn không biết. Mạnh Di nhẹ gật đầu, tiên nhân thay Diệp Kiệt giải thích nghi hoặc nói, phàm nhân đột phá cấp 5 phong tiên cảnh về sau tiên lộ mới tính chân chính bắt đầu. Tiên nhân tổng cộng có cựu trọng cảnh giới, từ nhất chuyển đến cựu chuyển, mỗi một chuyển ở giữa đều tồn tại không thể vượt qua hừng câu, ở trong lực lượng chênh lệch cùng với phàm nhân từ cấp 1 đến cấp 5 chênh lệch bình thường to lớn. Diệp Kiệt đem tình huống yên lặng ghi lại, lại nghe Mạnh Di nói, sau khi thành tiên càng là phải đối mặt tiên kiếp tẩy lễ. Nhất chuyển hắc thiết tiên có một giáp thời gian chuẩn bị ứng kiếp, nhị chuyển thanh đồng tiền có hai giáp thời gian, cứ thế mà suy ra. Tiên kiếp phủ xuống một khắc này, nếu là có thể vượt qua đi, liền có thể đột phá cảnh giới, bước vào tầng tiếp theo mặt, như chống đỡ không nổi đi, cũng chỉ có thể hình thần câu diện, thân tử đạo vẫn. Cho đến đột phá cựu chuyển phương diện, mới có thể không nhận kiếp vân quấy nhiễu. Diệp Kiên sững sờ, như thế bí ẩn, ngược lại là hắn chưa từng biết được. Thiên đạo cho người, người cũng lấy tự thân tu vi, trả lại thương thiên. Mạnh Di hít một tiếng, phía trên thiên đỉnh, có cựu thiên huyền nữ, trưởng lôi phạt chi đạo. Từ lúc cựu thiên huyền nữ đạo thành đến nay, tiên kiếp uy lực liền tăng lên gấp 10 lần có thừa, ngoại trừ số ít thiên phú dị bẩm, tài hoa hơn người tiên bên trong nhân tài kiệt xuất, như cũng có thể chọi cứng tiên kiếp đột phá cảnh giới bên ngoài, còn lại tiên nhân, nếu không muốn hình thần câu diện, đành phải lựa chọn lấy chuyển thế phương pháp tị kiếp. Diệp Kiệt không hiểu, như thế nào chuyển thế phương pháp? Mạnh Di thật sâu nhìn Diệp Kiệt, khi làm tiên kiếp phủ xuống một khắc này, ứng kiếp tiên nhân lựa chọn tiến vào giếng luân hồi chuyển thế đầu thai, liền coi như là vượt qua kiếp nạn này. Sau này vô số đời ở bên trong, nếu là có thể trở lại tiên vị, thẳng đến tu thành so ngày xưa cao hơn nhất trọng cảnh giới trước, đều không cần lo lắng tiên kiếp tiến đến. Nghe nói lời ấy, Diệp Kiệt thật sâu thở ra một cái, nghĩ không ra sau khi thành tiên, vẫn tồn tại như vậy bí ẩn, nếu không phải Mạnh Di nói rõ sự thật, hắn khả năng đời này cũng không biết những thứ này. Đem tri thức một mực ghi tạc đáy lòng, trong lòng Diệp Kiệt cũng nổi lên mấy phần mới nghi hoặc, hỏi, đây là tiên nhân phương pháp, ta mà nói 10 phần xa xôi, Mạnh Di vì sao muốn đem như vậy bí ẩn cáo chi cho ta? Mạnh Di cười cười, nâng tay lên bên trong vừa mới bóp tốt đất xét người, ngươi có biết đây là vật gì? Diệp Kiệt quan sát tỉ mỉ một phen, trả lời, đây là từ Minh Hà thổ bóp thành đất xét người, chỉ cần chuyển sinh lúc mang theo nó, kiếp sau sau khi thành niên bộ dáng, nhất định là đất xét người bóp thành bộ dáng. Chỉ là một nắm Minh Hà thổ, đều phải kể tới 100.000 năm nước, chỉ có hắc bạch vô thường như thế cấp 4 quỷ sai mới có thể sử dụng nổi. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Kiệt lập tức ngạc ở, hắn chú ý tới, Mạnh Di trong tay đất xét người, cùng nàng bộ dáng giống nhau ý hệ, trừ liễu liễu mi hơi thô, bờ môi mỏng hơn một chút bên ngoài, còn lại vô luận là nở nang thân thể, hay là ôn nhu thần sắc, căn bản chính là Mạnh Di phiên bản. Hẳn là Mạnh Di làm muốn. Diệp Kiệt thần sắc hoảng sợ, kết hợp Mạnh Di trước đây nói lời, đáp án đã hết sức rõ, chẳng qua là khi bên trong hàng nghĩa, như cũng lệnh Diệp Kiệt mồ hôi lạnh ứa ra, không dám tự mình đoán bừa quỷ tiên tâm ý. Gặp Diệp Kiệt có chỗ hiểu ra, Mạnh Di khẽ mở môi đỏ, đôi mắt đẹp ở giữa nổi lên vẻ u sầu, ta kiếp số cũng nhanh đã đến, không ra một tháng, tiên kiếp liền sẽ giáng lâm. Ta tuy là mạnh bá chi nữ, tư chất lại thường thường không có gì lạ, vượt qua nhị chuyển thanh đồng tiên cấp cũng đã là cực hạn, cái này tam chuyển bạch ngân tiên kiếp, lại là vô luận như thế nào cũng chống đỡ không nổi. Tiên kiếp giáng lâm kỳ hạn chỉ có thể sớm, không thể trì hoãn, tại tiên kiếp tiến đến trước, ta cũng cần tìm được một vị quỷ sai, tống ta bên trên cầu lại hạ, hoàn thành chuyển thế. Đúng lúc này, ngươi tiến nhập tầm mắt của ta. Diệp Kiệt thân thể run rẩy, thay tiên nhân hoàn thành chuyển thế, đây chính là quỷ sai nhóm cầu còn không được chuyện tốt, cái kia mang ý nghĩa có thể thu lấy đến không thể đo lường dẫn đường phí, đủ để bù đắp được phổ thông quỷ sai lao động trên 100 năm đoạt được. Chỉ là, Diệp Kiệt cũng không bị tin tức này choáng váng đầu óc, kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, kỳ ngộ thường thường đều nương theo lấy phong hiểm, lại càng không cần phải nói dưới mắt hạng mục công việc dính đến tiên nhân phương diện, một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục. Vì cái gì cho ta? Ta chỉ là giúp Ngọc Lan cùng Phục Linh giải quyết mấy cái phiền toái nhỏ, chẳng lẽ chỉ là dạng này, liền có thể đạt được tiên nhân ưu ái? Diệp Kiệt đầu cũng không dám nhấc, run giọng hỏi. Mạnh Di mỉm cười cười khẽ, ngươi có thể tìm được bất kỳ người nào tung tích, không phải sao? Ta đời này mặc dù là cao quý quỷ tiên, nhưng kiếp sau sự tình, ai có thể nói đến chuẩn? Đã mất đi tất cả kinh nghiệm ký ức, muốn chỉ dựa vào mấy hạng thiên phú thần thông, từ chúng sinh ở trong chỗ hết tài năng sao mà khó khăn? Ta vốn định để bọn thị nữ, căn cứ ta bóp ra tới đất xét người, bốn phía tìm kiếm ta chuyển thế sau tung tích, sự xuất hiện của ngươi, lại làm cho ta đã giảm mất đi rất nhiều phiền phức. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Di thu liễm nụ cười, trên mặt hiện đấy, chính là thuộc về tiên nhân trang nghiêm bảo tướng, làm cho người không thể nhìn thẳng. Ta muốn ngươi tìm tới ta chuyển thế, cũng một đường hộ ta chu toàn, giúp ta trở lại tiên vị. Bằng vào ta cái này mấy trăm năm qua để giành được âm đức, đủ để tiến hành tiêu hao 100 triệu âm đức tam phẩm chuyển sinh. Dựa theo minh phủ quy củ, ngươi có thể thu lấy 1 triệu âm đức làm dẫn đường phí. Cái này 1 triệu âm đức, liền là của ngươi thù lao, không chỉ có như thế, tiểu hương bên trong hết thảy sự vận, chỉ cần đạt được thị nữ trưởng cho phép, ngươi cũng có thể tùy ý lấy dùng. một triệu âm đức. Diệp Kiệt tự lẩm bẩm, hắn đời này đều không gặp qua bực này âm đức, khổng lồ như thế số lượng, đủ để khiến bất luận cái gì quỷ sai điên cuồng. Hiểu rõ rõ ràng tiền căn hậu quả, Diệp Kiệt lúc này ôm quyền nói, quỷ sai Diệp Kiệt, nguyện ý đón lấy nhiệm vụ này. Mạnh Di gật đầu mỉm cười, hai người liền coi như là đạt thành hiệp nghị, gió nhẹ lướt qua, như gương mặt hồ nổi lên một chút gợn sóng. Diệp Kiệt vẫn có một chuyện không hiểu, nhịn không được mở miệng hỏi, Mạnh Di, ngài thế nhưng là Minh phủ đại năng Mạnh Bà chi nữ, chẳng lẽ ngài cũng muốn uống vào Mạnh Bà thang, mới có thể đi vào đi chuyển thế sao? Liền không thể không uống sao? Mạnh Di nhẹ nhàng thở dài, mẹ ta chức trách đã là như thế, liền xem như ta, cũng không thể ngoại lệ. Muốn độ tiên kiếp cũng không chỉ là ta, liền ngay cả thiên đỉnh chúng tiên, hơn phân nửa cũng không dám trực diện đáng sợ tiên kiếp, chỉ có thể áp dụng chuyển thế tị kiếp phương pháp. Không ít chân tiên đều tại chuyển sinh lúc khẩn cầu mẹ ta, thậm chí nguyện ý dâng ra tiên pháp chí bảo, chỉ cầu mẹ ta dàn xếp một cái, mở một con mắt nhắm một con mắt, để bọn hắn uống nửa bát Mạnh Bà thang, hoặc là dứt khoát không uống, mang theo thành tiền sau kinh nghiệm cùng ký ức, còn có đủ loại siêu phàm nhập thánh công pháp một lần nữa chuyển sinh, đều bị mẹ ta một bụng từ chối. Chỉ có chân chính người hữu duyên mới có thể không uống Mạnh Bà thang, mang theo qua lại ký ức chuyển sinh. Nghe vậy, liền ngay cả Diệp Kiệt cũng không nhịn được thở sâu, cự tuyệt một đám tiên nhân khẩn cầu, ở trong độ khó cùng áp lực cũng không phải bình thường lớn. Mạnh Di đại mi cau lại, lộ ra mấy phần vẻ u sầu. Những năm gần đây mẹ ta đắc tội không ít tiên nhân, rất nhiều tiên nhân đều đối với ta mẹ không chịu dàn xếp cử động ghi hận trong lòng, nhất là huyền nữ một mạch người. Nếu là ta chuyển thế đầu thai tin tức truyền ra, chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, thậm chí lọt vào lòng mang ý đồ xấu người kiếp giết, coi như chỉ là làm ám hại, cũng không biết muốn làm ta phí thời gian bao nhiêu năm tháng. Diệp Kiệt tự nhiên minh bạch trong lời của nàng ý tứ, bảo đảm nói, Mạnh Di yên tâm, cho dù có đao gác ở trên cổ của ta, ta cũng sẽ không đem việc này lộ ra nửa phần. Mạnh Di cười nhạt một tiếng, ta tra xét ngươi ở trong Quảng Vương Điện hồ sơ. Nếu là người khác nói lời này, ta có thể sẽ có chỗ hoài nghi, dù sao lòng người khó dò, ai cũng không thể cam đoan, dưới mắt tin cậy người, ngày sau có thể hay không trái lại đâm nào, bất quá lời của ngươi, ta vẫn là nguyện ý tin tưởng. Ngươi 60 năm như một ngày, không cầu hồi báo thay du hồn hoàn thành khi còn sống nguyện vọng, đã dùng sở tác sở vi, hướng ta đã chứng minh của ngươi phẩm hạnh. Nghe nói lời ấy, Diệp Kiệt cảm khái và phần, chính như hắn trước đây đối, với Hạ Tiên Thọ nói tới như vậy, có lẽ nhất thời việc thiện không cách nào mang đến hồi báo, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, chắc chắn trở thành tiến lên trên đường trợ lực. Cáo biệt Mạnh Di, Diệp Kiệt cũng ở đây một chỗ khác trong gian phòng trang nhã, gặp được đang tại nhấm nháp các thức bánh ngọt Nam Linh Hạc. Gặp Diệp Kiệt trở về, Nam Linh Hạc mặt lộ vẻ vui mừng, cầm lấy trước mặt một cái đĩa nhỏ, trong đĩa đựng lấy bóng loáng trong suốt, đen thui đông lạnh hình dáng bánh ngọt, nàng múc một muỗng, đưa đến bờ môi Diệp Kiệt nói, "Kiệt ca, đây là Phục Linh đưa tới Phục Linh cao, nghe nói đây là nàng vì cảm tạ chúng ta, mang theo thương tự mình làm, ngươi mau tới nếm thử." Diệp Kiệt nếm nếm, hương vị xác thực vẫn được. "Đúng rồi, Phục Linh nghe nói ta còn không có ở Minh phủ ăn ra, liền đem tiểu hương phía dưới tầng hầm cho ta mượn rồi." Nam Linh Hạc dừng một chút, lại đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Diệp Kiệt, nhỏ giọng nói, "Nói đến, ta còn không biết, Kiệt ca nhà tại Minh phủ đầu nào trên đường phố." Diệp Kiệt cười cười, đưa tay vô vô Nam Linh Hạc đầu, "Ta không có nhà. Ủy sai không biết mệt mỏi, ngày đêm không ngủ, nhà tác dụng cũng nhỏ đi rất nhiều, có thời gian trong nhà nghỉ ngơi, không bằng nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ bây giờ tới." "A, như vậy sao được?" Nam Linh Hạc chu mỏ một cái, không buông tha nói, "Đã dạng này, về sau tiểu hương tầng hầm cũng là Kiệt ca nhà." "Cái gì?" Diệp Kiệt gãi đầu một cái, "Thế nào không hiểu thấu ngay tại tiểu hương tầng hầm ăn ra đây?" Bất quá mắt nhìn bên cạnh Phúc Tinh, ngược lại là không có mở miệng cự tuyệt, xem ra sau này cũng muốn nhiều dính dính nàng hết. Chương 17, Hạ Vi một bữa cơm tri ân. Chương 17, Hạ Vi một bữa cơm tri ân. Xuyên qua rét lạnh vùng quê, vượt qua đóng băng lưng núi, thanh thạch trấn hình dáng rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt Hạ Vi. Đứng ở trên vách núi xa xa nhìn ra xa, trong thành phong ốc như xếp gỗ nhỏ bé, nhưng sắp xếp chặt chẽ, san sát nối tiếp nhau ngay ngắn trật tự, mấy sợi khói bếp bay lên, mọi người vãng lai lao động, nghiêm nhiên một bộ vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Hạ Vi gương mặt loãng, bờ môi khô nước, mấy ngày liền đói khát giống một thanh đao nhọn tại trong bụng nàng không ngừng quấy. Nàng một cái tay che tại phần bụng, chỉ có dạng này mới có thể thoáng chậm lại đói khát mang tới đau đớn. Nàng kéo lấy cuối cùng một hơi, từng bước một đi về phía trước tiến, thân hình lảo đảo, phảng phất hơi lớn một điểm gió đều có thể thổi nàng ngược lại, nặng nề mí mắt thẳng đánh nhau, khí lực một chút xíu chống đỡ hết nổi, liền ngay cả linh hồn phảng phất cũng bị rút đi. Rốt cuộc tại thanh thạch trấn biên giới, nàng rốt cuộc bất lực tiếp tục tiến lên, một đầu mới ngã trên mặt đất, mất đi ý thức trước, bên hai của nàng truyền đến vài tiếng hài đồng kinh hô. Vương Thẩm, có người ở nhà ngươi cửa té xỉu. Đợi đến Hạ Vi lại lần nữa khi tỉnh lại, lại phát hiện chính mình đang nằm trên giường, trên thân che kín ấm áp chăn lông vừa bên trên, một vị hòa ái phụ nữ trẻ múc một muỗng ấm áp canh canh, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong miệng của nàng. A, Hạ Vi ngồi dậy, vuốt vuốt đói khát khó nhịn bụng, thấy thế, phụ nhân vẻ mặt ôn hòa trên khuôn mặt lộ ra ôn nhu cười một tiếng, ngươi đã tỉnh, ngươi đột nhiên té xỉu ở cửa nhà nha, cũng không biết đến cùng đói bụng bao lâu, ta chuẩn bị cho ngươi chút ấm áp đồ ăn, ngươi mau thửa dịp ăn nóng đi. Phụ nhân đem một cái án đài cầm tới, phía trên bày đặt một bát cháo nóng, một bát lô cơm, còn có một đĩa dưa muối. Nhìn qua cái kia nóng hổi đồ ăn, Hạ Vi con mắt đều muốn thẳng, nàng xem mắt phụ nhân, đã nhận được phụ nhân ánh mắt cho phép về sau, cũng không nói hoài tới cơm bữa, trực tiếp lấy tay nắm lên cơm, từng ngụm nhét vào miệng bên trong, một trận ăn như hổ đói, như gió cuốn mây tản đem cơm cùng dưa muối ăn sạch, cuối cùng mới nâng lên cháo nóng, một ngụm nhỏ, từ từ nuốt xuống trong bụng. Không nên gấp gáp, đây đều là của ngươi. Phụ nhân đem Hạ Vi tướng ăn nhìn ở trong mắt, mỉm cười, ngươi gọi ta Vương Thẩm là được rồi, ta còn có sống muốn làm, thân thể của ngươi còn rất yếu ớt, trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một hồi đi. Nói xong, Vương Thẩm đứng dậy, cho tới giờ khắc này, Hạ Vi lúc này mới đưa nàng toàn cảnh để ở trong mắt, đã thấy phụ nhân quần áo rộng rãi, bụng thật cao nâng lên, có thai, nàng thỉnh thoảng đưa tay mơn trớn tròn vào bụng, trên mặt tràn đầy mẫu tính hào quang. Gặp Vương Thẩm muốn đi, Hạ Vi mang tương chén cháo đem thả xuống, phát ra từ đáy lòng cảm kích nói, hôm nay đã tỉnh, Hạ Vi ngày sau thể tất báo đáp. Vương Thẩm khoát tay mà cười, bất quá là một bữa cơm mà thôi, nói cái gì báo đáp không báo đáp đấy, đây chỉ là một thêm chút sức có thể bằng sự tình. Ngươi muốn thật nghĩ báo đáp, hôm nào ngươi gặp được loại tình huống này, đừng quên trợ giúp những cái kia có cần người. Nhìn xem Vương Thẩm bóng lưng rời đi, Hạ Vi đáy lòng nổi lên một cô ấm áp, nàng ở trong lòng âm thầm thề, nếu có cơ hội, nàng muốn gấp trăm lần nghìn lần bồi thường cái này một bữa cơm tri ân. Ngay tại Hạ Vi âm thầm cảm khái thời khắc, đã thấy trong tay nổi lên một trận gợn sóng, Diệp Kiệt thân hình khóa vực không gian, na di mà đến. Ta lấy cho ngươi tới mấy cái linh thạch, còn có một bốn nhân giai thượng phẩm công pháp. Diệp Kiệt đi thẳng vào vấn đề mà nói nói, mấy cái trong suốt lóe sáng hòn đá nhỏ, còn có một bốn không có phong bì điện tịch, đều xuất hiện ở trong tay của hắn. Gặp Diệp Kiệt đến, trong mắt Hạ Vi nổi lên hào quang sáng tỏ, nàng nhu thuận vươn tay, tiếp nhận cái kia mấy cái hòn đá nhỏ, kinh ngạc nói, những đá này là vật gì? Ta có thể cảm giác được, trong viên đá ẩn chứa sức mạnh hết sức đặc biệt, chỉ cần nắm chặt nó, mệnh nhọc thân thể cũng biến thành thư giãn xuống tới, cánh tay cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng, nếu là có thể thu nạp trong cái này lực lượng, nhất định đối với thân thể rất có ích lợi. Diệp Kiệt giải thích nói, đây là linh thạch, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh thạch, nhưng phóng tới thế gian, giá cả cũng vượt qua các loại nạp bạch ngân. Thu nạp linh thạch ở trong tinh thuần linh khí, liền có thể trên diện rộng tăng tốc tu hành tốc độ. Vì cầm tới cái này mấy cái linh thạch, một người bằng hữu của ta còn chúng ta tu bấy dập, kém chút liền một mệnh ô hô rồi. Biết được linh thạch giá trị vượt qua các loại nặng bạch ngân, thu hoạch quá trình lại là gian nan như vậy, Hạ Vi miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn về phía Diệp Kiệt tươi đẹp trong đôi mắt, cũng tràn đầy mấy phần không lời cảm động. Sư phụ, ngay cả một bữa cơm tri ân, đều thể muốn hồi báo Hạ Vi, đối mặt Diệp Kiệt như núi ân tình, đáy lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được bất luận cái gì ngôn ngữ tại thời khắc này đều thành dư thừa, nàng duy nhất có thể làm, liền đem phần ân tình này ghi khắc đáy lòng. Nhanh vận công đi, có cái này mấy cái linh thạch, ngươi hẳn là có thể thuận lợi vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Diệp Kiệt nhắc nhở. Linh thạch hết thảy 4 cái, mỗi mai bất quá to bằng trứng thiên nga. Hạ Vi đem linh thạch nắm chặt trong tay, lập tức dựa theo Diệp Kiệt truyền thụ cho thổ nạp pháp, ngồi xếp bằng, tại thể nội nhanh chóng vận chuyển linh lực chu thiên. Mấy cái chu thiên xuống tới, linh thạch bên trên ánh sáng triệt để ảm đạm, Hạ Vi thân thể bên ngoài nổi lên từng trận ánh huỳnh quang, quanh thân tụ tập linh lực cũng đạt tới cực điểm, từng trận khí lãng từ trong cơ thể của nàng tràn lan mà ra, đưa nàng áo bào thổi đến ô ô rung động. Nàng mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang lưu chuyển, lại phun ra một ngụm thật dài trọc khí, cả người khí thế cũng so với trước đó có khác biệt lớn, giống như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, bắt đầu hiện lộ ra tài năng. Như vậy, ngươi liền vào cấp một luyện khí cảnh trung kỳ, trong cơ thể linh lực càng thêm tinh thuần, vận công cũng càng thêm bền bỉ. Có người đến. Diệp Kiệt nói đến một nửa, đột nhiên lời nói nhất chuyển, đem ánh mắt nhìn về phía nơi cửa phòng, lại nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng kinh hô. Nguyên lai là Vương Thẩm, nàng nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh, đang muốn tới dò xét, đã thấy đã đến Hạ Vi ngồi xếp bằng vật khí, ánh mắt như điện một màn này, nhịn không được che miệng kinh hô. Ta còn đang nghĩ, ngươi là như thế nào một người vượt qua hoang dã lại tới đây? Nguyên lai là một vị người tu hành. Ngươi gọi Hạ Vi, đúng không? Không biết ngươi tới đây thanh thạch trấn, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Hoành Sơn đạo tặc giết ta người nhà, ta muốn tìm hắn báo thù. Hạ Vi âm thanh lạnh lùng nói, trong ánh mắt như có hỏa diễm thiêu đốt. Nghe Hạ Vi nhắc lên Hoành Sơn đạo tặc danh tự, liền ngay cả Vương Thẩm cũng lấy làm kinh hãi. Trên trấn rất nhiều người đều tại đàm luận Hoành Sơn đạo tặc, đều nói hắn là cái việc gác bất tận hung đồ. Không nghĩ tới Hạ Vi cô nương trên thân, lại còn gánh vác lấy dạng này một đoạn bi thảm quá khứ. Nghe nói cái kia Hoành Sơn đạo tặc vì tu luyện tà công, bốn phía cấp giật vừa ra đời trẻ con, không bao lâu liền muốn giết tới thanh thạch trấn tới. Nếu là hắn đi vào nơi này của chúng ta, chỉ sợ ta chưa xuất thế hải tử cũng muốn gặp nạn. Hạ Vi nghe vậy, việc nhân đức không nhường ai nói, Vương Thẩm, ngài có thể yên tâm, chỉ cần có lấy Hạ Vi tại, chắc chắn dốc hết toàn lực hộ ngài chu toàn. Cảm nhận được Hạ Vi lo lắng, Vương Thẩm vui mừng cười một tiếng, trưởng phu của ta Tề Phong, chính là trong trấn bắt yêu đội trưởng, phụ trách tại chôn xương bãi cát săn giết sống dưới nước yêu thú. Hắn thường nói, chỉ cần ăn chất chứa phong phú linh lực thịt yêu thú, liền có thể chậm chạp tăng cao tu vi, so cái gì ngồi xuống bậc công, thổ nạp linh lực nhanh hơn. Nếu là Hạ Vi cô nương tạm thời không có lối ra, có thể gia nhập bắt yêu đội thử một chút. Nghe vậy, Hạ Vi cũng lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là có chút chuyển động ánh mắt, nhìn về phía một bên lặng chờ Diệp Kiệt, đem quyền quyết định tất cả đều giao cho sư phụ. Đối với đột nhiên xuất hiện ở bên trong căn phòng Diệp Kiệt, Vương Thẩm cũng không bất kỳ phản ứng nào, hồn phách chưa rèn luyện phàm nhân, không cách nào nhìn thấy minh phủ quỷ sai, cũng không nghe thấy quỷ sai lời nói. Diệp Kiệt chậm rãi nói, sống dưới nước yêu thú thành quần kết đội, sẽ không tùy tiện lạc đàn hành động, ngươi mới vừa tiến vào cấp 1 trung kỳ, vạn sự cẩn thận mới là tốt, nếu là có thể cùng với những cái khác người tu hành có thể chiếu ứng lẫn nhau, nghĩ đến cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Đã nhận được sư phụ cho phép về sau, Hạ Vi lúc này mới làm ra quyết định, đã dạng này, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi, ta muốn đi đâu mới có thể gia nhập bắt yêu đội? Vương Thẩm lo lắng mà hỏi thăm, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng ngươi vừa mới thức tỉnh, có cần hay không nghỉ ngơi mấy ngày? Hạ Vi lắc đầu, ta hiện tại liền muốn đi. Thấy thế, Vương Thẩm không nói thêm lời, liền muốn dẫn Hạ Vi đi ra ngoài. Hạ Vi nhìn nàng cái kia nói ít cũng có 7, 8 tháng mang thai bụng, không khỏi gánh thầm nghĩ, Vương Thẩm, ngài vẫn là hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi đi, cũng không nên di chuyển thai khí. Không bằng đem bắt yêu đội vị trí nói cho ta biết, chúng ta đi là được rồi. Vương Thẩm khoát tay áo, nói, không có gì đáng ngại, ta cũng không phải cái gì tiểu thư khuê các. Tại Vương Thẩm dẫn đầu dưới, Hạ Vi tại Thanh Thạch trấn một trận ghé qua, trên đường đụng phải không ít người, đều nhiệt tình cùng Vương Thẩm chào hỏi, nàng tâm địa thiện lương, tại trong trấn nhân duyên vô cùng tốt. Diệp Kiệt không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người, trên đường gặp phải tất cả phàm nhân, đều không thể nhìn thấy quỷ sai bóng dáng. Rất nhanh, mấy người liền tới đến một tòa nơi đóng quân, nơi đóng quân bên ngoài lấy một loạt góp nhọn gỗ thô làm thành hàng rào, ở trong sắp đặt rất nhiều lều trại. Thông qua mấy chỗ chạm gác về sau, mấy người đi vào doanh địa nội bộ, đã thấy xa xa trên giáo trường, hơn 10 người chính vung vậy trường thương tiến hành thao luyện, có khi kết thành chặt chẽ đội ngũ, mũi thương nhất trí hướng ra phía ngoài, có khi tách ra vừa đúng khoảng cách, giữa lẫn nhau chiếu ứng lẫn nhau. Bên sân trưng bày nhiều loại huấn luyện khí giới, có cắm sâu mặt đất, huấn luyện thân pháp mai hoa tùng, cũng có huấn luyện lực lượng, nặng nghề vô cùng thanh đồng đại đỉnh. Diệp Kiệt nhắc nhở Hạ Vi nói, cậu nữ có nói, nhiều người lực lượng lớn. Bọn hắn chỗ diễn luyện chính là một loại trường thương chiến trận, 10 vị cấp 2 sơ kỳ nhân tu kết thành chiến trận, liền đủ để đối kháng cấp 2 đỉnh phong nhân tu, điều kiện tiên quyết là người kia không sử dụng cao thâm công pháp cùng pháp bảo. Nếu như ngươi là lẻ loi một mình chiến đấu, phải tận lực tránh cho đồng thời cùng nhiều người là địch. Hạ Vi nhẹ gật đầu, đem Diệp Kiệt dạy bảo ghi tạc trong lòng, lại nghe chiến trận phía trước quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, một đám quân tốt thu thương đứng thẳng, kết thúc chiến trận diễn luyện. Vương Thẩm lúc này tiến lên phía trước nói, "Trương Dũng quan chỉ huy, nàng gọi Hạ Vi, vừa tới Thanh Thạch trấn, là tới gia nhập Bắc Yêu đội người tu hành." Đối mặt Vương Thẩm dẫn tiến, quan chỉ huy Trương Dũng niết miệng, trên dưới đánh giá Hạ Vi vài lần, không lưu tình chút nào khiến trách, cái gì người tu hành? Chỉ nàng một giới nữ lưu, cũng dám nói rằng người tu hành. Đừng tưởng rằng học được mấy chiêu công pháp, liền thật coi mình là khỏa hình rồi, tại đây gầy yếu thân thể, chỉ sợ cho yêu thú lấp không đủ để nhét kẻ răng, cũng muốn gia nhập Bắc Yêu đội. Sợ là không mấy ngày, liền bị yêu thú ăn. Nghe Trương Dũng lời bình, chúng quân tốt một trận cười vang, càng ngay cả âm thanh phụ họa, nhìn nàng cái kia gầy yếu cánh tay, chỉ sợ ngay cả một con gà đều giết không được, cũng muốn cùng yêu thú chiến đấu. Thật sự là chết cười ta. Nàng mới bao nhiêu lớn, sợ không phải nhìn thấy máu liền trực tiếp đã hôn mê a. Vẫn là mau về nhà đi, cũng đừng ở yêu thú trong tay không công mất mạng. Bắt yêu đội tại tuyến đầu cùng yêu thú chiến đấu, mỗi bữa ăn so với chúng ta tốt hơn nhiều, tu hành tốc độ tự nhiên càng nhanh. Bắt yêu đội Tề Phong là Vương Thẩm trợ phu, cô bé này sẽ không phải là Vương Thẩm thân thích cái gì a? Các ngươi. Đối mặt chúng quân tốt tiếng cười nào, Hạ Vi mặt lộ vẻ vẻ giận, nghe bọn hắn chửi bới hãm hại Vương Thẩm, càng là không cách nào nhịn được xuống dưới, tiến lên một bước, hướng đám người gầm thét một tiếng, các ngươi ai dám đánh với ta một trận? Nghe vậy, chúng quân tốt chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười lớn tiếng hơn, ai đù, ta không nghe lầm chứ, nàng vậy mà muốn khiêu chiến với chúng ta. Vô luận ai đi thắng vị cô nương kia, nhưng không một chút nào quan vinh, ngược lại là một phần trò cười, là phải bị trò cười cả đời. Bản sự không lớn, tính tình cũng không nhỏ, thật không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Ta cũng muốn xuất thủ giáo huấn nàng, đáng tiếc thắng nàng cũng không thể coi là cái gì hảo hán. Tiểu cô nương, nơi này cũng không phải ngươi cái kia tới địa phương, ngươi vẫn là đánh lấy ở đâu trở về đi đâu đi, vẫn là trong nhà an toàn nhất. Đối mặt chúng quân tốt điểm ai, Vương Thẩm hơi có vẻ bất đắc dĩ, Hạ Vi mặt đều chọc tức trợn nhìn, chỉ là vô luận nàng nói cái gì, người khác cũng căn bản nghe không vào, đổi lấy chỉ có càng lớn tiếng chế giễu. Tới bên này, ngay tại Hạ Vi gấp đến độ luân phiên dậm chân thời khắc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một trận quen thuộc nói nhỏ. Ở đằng kia trận nhẹ nhàng ngữ điệu phía dưới, Hạ Vi đáy lòng nổi lên hết thảy gợn sóng cùng tạp niệm, giờ phút này đều bình tĩnh, chỉ cần nghe thấy cái thanh âm kia, hết thảy chung quanh đều phảng phất cách xa nàng đi, nàng lại trở về thân nhân qua đời, gió tuyết đan xen đêm hôm ấy, duy nhất hầu ở bên cạnh nàng đấy, là của nàng sư phụ Diệp Kiệt. Nàng không chút nghĩ ngợi gì chuyển bước chân, đi vào bên cạnh Diệp Kiệt, đã thấy Diệp Kiệt đứng ở sân huấn luyện bên dưới, trước mặt hắn, chính trưng bày một tôn chúng quân tốt huấn luyện lực lượng ba chân thanh đồng đại đỉnh cần hai người dương cánh tay mới có thể ôm hết, dày đặc trọng lượng, liền ngay cả đất đai cũng bị ép tới lom sùm dưới. Diệp Kiệt vỗ vỗ trước mặt đại đỉnh, hướng nàng cười nhạt một tiếng, cậu ngữ có nói, thực lực so ngôn ngữ càng thêm có hiệu quả. Bọn hắn không tin năng lực của ngươi, vậy ngươi liền để bọn hắn xem thật kỹ một chút, ngươi đến tột cùng có thể làm được loại tình trạng nào. Hạ Vi thở sâu, hai chân vật lập, linh lực tại trong cơ thể của nàng cấp tốc lưu chuyển, trên hai tay càng hiện ra trong suốt sáng long lanh rực rỡ. Nàng vận chuyển lên nhập môn giai đoạn địa giai hạ phẩm công pháp, tựa quy thủ, hai tay bạo tăng một châu một ngựa lực lượng, thường nhân lấy được này cự lực, trên cánh tay bắp thịt chắc chắn thật cao nâng lên, xa xa nhìn lại trạng thái như tượng chân, nhưng ở thiên phu thần thông lực lượng dưới, Hạ Vi hai tay như cũ duy trì lấy thẳng tắp mảnh mai bộ dáng. Lên cho ta. Lực lượng vô tận từ trong cơ thể của Hạ Vi lên, nàng phát ra một tiếng kêu a, hai tay căng thẳng dùng sức bên trên nhấc, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, cái cổ chỗ lồi ra mấy đầu gân xanh, nặng nghề vô cùng đại đỉnh, lại bị nàng sinh sinh giơ lên. Gặp tình hình này, vừa mới còn tại chế giễu Hạ Vi chúng quân tốt thần sắc rung động, lặng ngắt như tờ, liền ngay cả quan chỉ huy Trương Dũng cũng không khỏi đến há to miệng, ánh mắt đô lên, không thể tin được nhìn thấy trước mắt hết thảy. Chương 18, Hạ Vi chém yêu chương 18, Hạ Vi chém yêu chờ một chút, ta không có nhìn lầm đi, tiểu cô nương này, vậy mà đem đỉnh đồng thao giơ lên. Điều đó không có khả năng. Lần trước cấp 2 đỉnh phong Tề Phong, thử nghiệm đem đỉnh đồng thao giơ lên, cuối cùng đều thất bại mà về, chỉ có cấp 3 Ngưu Mã cảnh sơ kỳ cường giả, nhục thân có thể bộc phát ra một châu một ngựa lực lượng, mới có thể đem đỉnh giơ lên. Tiểu cô nương này là như thế nào làm được? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới vị tiểu cô nương này nhìn xem thân thể gầy yếu, trong cơ thể nhưng lại có bực này thần lực, khó trách Vương Thẩm dẫn tiến nàng tiến bắt yêu đội. Chúng quân tốt nghị luận thời khắc, liền ngay cả Vương Thẩm cũng không nhịn được có chút che miệng, nghĩ không ra Hạ Vi cô nương đúng là có thực lực thế này. Lúc này, lại nghe được giơ lên đại đỉnh Hạ Vi phát ra quát to một tiếng, trong mắt lóe lên mấy phần giận mang, hai tay đột nhiên phát lực, đúng là đem đại đỉnh xa xa hướng phía chúng quân tốt ném tới. Cẩn thận. Thấy thế, quan chỉ huy Trương Dũng hét lớn một tiếng, phi thân bạo khởi, ngăn ở trước mọi người phương, hai tay khẽ trống, hướng đập tới đại đỉnh nên đón, bàn tay cùng đại đỉnh tiếp xúc lúc, phát ra như gióng chuông ngột ngạt tiếng vang, thân hình liền lùi mấy bước, thẳng đến hoàn toàn giảm bất lực, lúc này mới bình ổn đem đại đỉnh để xuống. Chúng quân tốt bị ném tới đại đỉnh dọa đến tứ tán trốn tránh, nhờ có Trương Dũng kịp thời xuất thủ, đám người lúc này mới bình an vô sự. Như thế nào? Hiện tại các ngươi minh bạch thực lực của ta rồi. Kết thúc vận công về sau, Hạ Vi tiến lên một bước, cao giọng quát hỏi. Giữa sân đại bộ phận quân tốt đều chỉ có cấp 2 sơ kỳ thực lực, căn bản không có khả năng một mình nâng lên đại đỉnh, bây giờ mắt thấy vị này im bím tiểu cô nương, dễ như trở bàn tay liền làm được điểm này, ngược lại là không ai lại đi chất vấn Hạ Vi thực lực. Đám người nhìn qua bị nàng ném tới đại đỉnh, ngượng ngùng một câu cũng nói không ra. Trước đó bọn hắn còn tại chế rêu Hạ Vi chỉ là vị tiểu cô nương, hiện tại xem ra, bọn hắn không phải ngay cả tiểu cô nương cũng không bằng sao. Tính ngươi có chút bản sự. Đem đại đỉnh sau khi để xuống, Trương Dũng cũng lộ ra mấy phần vẻ tán thành, hắn làm cấp 3 lưu mã cảnh sơ kỳ quan chỉ huy, không ai càng rõ ràng hơn hắn giơ lên thanh đồng đại đỉnh độ khó, liền xem như hắn, cũng phải dùng hết 10 thành khí lực mới có thể làm đến, Hạ Vi đã dùng thực lực của mình, thắng được hắn tôn kính. Hạ Vi đúng không? Ngươi đã là bắt yêu đội một thành viên, hiện tại đi chôn xương bãi cát, tìm bắt yêu đội trưởng Tề Phong đưa tin. Nói xong, Trương Dung ném đến một viên lệnh bài màu xám, Hạ Vi một tay lấy lệnh bài tiếp trong tay, đã thấy trên lệnh bài khắc lấy một cái yêu chữ. Tiếp nhận lệnh bài, Hạ Vi mặt lộ vẻ vui mừng, cùng Vương Thẩm cáo biệt về sau, liền đi bộ tiến về phía trước chôn xương bãi cát. Trên đường, Hạ Vi một mặt mừng rỡ, lôi kéo Diệp Kiệt nói: "Sư phụ, ta làm được, ngươi thấy bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc sao?" Quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Kiệt trầm mặt, vẻ mặt nghiêm túc, lại nhịn không được hỏi: "Thế nào sư phụ, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói?" Diệp Kiệt nhìn nàng một cái, ngươi xem ra Trương Dũng có cấp 3 thực lực, biết hắn nhất định sẽ đem đại đỉnh cản lại sao? Hạ Vi thần sắc đọc lại, tại trong ký ức của nàng, còn chưa bao giờ thấy qua Diệp Kiệt nghiêm túc như thế thần sắc, thành thật trả lời: "Ta không biết thực lực của hắn." Diệp Kiệt trầm mặc, một hồi lâu mới nói như vậy, ngươi là động sát tâm. Nếu là Trương Dũng không có thể đem đại đỉnh cản lại, những cái kia cấp 2 quân tốt, nhưng gánh không được đại đỉnh cái kia một đập, thiếu cánh tay chân gãy đều coi là tốt đấy, thậm chí sẽ bị sinh sinh đập chết. Hạ Vi miệng nhỏ khẽ nhếch, giải thích: "Không phải, sư phụ, ta không có muốn tổn thương người nhóm." Diệp Kiệt nhìn qua hai tròng mắt của nàng: "Vậy ngươi tại sao phải làm như vậy?" Hạ Vi chăm chú cắn môi: "Ta cũng không biết tại sao mình muốn làm như vậy, ta chỉ là tức giận phi thường, nhất định phải hướng bọn hắn chứng minh chính mình." Diệp Kiệt ngữ trọng tâm trường nói: "Ngươi là tiên nhân chuyển thế, ngươi đáy lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận, tùy tiện liền sẽ đem người khác tiêu hủy hầu như không còn. Sau này vô luận làm cái gì, đều muốn nghĩ lại mà làm sao." Đã biết, sư phụ đối mặt Diệp Kiệt dạy bảo, Hạ Vi biết vâng lời, 10 phần thuận theo. Dựa theo quan chỉ huy Trương Dũng chỉ thị đường đi, Hạ Vi rất nhanh liền đi ra thanh thạch trấn, lại đi đếm rõ số lượng bên trong, đi tới một mảnh trên bờ cát, vô biên vô tận cát vàng kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Phủ cận bỏ hoang không có người ở, duy nhất thổi tới chỉ có một chút gió lạnh, trong gió ẩn giấu lăng liệt sắc cơ. Cẩn thận một chút, nơi này chính là chôn xương bãi cát, chính là thuộc về yêu thú địa bàn. Bãi cát cùng kinh hà tương liên, trong sông cất dấu không ít đại yêu, thực lực càng tại Hoành Sơn đạo tặc phía trên. Dọc theo đường sông lại đi 10 dặm, chính là Huyền Sát Lôi Trạch khu vực, nơi đó là hết thảy sinh vật cấm khu, tuyệt đối không nên tới gần. Diệp Kiệt ngắm nhìn bốn phía, tiếp tục nói: "Quá khứ ta tới này chấp hành qua dẫn hồn nhiệm vụ, nơi này yêu thú có thể nói tương đương hung tàn, trong cơ thể tích chứa linh lực cũng hết sức kinh người. Nếu như ngươi muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, có thể ăn chất chứa sung túc linh lực thịt yêu thú đến phụ trợ tu luyện." Hạ Vi khẽ bước cằm, đúng lúc này, đã thấy bãi cát cuối cùng chạy tới một vị thất kinh nam tử kiệt lực chạy đến trước mặt Hạ Vi, đã là thở hổn hển, vì trên mặt đất miệng lớn thở dốc, thở không ra hơi: "Ngươi là từ thanh thạch trở tới. Nhanh đi đem tin tức bẩm báo Trương Dũng quan chỉ huy, bắt yêu đội gặp gỡ nguy hiểm, nhu cầu cấp bách nhân viên trợ giúp." Nghe vậy, Hạ Vi chặn lại nói: "Chuyện gì xảy ra? Ta chính là từ trước thanh thạch trấn đến gia nhập bắt yêu đội đấy." "Ngươi?" Nam tử hơi sửng sở, thẳng đến trông thấy Hạ Vi xuất ra lệnh bài màu xám, lúc này mới tin tưởng lời nàng nói, đội vàng đem tin tức chi tiết truyền đạt, bắt yêu đội tại Tề Phong đội trưởng chính là dẫn đầu dưới, lúc đầu chỉ là tại chôn xương bãi cát bên ngoài hành động, san giết lạc đàn cấp một tôn, nhưng hôm nay lại trêu chọc tới một vị kinh địch, cấp 2 đỉnh phong đại áp ngăn cản đường đi của chúng ta, không chiến thắng nó, liền không cách nào mang về hôm nay con mồi. Tề Phong đội trưởng đang cùng yêu thú chiến đấu, chỉ có cấp 3 phương diện trường dụng quan chỉ huy mới có biện pháp đem đánh lui. Hạ Vi đem tình huống nhưng tại tâm, đã dạng này, liền do ta tới đối phó nó. Cái gì? Ngươi nghe không hiểu sao? Toàn bộ thanh thạch trấn ở bên trong, chỉ có cấp 3 lưu mã cảnh Trương Dũng quan chỉ huy mới có cơ hội thắng qua yêu thú một đầu. Gặp Hạ Vi thân hình đã đi xa, nam tử cao mày, lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng đành phải theo thật sát phía sau nàng. Bước nhanh hướng về phía trước, không bao lâu, theo một trận kịch liệt tiếng đánh nhau chuyển đến, Hạ Vi cũng đem xa xa quái vật khổng lồ để ở trong mắt, đã thấy mấy vị cầm trong tay trường thương tinh tráng thợ săn, đang tại vây công một đầu một trượng độ cao bàng quái vật. Quái vật người khoác tái nhợt sắc cứng rắn giáp sắc, bất luận cái gì vũ khí đâm đi lên, đều sẽ bị lập tức bắn ra. Thô to hai kìm bên trong ẩn chứa dọa người cự lực, như vung lên búa lớn hoặc đệm hoặc quét, mỗi lần rơi đập đều có thể trên mặt cắt lưu lại một cái hố nhỏ. Đối mặt đám người gãi ngứa bình thường công kích, quái thân thể chấn động, cự kim quét ngang mà qua, phụ cận thợ săn chạm vào tức thương, càng là có người bị xa xa quét bay, đập xuống đất sinh tử chưa biết. Đám người trận hình đại loạn, một vị kiếm sĩ bước nhanh hướng về phía trước, lợi kiếm trong tay hắn vung vẩy ra như mọc thành phiến kiếm hoa, lập tức đem quái ánh mắt hấp dẫn tới. Đối mặt cự kim đập mạnh, kiếm sĩ nhịp bước linh hoạt, thừa dịp quái chuyển hướng không dễ, từ dưới người nó vừa chui, liền tới đến quái sau lưng, sải bước leo lên phía sau lưng của nó, lợi kiếm trong tay hướng phía giáp xác khe hở chỗ mãnh liệt đâm mà đi, màu xanh đen huyết dịch phun ra ngoài. Kiếm sĩ công kích, cũng đem quái triệt để chọc giận, nó tám cái chân luân phiên phát lực, toàn bộ thân hình đều giống như gợn sóng bình thường kịch liệt vung dậy, kiếm sĩ một cái sơ sẩy, liền bị vung ra trên mặt đất, kiếm trong tay như cũ cắm ở quái sau lưng. Kiếm sĩ đã mất đi vũ khí, đỉnh đầu chỗ bóng ma không ngừng phóng đại, quái đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này một cơ hội, đũa lớn kìm lớn đón đầu nện xuống, liền muốn đem kiếm sĩ nện thành thịt vụn. Thế Phong đội trưởng. Đội trưởng, cẩn thận. Gặp tình hình này, đám người thần sắc kinh hãi, nhao nhao hướng ngã xuống đất kiếm sĩ đưa ra cảnh cáo, chỉ là bọn hắn nhắc nhở, cuối cùng chậm hơn vũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự kiếm rơi xuống, không ít người đều nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn thấy thảm trạng phát sinh. Thời khắc nguy cấp, một người phi thân hướng về phía trước, người kia thân hình gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn, rõ ràng so sánh khập khiễng gần thợ săn thấp cái đầu, đang trách mãnh lực rơi đập cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm trước mặt, thân hình càng là nhỏ đến không đáng giá nhắc tới, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người, đón quái công kích xuống tới, chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền ra, quái rơi xuống cự kiếm, lại bị vậy nhân sinh sinh chống đỡ. Trở về từ cõi chết Tề Phong, vội vàng từ mặt đất bò lên, lại tiếp nhận thủ hạ ném tới một thanh kiếm mới, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cứu hắn người kia, đã thấy người kia lông mi lăng lệ, đôi mắt như lửa, sau đầu ghim một đôi bím, lại tập trung nhìn vào, người kia lại là một thiếu nữ. Gặp Hạ Vi xuất thủ nên địch, Diệp Kiệt ở một bên nhắc nhở, cái này đại áp yêu thú có cấp 2 đỉnh phong thực lực. Người tu hành tại giai vị khá thấp lúc, bởi vì pháp bảo, công pháp còn không đầy đủ, thường thường không cách nào địch nổi cùng giai yêu thú, đã đến cao giai lúc tình huống liền sẽ trái lại. Cái này đại áp chỉ là nhục thân, đều có thể thời khắc buộc phát ra một châu một ngựa lực lượng bình thường cấp 3 sơ kỳ người tu hành mới có thể cùng chi địch nổi. Hạ Vi phát ra một tiếng kêu a, dùng sức đem quái rơi xuống cự kiếm chân khai, cánh tay như cũ ẩn ẩn có chút run rẩy, lại nghe Diệp Kiệt nói, ngươi có địa giai hạ phẩm công pháp, tựa quy thủ, vận công lúc có thể thu được một châu một ngựa lực lượng giống như là cấp 3 sơ kỳ lực lượng, nhưng này dù sao chỉ là công pháp hiệu quả, lấy trong cơ thể của ngươi linh lực tổng lượng, vận chuyển tựa quy thủ hai chén trà thời gian đã là cực hạn, kịch liệt lúc chiến đấu tiêu hao càng lớn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Có Diệp Kiệt lâm trận dạy bảo, trong mắt Hạ Vi cũng nổi lên mấy phần hiểu ra chi sắc, tiên nhân chuyển thế ngạo nhân tiên tư, làm cho hắn đối với Diệp Kiệt dạy bảo một điểm liên thông, bây giờ nàng cảnh giới chỉ có cấp 1 trung kỳ, dù là ỷ vào công pháp chi lợi, thu được cùng quay chống lại lực lượng, cũng chỉ là tạm thời, một khi nàng hao hết trong cơ thể linh lực, liền sẽ lập tức rơi vào bại cục. Hạ Vi lại lần nữa vọt tới trước chờ đợi lấy nàng, lại là đại áp liên tiếp rơi đập cự kìm. Đối mặt yêu thú tấn công mạnh, Hạ Vi không sợ chút nào, vận khởi công pháp sau lấy tay cánh tay đón lấy, mỗi lần cùng cự kìm chạm vào nhau, đều phát ra chấn như lôi đỉnh tiếng vang trầm trầm, đấu sức tương xứng, dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Thấy thế, đám người nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới vị cô nương kia thân hình gầy gò, trong cơ thể lại ẩn chứa bực này lực lượng, có thể cùng cấp 2 đỉnh phong yêu thú đánh chính là tương xứng. Nàng rốt cuộc là ai? Thanh Thạch trấn phụ cận, lúc nào ra dạng này một vị tài nghệ trấn áp quần hùng người tu hành. Trong đó, đội trưởng Tề Phong càng là thấy được mấy phần cơ hội thắng, lúc này hạ lệnh, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội như vậy, nhanh đi giúp nàng. Nói xong, Tề Phong rút kiếm tiến lên, thừa dịp quái chú ý tất cả đều tại trên thân Hạ Vi, lại một cái đi nhanh bỏ lên trên quái phía sau lưng, hướng phía giáp xác khe hở chỗ liên tiếp mãnh liệt đâm, màu xanh đen huyết dịch như suối nước tuôn ra, mắt thấy giáp xác bung lỏng, hắn mãnh lực xé ra, một lớn khối mang huyết giáp xác bị hắn sinh sinh xốc lên, lộ ra phía dưới không có bất kỳ cái gì phòng hộ thân. Tề Phong mặt lộ vẻ vui mừng, mắt thấy liền muốn cắt thắng, mà giờ khắc này, quái đem thân hình quét ngang, ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng xuống ngang. Ngăn ở phía trước Hạ Vi, bất lực ngăn cản quái thân thể kéo theo toàn lực công kích, cả người đều bị đụng bay ra ngoài, Tề Phong cũng một cái bước chân bất ổn, từ trên người nó rơi xuống phía dưới. A! Từ đất cắt bò lên, Hạ Vi bộ dáng nhìn qua có chút chật vật, liền ngay cả đỉnh đầu sợi tóc ở giữa cũng xen lẫn một chút cát vàng, liên tiếp kịch liệt va chạm, lệnh trong cơ thể của nàng linh lực trên diện rộng giảm bớt, sợ là duy trì không được tượng quy thủ bao lâu. Hạ Vi hoạt động đau bứt nhức thân eo, cũng cảm nhận được yêu thú khó chơi, đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt phóng tới một bên trên thân Diệp Kiệt. Sư phụ, ta hiện tại nên làm như thế nào? Diệp Kiệt trầm rãi nói, thì yêu thú thân cường hãn, ngươi đã tại lực lượng va chạm bên trên không chiếm được ưu thế, liền nên từ phương diện khác nghĩ biện pháp. Đừng nhìn đại áp có cấp 2 đỉnh phong thực lực, linh hồn của nó chưa rèn luyện, so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Được Diệp Kiệt chỉ điểm, trong mắt Hạ Vi tinh quang lóe lên, lộ ra mấy phần hiểu ra vẻ. Sư phụ, ta hiểu được. Diệp Kiệt thỏa mãn gật đầu, đã minh bạch ta ý tứ, vậy chỉ dùng câu hồn sách khống ở đại áp, vì Tề Phong sáng tạo tiến công không gian chờ một chút, ngươi làm sao xông đi lên rồi? Gặp Hạ Vi một cái đi nhanh xông lên phía trước, Diệp Kiệt cũng có chút mắt trợn tròn, sự tình cùng hắn nghĩ có chút không giống, Hạ Vi giống như đã hiểu lầm hắn ý tứ. Đối mặt như một tòa núi nhỏ ngăn ở trước mặt quái, Hạ Vi anh dung hướng về phía trước, không sợ hãi chút nào, nàng linh xảo tránh đi quái nện xuống tự kỳ mặc cho công kích của nó thất bại, lại như giống như cá bơi chui lên phía sau lưng của nó, cẩn thận quan sát, cuối cùng đã tập trung vào Tề Phong xốc lên giáp sát chỗ, nơi đó là quái dày đặc phòng ngự duy nhất sơ hở. Hạ Vi đưa cánh tay nâng lên, chỉ bối đến cực điểm hắc quang từ bốn phía tụ đến, phá hủy linh hồn mũi tên trong lòng bàn tay ngưng tụ, ngay sau đó liền bắn ra, mang theo vài phần nhiếp nhân tâm phách dùng mình, xuyên thấu qua Tề Phong xé mở giáp xác khe hở, mạnh mẽ đánh vào quái không có chút nào phòng hộ nhục thân phía trên. Bị trong mệnh phá hồn tiễn, quái thân thể bắt đầu run rẩy, sâu trong linh hồn kịch liệt đau đớn, làm nó tám con chân cũng không được khống chế co rút run rẩy, khớp nối vặn vẹo biến hình, toàn bộ thân thể đều lung lay sắp đổ, giống uống say bình thường lung tung lay động. Hạ Vi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lại là một đạo phá hồn tiễn ngưng kết mà thành, lại lần nữa đánh vào quái nhục thân. Lần này bên thai Hạ Vi tựa như vang lên bát đĩa ngã nát lúc thanh thúy thành vang, tại mọi người ngạc nhiên tiếng hoan hô ở bên trong, quái thân thể ngã xoay xuống, tóe lên mênh mông cát bay, không còn có động tĩnh truyền đến. Tại quái ngã xuống trên thân thể, Hạ Vi đặt chân mà đứng, một chân vẫn dẫm ở quái đỉnh đầu, luồng gió mát thổi qua, hai đôi bím tại sau đầu của nàng tung bay, cả người đều tản ra anh dũng không sợ phong khoáng khí thế. Liền ngay cả cùng nàng chung đấu yêu thú Tề Phong, giờ phút này cũng âm thầm tắt lưới, ôn quyền nói, không biết các hạ đến tuột cùng là người nào, có thể có được các hạ xuất thủ cứu, thật sự là kẻ hèn này chuyện may mắn. Ta gọi Hạ Vi, là tới gia nhập bắt yêu đội đấy. Tại mọi người ngạc nhiên trong đôi mắt, Hạ Vi lộ ra trường dũng cho nàng sám trắng lệnh bài, cao giọng nói ra.